Tiểu Ánh tại nàng bên cạnh bất đắc dĩ đi theo, thầm than một tiếng, công chúa là triệt để thất thủ a, cái gì giúp đỡ Bạch Linh Khê chia sẻ, rõ ràng chính là ghen không muốn làm cho Bạch Linh Khê giúp đỡ Hứa công tử làm những cái này, nhưng vì cái gì bán đứng ta ra ngoài nha. Suy nghĩ một chút về sau muốn cấp một đại nam nhân tắm rửa, khuôn mặt của Tiểu Ánh liền trở nên hồng phát phát. Đến. Đi đến Hứa Thần bên ngoài, Đường Ngộng Thu ho khan một chút, để mình khôi phục lại bình tĩnh, lôi kéo Tiểu Ánh đi tới cửa, đến cổng môn cũng không gõ cửa, trực tiếp muốn đẩy cửa. Đợi một chút công chúa, dường như có tiếng nước Tiểu Ánh vội vàng nói. Nhưng mà, chi rồi một tiếng. Đường Ngộng Thu đã là giữ cửa đẩy ra, vừa xài bước tiến vào. Trong phòng hơi nước mông lung, lọt vào trong tầm mắt chính là Hứa Thần không mảnh vải che thân thể. Lúc này Bạch Linh Khê đang đem quang lưu lưu Hứa Thần, từ trong thùng nước ra. Trên người Hứa Thần hết thảy đều bại lộ vô cùng rõ ràng, bao gồm hắn dưới háng ngẩng cao lên tiểu đệ đệ, đang chuẩn xác hướng ngay nhập môn Đường Ngộng Thu. Ba nữ nhân, hết thảy đều sững sờ ở chỗ cũ, sắc mặt ngốc trệ. Nửa ngày. A. Các nữ nhân xấu hổ lại chấn kinh tiếng kêu vang lên, sợ tới mức ngoài viện một đám binh tướng kinh hãi, hùng hổ vọt tới. Công chúa, Hứa công tử, phát sinh cái gì? Binh tướng nhóm vọt tới. Phanh. Đường Ngộng Thu vội vàng rời khỏi gian phòng, giữ cửa một cửa. Đỏ bừng nghiêm mặt, cố gắng chấn định nói, không có việc gì, Tiểu Ánh sợ con chuột, vừa rồi thấy được một cái con chuột. Con chuột, trong hoàng cung sẽ có con chuột. Một đám binh tướng mở mịt. Các ngươi lui trở về đi a, nơi này không có việc gì. Đường Ngộng Thu uy nghiêm nói với bọn họ, nhưng nói chuyện thời kỳ, bên tai đỏ thông thấu, trái tim bang bang nhảy lên, trong lòng bàn tay mồ hôi hận không thể hóa thành giọt nước chảy xuống. Vâng. Binh tướng tối lui. Đường Ngộng Thu cùng Tiểu Ánh mặt đỏ tới mang thai lướt nhau. Ngượng ngùng tình cảnh khó có thể miêu tả. Công chúa, chúng ta bây giờ còn tiến vào sao? Tiểu Ánh tim đập thẳng thắn, tại có người ngoài dưới tình huống thấy được Hứa Thần dưới háng kia cái đồ chơi, nàng xấu hổ muốn tiến vào cái đất, nào dám còn có đẩy cửa dũng khí. Đường Ngộng Thu cũng giống như vậy. Nhưng nàng nghĩ lại, Bạch Linh Khê nữ nhân kia còn trong phòng, thậm chí khả năng còn có thể va chạm vào Hứa Thần vật kia, nàng trong lòng nhất thời không cam lòng, một lần nữa nhắc tới dũng khí nói, sợ cái gì? Ngươi sau này sẽ là hắn thiếp thân nha hoàn, vừa rồi làm tỉnh cũng phải giao cho ngươi tới làm, đi, chúng ta tiến vào. Tiểu Ánh trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân mất đi lý trí quá đáng sợ, công chúa trước kia là như vậy thanh nhã như đóa hoa sen một người, hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Mấu chốt là, việc này cùng ta có quan hệ gì a? Vì cái gì tối bị thương sẽ là ta? Chương 74, thu phục Nam Hải. Hứa Thần cửa nhà, Đường Ngộng Thu muốn nhất cổ tác khí đẩy cửa tái nhập thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm. Công chúa, ngươi còn ở nơi này a? Cứng cắp thanh âm rơi xuống, hộ quốc công dẫm trận tại chỗ đi đến. Hộ quốc công. Đường Ngộng Thu nhất thời định trụ, không còn dám đẩy cửa. Như thế nào không vào? Hộ quốc công đi tới nói. Không, không được, hộ quốc công đến xem Hứa Thần. Đường Ngộng Thu mục quang né tránh, tim đập rộn lên, tân thiệt thòi còn chưa tiến vào. Nếu như bị hộ quốc công nhìn ra cái gì, kia thực mắc cỡ chết người. Hộ quốc công lắc đầu. Không phải là a, ta là tới tìm ngươi, Thanh Đằng điện tụ rất nhiều lao thần võ tướng, thương nghị ta đại đường về sau hành sự kế hoạch, này không thiếu ngươi rồi nha. Vậy đi thôi, chúng ta đi thôi. Đường Ngộng Thu vội vàng quay người, đi xuống Hứa Thần trước gian phòng bậc thang. Không vào sao? Hộ quốc công nhìn thoáng qua Hứa Thần gian phòng. Không được, quốc sự quan trọng hơn, chúng ta đi thôi. Đường Ngộng Thu có dũng khí có tật giật mình cảm giác, thầm nghĩ nhanh lên mang hộ quốc công rời đi nơi này. Được rồi. Ta đây đợi sẽ trở lại thăm nhìn qua Hứa Thần. Hộ quốc công gật gật đầu, cũng đi ra ngoài. Phía trước Đường Ngộng Thu đi đến cửa sân, lại dừng bước, quay đầu hướng nha hoàng Tiểu Ánh nói, Tiểu Ánh, ngươi thay ta tiến vào chiếu cố Hứa công tử, nhớ kỹ ta lúc trước nói. A, ta Tiểu Ánh sắc mặt càng thêm xấu hổ. Đường Ngộng Thu không cho nàng cơ hội cự tuyệt, quay người đã là rời đi. Chỗ cũ, chỉ còn lại Tiểu Ánh một người, nàng lưu ở ngoài cửa quanh quẩn một chỗ bất định, muốn đi, nhưng công chúa chi lệnh không dám vi phạm. Tiến vào, lại có lúc trước ngượng ngùng tâm tình tràn ngập trong lòng, nàng khó có thể rơi bước. Tại nàng quanh quẩn một chỗ thời điểm. Chi rồi một tiếng. Cửa phòng mở ra, Bạch Linh Khê tức giận đi ra, ra bên ngoài nhìn nói, Đường công chúa đi. Đang quanh quẩn một chỗ Tiểu Ánh bị đột nhiên tiếng mở cửa lại càng hoảng sợ, thấy là Bạch Linh Khê, nàng tâm tình vững vàng một chút, công chúa có việc đi trước. Các ngươi vừa rồi qua là Bạch Linh Khê chần chờ nhìn về phía Tiểu Ánh. Tiểu Ánh xấu hổ cười cười, là như vậy. Công chúa để ta qua chiếu cố Hứa công tử. Nơi này đã có ta, nàng còn để cho ngươi tới là có ý gì, nàng làm ớn. Đuổi ta đi. Bạch Linh Khê trong đôi mắt lộ ra tức giận, trong lòng tức giận, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng lên. Không có, không có, chỉ là để ta giúp ngươi chia sẻ một chút, hai người chiếu cố càng cẩn thận nha. Tiểu Ánh vội vàng giải thích, Bạch Linh Khê là Hứa Thần bên người người thân cận nhất, nếu như đuổi đi Bạch Linh Khê, đây tương đương với là trực tiếp đắc tội Hứa Thần, loại sự tình này Đường Mộng Thu làm sao có thể làm. Cái gì gọi là chia sẻ, nàng rõ ràng chính là phái ngươi tới. Bạch Linh Khê tức giận không thôi, thấy được Tiểu Ánh làm khó sắc mặt, càng làm lời giấu trở về nội tâm, đổi đề tài nói, được rồi, ngươi cũng hẳn là bất đắc dĩ, nàng là công chúa, mệnh lệnh của nàng chúng ta không dám vi phạm, vào đi. Mang tức giận, Bạch Linh Khê để cho Tiểu Ánh tiến vào gian phòng, nội tâm 10 phần không cam lòng, lại không thể làm gì. Tiểu Ánh vào nhà vụng trộm liếc một cái Hứa Thần, thấy Hứa Thần đã bị Bạch Linh Khê dùng chăn, mền nắp kín, nàng lúc này mới thở ra một hơi. Hiện tại Hứa Thần từ bên ngoài xem ra, hay là hãm vào hôn mê trạng thái, bất quá toàn thân đều chán phóng một tầng nhàn nhạt kim sắc cùng lam sắc quang, hai loại hào quang đổ vào vận hành, thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu. Hắn tình huống hiện tại, cùng loại với một loại lột sắc kén thành bướm tình huống, bởi vì tiêu hóa huyền giai chân khí mà hãm vào hôn mê, đợi thanh lúc tỉnh, chính là phát sinh lột sắc thời điểm. Hoàng cung thanh đằng điện bên trong, một đám đại thần đứng, top 5 top 3 thảo luận cái không ngớt. Công chúa đến. Theo một tiếng thông báo, những người này vội vàng phân tán ra, dựa theo quan chức nhất nhất đứng lại, cùng chờ đợi Đường Mộng Thu đến. Nhanh cho chư vị đại thần ghế trên, cũng không phải phụ hoàng đến đây, chư vị đứng làm cái gì. Đường Mộng Thu sau khi đi vào thân thiện cười nói, cùng hộ quốc công một chỗ ngồi ở phía trước. Cung nên công chúa. Đại thần lên lễ, thuận thế ngồi xuống. Ừ, chư vị thương thảo thế nào, có thể có ý kiến gì. Đường Mộng Thu đổi về một bộ thanh nhã trang phục, lúc này thoạt nhìn càng đoan trang đại khí, ngồi ở trong sân tử có một loại khí chàng trấn áp tất cả mọi người. Khởi bẩm công chúa, ta chủ trương lập tức lãnh binh, hiện tại Xích quốc bị thương, chúng ta rèn sắt khi còn nóng có thể đem ưu thế này càng thêm mở rộng. Một cái đao lông mày ngút trời đại thần nói. Đường Ngộng Thu gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, nhìn về phía những người khác. Công chúa, ta cảm thấy được chúng ta ổn bên trong cầu thắng tốt hơn, ta đại đường có Hứa công tử cho đủ loại chỗ tốt, đồng dạng thời gian, chúng ta nhất định sẽ so với Xích quốc phát triển nhanh hơn, như thế đồng dạng có thể mở rộng ưu thế, hơn nữa binh bất huyết nhận. Có người nói. Đường Ngộng Thu lại hỏi những người khác, sau đó đại đa số đều ủng hộ loại thứ hai. Cuối cùng Đường Ngộng Thu nói, kỳ thật Hứa công tử cùng ý của chúng ta cũng đều là có khuynh hướng loại thứ hai, ổn bên trong cầu thắng, chúng ta trước mắt thiếu nhất chính là có thời gian tới phát triển, hiện tại có thời gian, tự nhiên muốn nắm chặt lợi dụng, hay là không muốn gây thêm rắc rối. Không sai. Trong sân đại thần đại đa số đều là đồng ý, một cái khác phái chủ công người thấy thế, cũng chỉ có thể dập tắt ý nghĩ trong lòng. Thuận theo gật đầu. Vậy nếu là ổn bên trong cầu thắng, vậy cũng nên có một cái ổn bên trong cầu thắng kế hoạch tác chiến, chúng ta muốn ổn bao lâu, khi nào là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Có người hỏi. Hộ quốc công lúc này trầm ngâm, hỏi thật hay, vấn đề này ta có nghĩ tới. Xích quốc hiện giờ bị tổn thất nặng, hơn nữa bọn họ kiêng kỵ cùng Hứa thần cho chúng ta chỗ tốt, bọn họ khẳng định cũng rõ ràng, kéo được càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi, cho nên, Xích quốc hẳn sẽ có một chút mờ ám. Không có khả năng để cho chúng ta an an ổn ổn phát triển. Đây là tất nhiên, cho nên. Mọi người thấy hướng hộ quốc công ngâm nga, ý bảo tiếp tục nói đi xuống. Hộ quốc công gật đầu nói, cho nên, ta cảm thấy được ổn là tất nhiên, nhưng lần đầu tiên không thể yên lặng quá lâu, phải ở Xích quốc động thủ lúc trước, đầu tiên lại lần nữa cho bọn họ trọng kích. Như thế nào trọng kích? Chọn lựa đầu tiên mục tiêu, đương nhiên là thu phục Nam Hải. Hộ quốc công ung dung mở miệng. Thu phục Nam Hải đích thực là trọng yếu nhất. Ừ, Nam Hải liên thông ta đại đường cùng Xích quốc, nó là hai bên chính giữa mấu chốt một chút, ai đạt được ai liền có thể chiếm giữ chủ động, Nam Hải nhất định phải thu phục. Mỗi người gật đầu. Bất kể là chiến hay là ổn, mất đi Nam Hải đều phải cần thu phục trở lại, đây là rất rõ ràng phải làm sự tình. Nhưng như thế nào thu phục, hiện trên Nam Hải chứa chấp chư vương, tụ tập lại thế lực thật lớn, binh mã cùng đại tướng số lượng tương đương với là ta đại đường nửa giang sơn, hơn nữa bọn họ sau lưng có Xích quốc duy trì, muốn thu phục. Rất khó a. Bọn họ sau lưng Xích quốc giao cho Minh quốc chính là, chúng ta chủ yếu suy tính chính là như thế nào đả kích mất Nam Hải trên những cái kia chư vương. Mọi người thương nghị càng ngày càng nóng lạc. Tại loại này loại trong thanh âm, một thanh âm đột nhiên vang lên, cái này, chúng ta là không phải muốn mời Hứa công tử thương nghị một chút, rốt cuộc, Nam Hải là Hứa công tử cố hương, hơn nữa Nam Hải trên chư vương lúc này cũng lấy Nam Hải địa đầu xà trấn Nam Vương cầm đầu, trấn Nam Vương là phụ thân của Hứa công tử, chúng ta muốn chinh phạt Nam Hải. Tương đương với muốn chính là trinh phạt phụ thân của Hứa công tử a. Chương 75, thức tỉnh. Nhắc đến Hứa thần, đại đường đại thần nhao nhao tĩnh âm thanh trầm âm. Từ khi Hứa thần tại luận đạo thịnh hội trên bộc lộ tài năng, một chút một cột cột sự tích cũng phảng phất là từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển đồng dạng, tại quấy lấy trong bọn họ tâm chấn kinh. Nhất là lần này đoán kiếm trang chiến sự, lại càng là hung hăng đả kích Xích Quốc, mang đến cho Đại Đường tuyệt đối quyền chủ động. Nếu như nói công lao, Hứa Thần đối với Đại Đường công lao đủ để tại bây giờ võ đạo trên tu vi, liền trực tiếp chịu phong vương hầu chi vị. Còn có lúc trước Hứa Thần vì Đại Đường mang đến nhiều loại chỗ tốt, địa vị của hắn nghiễm nhiên đã tăng lên đến một loại cách biệt tình trạng, so với hộ quốc công trọng yếu đều không kém chút nào. Cho nên đối mặt cùng Hứa Thần chuyện có liên quan đến, mỗi người cần ngôn thận lời nói, không dám có người nói lung tung. Việc này đích xác cùng với Hứa công tử thảo luận một chút mới tốt. Ghế trên đường Ngộng Thu đánh vỡ trầm tĩnh nói. Nàng mới mở miệng, lập tức có người gật đầu, ừ mặc kệ như thế nào, Trấn Nam Vương đều là phụ thân của Hứa công tử. Việc này tốt nhất giao cho Hứa công tử tới quyết đoán mới là thỏa đáng. Bất quá thần nhi bây giờ còn đang ngủ say, cũng không thể qua cùng chúng ta thương nghị. Hộ quốc công nói. Đường Ngộng Thu gật đầu, vậy chỉ có thể chờ Hứa công tử sau khi tỉnh lại tiếp tục thảo luận, trước mắt kế hoạch liền tạm định vì toàn lực phát triển. Cũng tốt, mặc kệ cuối cùng như thế nào, chúng ta chung quy có một đoạn an ổn phát triển thời gian. Đám đại thần nhao nhao gật đầu, lập tức nói sang chuyện khác, bắt đầu làm sự tình khác nghị luận. Nam Hải. Nơi này mây đen rậm rạp, thiên không tối tăm mờ mịt, nước biển cũng hiển lộ ngăm đen khủng bố, cuồng phong cuốn lấy mặt biển, nhấc lên cao cao hát sắc sóng biển, mang theo thấu xương hàn như một loại hát sắc quái thú tại bờ biển trên phát đồng dạng. Một mảnh tiêu hàn âm trầm, có một loại nói không rõ khủng bố. Nam Hải quần đảo, trung tâm một tòa lớn nhất trên hòn đảo, Vương Thành tọa lạc, Trấn Nam Vương phủ vị cư chính bắc, lúc này Chư Vương hội tụ cùng Trấn Nam Vương phủ bên trong. Chư Vương có chỗ tổn thương, lúc này chỉ còn lại 16 cái vương hầu. Tối trung tâm ngồi lên chính là vẻ mặt âm trầm Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương, lần này chúng ta tổn thất to lớn, đều bởi vì ngươi kiêng lịch tử Hứa Thần A. Mấy cái vương hầu mở miệng, thần sắc tối tăm phiền muộn. Trấn Nam Vương sắc mặt khó khăn nhất nhìn, sắc mặt của hắn xanh mét, ta không nghĩ tới, phế vật đó thậm chí có loại này bổn sự, việc này vốn phải là nắm chắc. Ngươi không nghĩ tới nhiều thế này, Hứa Thần. Hắn quả thật chính là yêu nghiệt, ta không chút nào khoa trương mà nói, lấy hắn đủ loại năng lực. Bất kể là ai đạt được ủng hộ của hắn đều có khả năng nhất thống thiên hạ, nhưng ngươi Trấn Nam Vương, vậy mà đem loại con này cho từ bỏ, thậm chí còn phái người truy sát qua hắn, lại đem sự tình làm như thế chi tuyệt. Một cái vương hầu lập tức mở miệng, hoang khí rất sâu nhìn về phía Trấn Nam Vương. Sắc mặt của Trấn Nam Vương lúc này lại thành một chút, đặt ở trên lan can hai tay, hơi hơi dùng sức. Bên cạnh một cái khác vương hầu lên tiếng, ta có một cái đề nghị, Trấn Nam Vương, không bằng ngươi đi gặp mặt Hứa Thần, âm thầm đưa hắn cầu trở lại. Nếu như ngươi thành khẩn rõ ràng, tại ủy khuất tôn thân cầu hắn, nói không chừng có thể khiến hắn trở về, rốt cuộc ngươi là phụ thân của hắn. Đúng vậy, ngươi đánh một chút cảm tình bài, có lẽ việc này có thể thực hiện. Bây giờ Hứa Thần có tư cách để cho ngươi cúi đầu, hắn không chỉ tại võ đạo bên trên thiên phú kinh người, tại phương diện khác lại càng là vượt xa thế nhân, đã nói tục ghi huyền công, kích phát kiếm ý, tùy tiện điểm nào nhất không thể để cho thực lực chúng ta phóng đại, lúc trước ngươi thật sự là mắt chó đuôi mù, đúng là đưa hắn cho trục xuất. Ngươi nhanh đi cầu hắn một cầu. Mấy cái vương hầu một chỗ phát ra tiếng. Đi qua cùng Hứa Thần mấy lần tiếp xúc, bọn họ thật sự bị Hứa Thần bổ sung năng lượng kinh sợ, tại thống hận Hứa Thần đả kích bọn họ đồng thời, lại không thể không khát vọng có thể đạt được Hứa Thần duy trì. Là ta mắt chó đuôi mù. Trấn Nam Vương hai tay ca siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay kéo căng lên. Không phải vậy nha. Mấy cái vương hầu cười lạnh. Ngươi lúc trước không phải là coi trọng Hứa Thiên Sách, vì Hứa Thiên Sách mới bước đi Hứa Thần. Hiện giờ xem ra, kia Hứa Thiên Sách có cái gì tốt, coi như là 10 cái Hứa Thiên Sách, hắn lại có thể so với trên Hứa Thần sao. Chư Vương lãnh đạm trào phúng, trong nội tâm đích xác có hận, nếu như không có Hứa Thiên Sách, Hứa Thần khẳng định cũng sẽ không bị khu chủ, khi đó Hứa Thần chính là đứng ở bọn họ bên này người, bất luận là tạo phản đại đường, thậm chí là nhất thống Tam Quốc, bọn họ đều có thật lớn hy vọng. Phanh! Trấn Nam Vương vỗ mạnh một cái bàn, trầm thấp mở miệng, đừng có lại nói vậy cái nghịch tử. Hắn hiện tại xem ra đích xác năng lực không tầm thường, nhưng muốn cho ta đi cầu hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhất là, các ngươi nói Thiên Sách không bằng hắn. Quả thật buồn cười. Buồn cười không? Chư Vương lạnh lùng nhìn hắn. Trấn Nam Vương hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Các ngươi chấn kinh cùng Hứa Thần, bất quá là bởi vì nhìn trời Sách không rõ ràng mà thôi. Các ngươi liền không có nghĩ qua, lúc trước hai người bọn họ tương đồng ngạo thiên cấp thiên tài, ta tại sao lại như vậy quả quyết cố hết sức bảo vệ Thiên Sách? Còn có thể có thâm ý gì hay sao? Chư Vương cũng là cười lạnh. Trấn Nam Vương thấy vậy không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ, mục quang u lãnh. Đích xác, Hứa Thần hiện giờ tin tức truyền đến, một lần lại một lần vượt quá ta sở liệu, cũng đích xác để ta chấn kinh, hắn lại có thể tục ghi huyền giai công pháp, còn có thể đám người kích phát kiếm ý, lại càng là có thủ đoạn sử dụng huyền giai tàn kiếm, nói không chừng còn sẽ có cái gì che giấu năng lực, đây hết thảy đều làm ta rất là chấn kinh, thậm chí cũng sinh ra qua một ít ý hối hận, thế nhưng... Nói qua, Trấn Nam Vương khỏe miệng lộ ra cười lạnh, thế nhưng ta vừa nghĩ tới thiên sách, này một tia hối hận sẽ trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, cùng thiên sách so với, hắn hứa thần cả đời đều là cái phế vật, các ngươi cũng biết đây là vì cái gì. Vì cái gì? Chư Vương thần sắc dần dần bởi vì lời của Trấn Nam Vương mà ngưng trọng lên. Hứa thiên sách đến cùng có cái gì mạnh địa phương, vậy mà để cho Trấn Nam Vương đến bây giờ còn cho rằng, hứa thần loại này kinh người yêu nghiệt như trước không bằng hứa thiên sách. Đại đường trong hoàng cung. Thời gian một chút đi qua, ngày thứ 5 thời điểm, Đường Ngộng Thu vấn an hứa thần, trên người hứa thần làm sắc huyền giai chân khí đã thiếu đi gần tới 1/3, toàn thân tuyệt đại đa số địa phương bị kim sắc vầng sáng chiếm giữ. Khí tức của hắn hiển lộ cực kỳ kéo dài, cảm giác võ đạo tu vi tựa hồ so với trước cao thâm không ít. Ngày thứ 10 thời điểm, Đường Ngộng Thu lại đây vấn an hứa thần, thời điểm này trên người hứa thần làm sắc chân khí đã thiếu đi 2/3, chỉ còn một phần nhỏ làm sắc quang mang đang lóe lên, phóng ánh kim quang nồng nặc. Trong đó tán phát khí tức làm cho người ta cảm giác càng lăng lệ kinh người. Ngày thứ 15 thời điểm, Đường Ngộng Thu lại lần nữa đến đây vấn an hứa thần, lần này, trên người hứa thần đã gần như đã không còn lam sắc chân khí, toàn thân cũng bị kim sắc linh quang bao phủ, thoạt nhìn thần thánh vô cùng, nhưng còn không có tỉnh lại. Ngày thứ 16 thời điểm, Đường Ngộng Thu không có tới, mà nằm ở trên giường hứa thần, một mực không có động tĩnh ngón tay đột nhiên động một chút, mí mắt hơi hơi rung động, hắn giam cầm nửa tháng con mắt. Rốt cục chậm rãi mở ra. Bá. Hai mắt mở ra trong nháy mắt, toàn thân hắn tách ra kim sắc quang mang đột nhiên biến mất vô tung, chỉ còn lại trong đôi mắt hiện lên trong tích tắc lợi hại kim mang. Đồng thời, một cỗ thâm hậu khổng lồ tu vi khí tức cũng đống nhiên thoáng hiện. Rốt cục tỉnh a. Hứa thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, từ trên giường ngồi dậy. Chương 76, võ sư cảnh tầng thứ 9. Tu vi tựa hồ tăng rất nhiều. Hứa thần vừa mới thức tỉnh cũng cảm giác được bản thân thực lực trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa so với trước mạnh mẽ ra rất nhiều lần, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy, trước khi hôn mê? Hắn trước khi hôn mê cuối cùng nhớ rõ hình ảnh là, huyền tinh tàn kiếm bên trong huyền giai chân khí tràn vào trong thân thể của mình, chẳng lẽ, chính mình đem cổ lực lượng kia tiêu hóa? Không đúng, vô duyên vô cớ kia chân khí làm sao có thể chạy vào trong cơ thể ta? Hứa thần khoanh chân mà ngồi, không có đi trước kiểm tra bản thân tu vi tình huống, mà là tâm thần chìm vào trong biển ý thức. Trong biển ý thức, kim đỉnh như trước tọa trấn trung tâm, chậm rãi xoay tròn chán phóng thần tính huyền quang, tại kim đỉnh bên cạnh, thủy lân hay là một mảnh hắc bạch giao nhau con chó nhỏ bộ dáng, lúc này đang nhắm mắt lại, tựa hồ cảm nhận được hứa thần ý thức xuất hiện, lỗ tai của nó run rẩy liền đã không còn động tĩnh. Thủy lân, có thể nghe được cũng đừng giả bộ ngủ, trong thanh kiếm kia chân khí làm sao có thể chạy đến trong cơ thể ta, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Hứa thần tới gần thủy lân, trên đời vô duyên vô cớ sự tình cũng không nhiều. Đại bộ phận sự tình nếu như phát sinh liền nhất định có một chút nhân quả quan hệ, mà hứa thần hiện tại liền nghiêm trọng hoài nghi chuyện này là Thủy Lân làm. Rốt cuộc, Thủy Lân là một đầu có thể thâu thiên hạ vạn vật thâu thiên thần lân, cũng chỉ có nó có thể thần không biết quỷ không hay đem một ít đồ vật vụng trộm trộm đi. Tiếng nói hạ xuống, Thủy Lân vẫn không nhúc nhích, trong biển ý thức có chút tiến tĩnh. Hứa thần con mắt nheo lại, nghe không được hay là không muốn lý ta. Mà thôi, ngươi đã cái gì đều không làm được, ta còn lưu lại ngươi làm cái gì, Kim Đỉnh. Luyện hóa nó. Ông. Kim đỉnh lúc này kim quang tách ra, một cỗ không thể nghịch sức mạnh to lớn từ thân đỉnh chậm rãi tuôn ra. Kim đỉnh khẽ động, Thủy Lân trong chớp mắt tạc bao, một tia ý thức bừng tỉnh nhảy dựng lên, "Uy uy uy. Ngươi làm gì? Có muốn hay không nhỏ mọn như vậy, không phải là chưa kịp đáp lại ngươi, ngươi muốn luyện hóa ta." Nhanh lên khiến nó dừng lại. Hứa thần không có hô ngừng, mà là cười lạnh, "Hừ, chưa kịp đáp lại ta xem ngươi là căn bản sẽ không nghĩ lý ta." Nói kia trong kiếm chân khí có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Này! Đúng! Là ta làm thì thế nào, cái thanh kia kiếm mẻ vốn quá xấu không được, thay vì khiến nó tự hành hủy diệt, còn không bằng ta rút ra mất nó cuối cùng giá trị lợi dụng, hơn nữa ta đem nó trong kiếm chân khí trộm, cũng không cho ngươi hết mà, ngươi sẽ không phát hiện ngươi tu vi hiện tại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ta đây là giúp ngươi a, ngươi một bộ hung thần ác sát bộ dáng làm gì? Giúp ta! Hứa thần một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Thủy Lân nói. Ngươi có biết hay không thanh kiếm kia vốn đang có thể sử dụng hai lần, hiện tại ta vị trí hoàn cảnh rất cần thanh kiếm kia kinh sợ, mà ngươi đem nó phá hủy cho ta thay đổi một thân tu vị, là, ta tu vi xác thực tăng không ít, nhưng bất quá là võ sư cảnh tu vi, ngoại trừ loại biện pháp này, ta còn có một vạn loại biện pháp có thể đem nó để thăng. Huống chi, cỗ này chân khí ngươi thật sự toàn bộ đưa cho ta. Ngươi lại không có trộm một chút đi qua. Cuối cùng, đừng cho là ta không biết ý nghĩ của ngươi, ngươi không phải là lo lắng ta rảnh rỗi lại tìm ngươi muốn đột phá linh khí, cho nên dứt khoát đem kiếm này chân khí trộm đến cho ta, hảo giảm đi ngươi xuất lực. Hứa Thần một phen nói xuất, Thủy Lân nguyên bản còn lực lượng 10 phần thần sắc, trở nên càng ngày càng trộn dạng, cuối cùng chó mang trên mặt một loại buồn cười ngượng ngùng tiêu ý, nhanh như chớp chạy đến xa xa nói, đây, ta đây không phải lão bổn hành phát tác, tại đây chim không địa phân phàm trần, thật vất vả thấy được một chút đáng động thủ đồ vật, trong lúc nhất thời nhịn không được trộm một chút xúc động nha, ngươi mau đưa kim đỉnh thu lại. Thu lại có thể, vốn lấy không có đi qua ta cho phép, đừng tự tiện động thủ, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi bây giờ không phải là trước kia cao cao tại thượng hỗn độn Thủy Lân, mà là đã nhận thức ta làm chủ thú sủng, lại tùy tiện sằng bậy, tuyệt không tha cho ngươi. Hứa Thần nói qua, tay phải vung lên, bên cạnh gần như muốn bạo phát kim đỉnh, trong chớp mắt lại bình tĩnh trở lại. Thủy Lân dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn một chút Hứa Thần nói, biết. Hy vọng đi. Hứa Thần lườm Thủy Lân liếc một cái, hắn vậy mới không tin ra hỏa này hội dễ dàng như vậy liền triệt để nghe lời. Ý thức chớp động. Hứa Thần thần niệm rời đi nơi này, đến chính mình nơi đan điền, vừa mới qua cũng cảm giác một mảnh kim quang óng ánh, trong đó linh khí chi nồng đậm để cho hắn kinh ngạc. Chỉ thấy tại trong đan điền, cựu mảnh thần ảo sáng long lanh, kim quang tách ra, giống như từ đại đạo thần trong sông thai ngén ra tinh ánh lá sen, đang theo linh khí quay quanh mà lay động. Mỗi một mảnh lá sen trên đều rậm rạp nước cờ không rõ đạo văn, cựu mảnh liên diệp tướng lẫn nhau chập chờn, tựa như cựu mảnh đại dương mênh mông tại nhộn nhạo, hết sức kinh người. Võ sư cảnh tầng thứ 9. Hứa Thần mục quang hơi vui mừng, nửa tháng này công phu, một hơi từ võ sư cảnh 1 tầng tăng vọt đến võ sư cảnh 9 tầng, coi như là đem tàn kiếm phá hủy, loại này trên phạm vi lớn để thăng cũng không thuận theo hắn không mừng rỡ. Rốt cuộc cảnh giới càng cao sâu, tu vi để thăng cũng liền càng khó, này một hơi thăng liền cửu cấp cảm giác, hay là không muốn quá sung sướng. Võ sư 1 tầng thời điểm, người bình thường sẽ có được 20 tượng lực, sau này mỗi để thăng 1 tầng gia tăng 10 tượng lực. Đến đỉnh phong 9 tầng thì vừa vặn có được 100 tượng lực. Nhưng Hứa Thần cùng thế nhân bất đồng, tu luyện đế kinh, hay là hoàn mỹ quấn, tu vi cũng so với thế nhân 9 tầng đỉnh phong nhiều hơn 1 tầng, cho nên lúc trước đột phá võ sư 1 tầng thời điểm, hắn còn kém không nhiều lắm có 100 tượng lực, hiện giờ đến võ sư tầng thứ 9, hắn so với tất cả cùng cảnh giới võ giả thực lực mạnh hơn đi công tác không nhiều lắm gấp 3, cũng chính là 300 tượng lực. Nhưng này còn không phải điểm kết thúc, võ sư của hắn tu vi còn có 1 tầng cảnh giới. Hoàn mỹ tầng thứ 10 cảnh giới, đây là một lần đại lột xác cảnh giới, một khi đến, thực lực của hắn tối thiểu nhất có thể so với tất cả võ sư đỉnh phong người đều mạnh mẽ xuất gấp 5 lần. Như thế sau này trồng lên, cảnh giới càng cao sâu, Hứa Thần thực lực sẽ so với cùng cảnh giới võ giả mạnh càng ngày càng nhiều. Ý niệm trong đầu chớp động, Hứa Thần lại lần nữa cười lạnh một chút. Thủy Lân tên kia quả nhiên cũng ăn cắp không ít huyền tinh tàn kiếm chân khí, không phải vậy cỗ này chân khí tuyệt đối có thể cho ta thẳng vào hoàn mỹ tầng thứ 10. Nếu như ta có tiếp sau công pháp, nói không chừng để ta một hơi xông lên võ tướng cảnh giới đều có khả năng. Nghĩ đến, Hứa Thần lắc đầu, không có lại cùng Thủy Lân so đo ý định, mà là ý niệm trong đầu chuyển động, hơi hơi nghiêm túc lên. Nói đến công pháp, ta lại được đi tìm kiếm một chút tiếp sau Thái Thủy Kiếm Điển, công pháp này lập tức vừa muốn cắt đứt. Hứa Thần hiện tại nắm giữ Thái Thủy Kiếm Điển là đến võ sư cảnh tầng thứ 10 nội dung, về phần võ sư về sau võ tướng cảnh công pháp, một mực không có. Công pháp một chuyện vẫn luôn là hắn nhức đầu nhất đồ vật, nếu như công pháp này là hoàn chỉnh, không đứt quãng, hắn thật sự có một vạn loại biện pháp để cho cảnh giới của mình, một hơi từ võ sĩ 1 tầng tăng vọt đến phi thiên võ thánh cảnh giới. Cho nên nói, hiện tại đại đường thế cục tạm thời ổn định, vậy đối với ta chuyện trọng yếu nhất chính là đi trước tìm còn dư lại Thái Thủy Kiếm Điển. Không có nhiều chần chờ. Hứa Thần điều chỉnh một chút thân hình, trong cơ thể tuôn ra một cỗ khiếp người uy nghiêm, hai tay phát họa đủ loại huyền ảo ấn ký. Sau đó tại mi tâm vẽ lên một mảnh tựa như có thể câu thông thiên địa tiền tuyến. Thần nhãn, khai mở. Chương 77, dòm tương lai. Thâu thiên thần nhãn, dòm quá thiên hạ. Tại thần nhãn thần thông năng lực, Hứa Thần chỉ cảm thấy chính mình trong mắt thế giới đang không ngừng nâng cao, mục quang phảng phất nhìn thấu huyền sơn, xuyên qua vòng trời, bay vọt tiến vào trong tiên giới. Trên đường hết thể cảnh đẹp như đàm hoa nhất hiện lấp lánh, cuối cùng, thần nhãn xem thấu tiên giới đến thần vực ở trong, nơi này một mảnh mông lung huyền bí. Loan phượng thần điểu bay múa đầy trời, màu sắc rực rỡ vòm trời thần quang chiếu rọi, vô số lăng không trôi nổi thần cung đổi chiều lấy kim sắc thánh thủy bỏ ra về sau khắp nơi nở rộ kim liên, một mảnh sinh cơ rạng rào. Thần nhãn tầm mắt nhanh chóng di động, lọt vào một tòa hùng vĩ cao vút tử kim thần cung ở trong. Ai? Thần cung trung tâm, một tôn cầm kích nhắm mắt, giống như điêu khắc to lớn cao ngạo nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tách ra tử sắc lôi điện, bốn phía lập tức che kín hủy diệt lôi trì. Chỉ là thủ vệ thần tướng cũng vọng tưởng khám phá thâu thiên thần nhãn. Hứa Thần nhàn nhạt quét này to lớn cao ngạo nam nhân liếc một cái, không ngừng lại, tầm mắt theo thâu thiên thần thông tiếp tục di động, rất nhanh liền từ cái vị này thủ vệ thần tướng bên cạnh lướt qua. Kỳ quái! Cầm kích thần tướng nhíu mày thầm nghĩ một tiếng, hai mắt lần nữa khép kín, bốn phía sấm sét hết thảy tiêu thất. Những cái này hình ảnh lóe lên rồi biến mất, Hứa Thần tầm mắt cuối cùng dừng lại tại thần cung sâu trong lòng đất, một mảnh ngũ thải ban lan động đất ở trong. Trong động đất một chỗ trên thạch bích, một khối không tầm thường khe đá bên trong, có một cuốn kinh thư ẩn sâu. Thái Thủy Kiếm Điển còn dư lại nội dung ở chỗ này. Hứa Thần lông mày thật sâu nhăn lại, ý niệm trong đầu khẽ động, thần nhãn khép kín, hắn phảng phất thẳng rơi cửu thiên đồng dạng, ý thức lại lần nữa trở về đến trong thân thể. Một lát, Hứa Thần mi tâm dựng đứng đệ tam thần nhãn giam cầm tiêu thất, đồng thời hắn nhắm hai con mắt, chậm rãi mở ra, trong đó tràn ngập ngưng trọng. Này nên làm cái gì bây giờ, còn dư lại công pháp tại thần giới? Lấy ta thực lực bây giờ làm sao có thể phi thăng đến thần giới đi lấy công pháp? Hứa Thần thở thật dài, nhíu chặt lông mày phảng phất muốn ngưng tụ thành một cái bốn chữ. Hắn hiện tại vừa mới đến phàm giai võ sư cảnh giới, liền huyền giai thực lực cũng chưa tới, tiên giới còn xa xôi, huống chi là tiên giới phía trên thần giới. Hiện tại công pháp rơi vào thần giới, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đạt được công pháp này, hoàn toàn liền là không thể nào được. Võ đạo chi lộ, muốn đa đoạn. Thật lâu, Hứa Thần nắm chặt lại nắm tay. Cái này hậu quả không dám tưởng tượng, nếu như không có tiếp sau công pháp, kia tu vi của hắn cảnh giới cả đời này đều muốn kẹt tại bây giờ võ sư cảnh, chỉ bằng chút thực lực ấy, làm sao có thể trở về đại đế cảnh, càng nói gì báo thù cùng cứu vợ. Sẽ không đâu, trời không tuyệt đường người, thâu thiên thần nhãn, mở lại. Hứa Thần nhắm mắt, lại lần nữa thi triển thâu thiên thần nhãn, rất nhanh, mi tâm của hắn bên trong lại một lần xuất hiện kim sắc mắt dọc mở ra, thần quang vạn trượng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N dòm tương lai. Một tiếng gào to, Hứa Thần trong miệng phun huyết, bất kể hậu quả, hắn vận dụng thần nhãn, muốn trực tiếp xuyên việt thời không, nhìn xem tương lai. Hiện tại hắn không có cách nào đạt được công pháp, thế nhưng hắn không tin mình võ đạo hội chung kết, hắn muốn xem vừa nhìn tương lai của mình, từ tương lai của mình bên trong tìm đến đạt được công pháp manh mối. Vâng. Trên 9 tầng trời sấm sét trở lên. Một cỗ tự dưng đáng sợ uy áp trong chớp mắt hàng lâm. Vô số người quay đầu, toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy vòm trời phía trên, một chương vô tình gương mặt dần dần hiện hiện, này gương mặt đại không biên bờ, toàn bộ vòm trời đều là gương mặt này lỗ, nó phảng phất là tới từ ở hỗn độn bên trong thần linh, đang tại thị sát thiên hạ. Thiên đạo hình kiếp, ta nhìn xem tương lai kinh động thiên đạo sao. Hứa Thần trong lòng khẩn trương, chết tiệt trọng sinh, nếu như còn có kiếp trước đại đế tu vi, cho dù làm ra lại kinh người cử động cũng có thể lừa bịp thiên đạo. Nhưng hiện tại ta thi triển không ra bất kỳ thủ đoạn nào, rất có thể hội bại lộ tại đại đạo hình kiếp, như thế, nguy hiểm. Ở giữa thiên địa có thiên đạo bên trong có pháp quy. Thời không tương lai huyền diệu vô cùng, thiên hạ sinh linh nắm giữ không được, cho dù có chút kinh thế chi tài có thể nắm giữ cũng không thể tùy tiện vận dụng, bởi vì xúc động thời không huyền diệu chính là xúc phạm thiên đạo pháp quy, thiên đạo hội hàng xuống lôi kiếp giết chết. Ta đi đại gia mày Hứa Thần. Trong biển ý thức, Thủy Lân đột nhiên bừng tỉnh lớn tiếng kêu lên. Ngươi muốn làm gì, con mẹ nhà ngươi như thế nào đem thiên đạo cho trêu chọc ra, ngươi muốn tự tìm chết đừng lôi kéo ta à? Thủy Lân là một luồng tàn hồn đã sớm là nên chết chi vật, nhưng bởi vì nó thần thông thủ đoạn kinh người mà lừa dối sống đến bây giờ, nếu như nó lúc này bị thiên đạo phát hiện, nó cũng sẽ rơi vào thiên đạo hình kiếp bên trong, bị thiên đạo giết chết. Đừng nói nhảm, ta muốn dò xét tương lai, nhìn một cái ta võ đạo chi lộ nên như thế nào tiếp tục, ngươi không muốn chết liền giúp ta đem thiên đạo lừa bịp đi qua. Hứa Thần trầm giọng nói. Thủy Lân tại hắn trong biển ý thức nhanh chóng gào khóc nhảy loạn, nhìn chó ma tương lai, ngươi nhanh cho lão tử dừng lại. Lão tử hiện tại chính là một luồng tàn hồn, kia hắn lưu tới thủ đoạn cho ngươi lừa dối. Hứa Thần trong lồng ngực một luồng tà hỏa bốc lên. Dừng lại sao? Dừng lại có lẽ có thể tham sống sợ chết, nhưng mình võ đạo thế nào, nếu để cho cả đời mình đều dừng lại ở này phàm trần trong đó, kia thê tử của mình nên như thế nào đi cứu, kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi không có biện pháp vậy đi thôi, ta tương lai võ đạo, hôm nay phải nhìn một cái. Hứa Thần nội tâm một tiếng gào to, thần nhãn bên trong hào quang càng thêm óng ánh. Ầm ầm. Vòng trời phía trên, kia to lớn thiên đạo gương mặt càng ngày càng rõ ràng, ở trên hai cái con mắt thật to, cũng chậm rãi mở ra, phảng phất muốn khóa chặt Hứa Thần vị trí. Đại gia, ngươi điên rồi. Con mẹ nhà ngươi là ta thân đại gia được không? Mau dừng lại ngay a. Thủy Lân gào thét không thôi, nhanh chóng trên nhảy dưới tránh. né đòn. Có lẽ là ta điên rồi sao, có phải chuyện cần làm chờ ta đi làm, việc này nếu như không thể làm đến. Chết có gì sợ. Bổn đế cũng không phải không chết qua. Hứa Thần Tuấn giật trên gương mặt trở nên dữ tợn, hán, là thanh đế, 500 năm trước đệ nhất đại đế, Kiến Hôi có thể sống tạm bợ, nhưng tôn như đại đế, làm sao có thể đủ cẩu thả mà sống. Cả đời này, hoặc là oanh oanh liệt liệt thành tựu nhân hoàng, cứu vớt thế tử. Hoặc là, ở nơi này rực rỡ trong quá trình. Chết đi. Trừ đó ra không có con đường thứ ba. Tên điên, ngươi mới vừa nói cái gì? Bổn đế. Ngươi là đại đế. Lo lắng Thủy Lân mãnh liệt kinh sợ, sau đó thoáng cái gào thét nói, lão tử liền biết con mẹ nhà ngươi không phải là người bình thường, ta đi đại gia mày, ngươi đã là đại đế trọng sinh, hiện tại vì cái gì cố chấp điểm này, đổi một mảnh tu hành đường A. Bằng kinh nghiệm của ngươi mặc kệ thế nào đi cũng có thể trở về đại đế cảnh A. Cả đời này mục tiêu của ta không phải là đại đế, điều này tu hành đường, đổi không được nữa. Không phải là đại đế. Kia, mẹ nó, ngươi muốn đi nhân hoàng chi lộ. Thủy Lân đùm một phát ngã ngồi, sau đó mặt chó trên dần dần lộ ra một tia khó coi điên cuồng nụ cười, khó trách lao tử sẽ đến này phàm trần lại nhận ngươi làm chủ nhân, đây hết thể nguyên lai từ lúc tối tăm bên trong đều đã định trước a, hôn độn ba lân bạn truyền thuyết, hiện tại trong truyền thuyết nhân hoàng chi lộ liền thật sự xuất hiện. Thảo, đều mẹ nó đã định trước lao tử còn nhăn nhó cái gì lực, hôm nay, lao tử cùng ngươi liều một lần. Ngươi xác định, cử động lần này cửu tử nhất sinh. Lao tử. Hắn ư xác định. Chương 78, hối hận ư. Thiên đạo hình kiếp tại thượng. Lôi vân rậm rạp nghìn vạn dặm, che khuất bầu trời, ở trong lôi vân có sấm sét từng trận, trong đó lấp lánh lôi điện không giống với bình thường, phàm trần bên trong người chưa bao giờ thấy qua loại này lôi điện. Này lôi điện huyết hồng, mỗi một lần chớp động đều biết đem thiên địa nhuộm thành huyết sắc, một mảnh lớn huyết sắc lôi điện sau khi va chạm, còn có thể hình thành huyết sắc hình rồng tia chớp, đáng sợ huyết long tại vòm trời gào thét một tiếng. Sau đó lại bạo tạc thành vô số đạo thật nhỏ tia chớp, bộ dáng đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Một mảnh huyết sắc. Phàm trần vô số người nhìn lên vòng trời, lộ ra sợ hãi thần sắc. Đây là cái gì, tận thế muốn tới sao? Thật đáng sợ lôi điện, nhanh, mau trở lại trong phòng trốn đi. Tráng niên kinh khủng. Rất nhiều hài đồng tất bị sợ tới mức khóc ra thành tiếng, mẹ, ta sợ. Mẹ của bọn hắn đem bọn họ ôm vào trong ngực, một bên an ủi, một bên run rẩy, lúc này kinh thiên dị tượng. Giống như tận thế cảnh tượng, để cho người trong thiên hạ sợ hãi khó có thể bình an. Đây là thế nào, chẳng lẽ có đại yêu xuất thế? Trong hoàng thất, Đường Ngộng Thu thần sắc ngưng trọng nhìn lên trời khung, bực này giữ tận thiên tượng, nàng chưa bao giờ thấy qua. Không biết Hứa công tử tỉnh chưa, đi theo ta xem nhìn qua Hứa công tử, hắn tài học uyên bác, có lẽ biết đây là cái gì. Đường Ngộng Thu tâm thần có chút không tập trung, ra ngoài phải tìm Hứa thần. Ngoài cung, hộ quốc vương phủ. Hộ quốc công đồng dạng sợ hãi nhìn lên trời khung, trầm giọng nói, vào cùng, đi tìm thần nhi, có lẽ hắn có thể báo cho chúng ta đây là cái gì. Những đại thần khác trong nhà, lần lượt đại thần hoảng hốt sợ hãi, tâm hoảng ý loạn bên trong không tự chủ được liền nghĩ đến, nhiều lần sáng tạo ra kinh người kỳ tích Hứa thần, tại loại này mờ mịt hoảng hốt, bọn họ không hẹn mà cùng đem Hứa thần trở thành một loại theo sớn, nhao nhao vào cung. Nam Hải, trấn Nam Vương đám người ngửa đầu nhìn lên trời khung, mắt lộ ra kinh khủng. Này kinh thiên dị tượng càng dọa người, lan tràn vô tận xa, dù cho Nam Hải bên trong cũng nhìn rõ ràng. Nay xảy ra chuyện gì, loại uy thế này như là trong truyền thuyết thiên kiếp. Thiên kiếp? Điều này sao có thể, phàm trần bên trong có thể có người nào đó hoặc vật có thể đem thiên kiếp đưa tới. Nếu quả thật có loại nhân vật này, phàm trần sớm bị làm loạn không còn. Trên trời dị tượng kinh động thiên hạ, để cho vô số người bạo động bất an. Mà dẫn phát này dị tượng Hứa thần, lúc này đầu đầy mồ hôi, hai mắt giam cầm. Duy chỉ có mi tâm một đạo dựng đứng thần nhãn mở ra, lúc này đang đem hết toàn lực đi dò xét tương lai. Bên người Hứa thần, hỗn độn ánh sáng màu xanh chớp động, một mảnh long phi đằng, lúc rơi xuống đất lại biến thành một đầu hùng vĩ kỳ lân bán trong suốt thân thể chẳng quản hiển lộ đơn bạc, nhưng như trước khó nén trên người nó loại kia vượt xa thần tiên bất phàm. Hứa thần ngươi động tác nhanh một chút, ta hắn sao duy trì chân thân vô cùng vất vả, sẽ giúp ngươi tiêu hao bổn nguyên lừa dối lại càng đả thương, tối đa chỉ có thể kiên trì 10 cái hô hấp thời gian. Mười hơi thở về sau ta sẽ hao hết hồn lực mà triệt để ngủ say, nếu như ngươi không có thành công, vậy chúng ta hai cái liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủy Lân mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại lấy tàn hồn trạng thái tới tiến hành lừa dối, chính là đang liều mạng, một cái nói không tốt liền có khả năng ngã xuống, hôm nay nó xem như liều mình cùng quân tử. Mã, nếu không là Lão tử đã cùng hắn định rồi nhận chủ khế ước, hắn chết ta cũng phải chết, Lão tử sớm hắn sao chạy. ngu ngốc mới có thể lưu lại giúp hắn a. Cho ta ngăn cách. Thủy Lân một tiếng rít gào, toàn thân ánh sáng màu xanh tách ra, hào quang tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đoàn thanh sắc tầng mây, này tầng mây tràn ngập ra ngoài, nhất thời dường như ngăn cách thiên địa đồng dạng, để cho Hứa Thần toàn bộ sân nhỏ đều cùng ngoại giới ra khỏi ra. Hứa Thần, nhanh. Đăng nhập chóe đủ a thưa. Y Hứa Thần cắn răng, mi tâm bên trong kim sắc thần nhãn hào quang càng nóng ánh một phần, hoảng hốt trong đó, hắn cảm giác ánh mắt của mình dường như xuyên thấu thời không tường ngăn cách, tại một mảnh hỗn độn bên trong ghé qua, tiến nhập có được vô tận mảnh vỡ hình ảnh thế giới. Liên thừa năm hơi thở thời gian, ngươi thấy được chưa? Thủy Lân ở bên ngoài gào thét. Hứa Thần tâm thần siết chặt, càng thêm rất nhanh tìm kiếm. Mã, liên thừa ba hơi thở, ngươi nhanh lên. Thủy Lân trong thanh âm tràn ngập lo lắng, nếu như này không nhanh chóng thu tay lại, hắn sao nhất định phải chết. Bên ngoài, tiếng bước chân rồn rập, Đường Ngộng Thu đám người chạy tới Hứa Thần sân nhỏ ngoại. Nhưng mà đến phụ cận, bọn họ chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu xanh bao phủ, căn bản nhìn không đến một chút sân nhỏ tồn tại. Này ánh sáng màu xanh chuyện gì xảy ra, Hứa công tử chỗ sân nhỏ đó. Nơi này dường như không thể tới gần, có một loại đồ vật tại ngăn trở lấy ta. Có người tiến lên Vương Thanh Quang bên trong đi đi, nhưng nửa bước không tiến. Đạp đạp đạp. Chỉ chốc lát, Hộ Quốc công cũng chạy tới, ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt khẩn trương, công chúa, nơi này xảy ra chuyện gì? Không biết, này ánh sáng màu xanh ngăn cách hết thảy, chúng ta không đến gần được. Đường Ngộng Thu tiếng nói có chút thấp thỏm. Hiện tại trên trời phát sinh kinh người như vậy dị tượng, mà Hứa Thần sân nhỏ lại vừa gặp lúc đó có loại biến hóa này, này cho nàng nội tâm mang đến một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Ngăn cách sao? Hộ Quốc công ngưng âm thanh nhìn lại, tiến lên lấy tay sờ ánh sáng màu xanh, chỉ cảm thấy giống như đụng phải tường sắt đồng dạng. Nơi này làm sao vậy? Hứa công tử nha. Đằng sau một đám đại thần cũng chạy tới, nhìn đến đây biến hóa, đều là nghi âm thanh hỏi. Không xác định. Đường Ngộng Thu chần chờ lại giải thích một chút. Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng hướng trên 9 tầng trời đỏ như máu sắc lôi hải nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, bầu trời này dị tượng có thể hay không, có thể hay không cùng Hứa công tử có quan hệ. Không, không thể nào, này dị tượng bộ dáng thoạt nhìn thế nhưng là thiên. Kiếp, thiên kiếp A, Hứa công tử mới võ sư cảnh, làm sao có thể bị tới thiên kiếp. Tất cả mọi người cảm thấy đầu lưỡi chết lặng, một loại lớn lao hoảng hốt trong nháy mắt cuốn thể xác và tinh thần. Trong nội viện. Thủy Lân một tiếng gào thét, Hứa Thần. Nhanh thu thần thông, ta kiên trì không nổi. Hắn giống xong, bá một tiếng, xung quanh ánh sáng màu xanh trong nháy mắt tiêu tán. Hứa Thần sắc mặt lúc này lại biến. Cùng lúc đó, trên trời huyết sắc sấm sét ầm ầm một chút vang dội, vô tận tia chớp, giống như là mưa to đồng dạng hướng phía nơi này bỏ ra. Đồng thời, tại Hứa Thần bên ngoài viện, Đường Ngộng Thu đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó mới vừa rồi còn ngăn trở bọn họ tầm mắt, bao phủ hết thể ánh sáng màu xanh. Đột nhiên biến mất. Hứa Thần sân nhỏ, lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ánh sáng màu xanh biến mất, nhanh vào xem. Đợi một chút, không tốt, mau nhìn trên trời. Thiên. Kinh hô đột khởi. Chỉ thấy vòm trời phía trên, kia huyết hồng sắc lôi điện, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa động tĩnh, một đường xuyên thấu hết thảy, trực tiếp hướng phía Hứa Thần sân nhỏ rơi xuống. Thiên kiếp này thật sự là Hứa công tử rước lấy được. Chạy, chạy mau. Tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Đường Ngộng Thu cùng Hộ Quốc công thì là kinh khủng biến sắc, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, thần nhi. Hộ Quốc công hung nghiêm mặt, không có chạy, mà là tiến lên một bước muốn mở cửa. Hứa công tử ngươi thế nào? Đường Ngộng Thu cũng ở kinh khủng bên trong lo lắng lên tiếng. Chi á. Hộ Quốc công thúc đẩy cửa sân. Chớ vào tới. Trong nội viện, một tiếng quát khẽ vang lên, trong thanh âm uy nghiêm lại phảng phất so với thiên kiếp này còn làm cho người ta sợ hãi. Bỏ đi. Hứa Thần thanh âm lại lần nữa vang lên, nhất thời đúng là để cho Hộ Quốc công cùng Đường Ngộng Thu cũng không dám nhúc nhích. Trong nội viện, Thủy Lân ánh sáng màu xanh tiêu thất, hóa thành một cái đen bạch sắc tiểu cầu, mục quang uể oải nhìn Hứa Thần, trong mắt hiện lên lấy nồng đậm bi ai, "Hứa Thần, lao tử sống tạm vô số năm, hôm nay cũng bị ngươi hại chết." Hứa Thần thần sắc cũng có một ít thê lương, nhưng hai mắt như trước đóng chặt, mi tâm bên trong dựng đứng kim sắc thần nhãn, như trước không có khép kín, thâu thiên thần thông, thẳng đến này sắp chết một khắc. Hắn vẫn còn ở vận dụng, hắn không cam lòng chính mình võ đạo như vậy chung kết, chết cũng không cam chịu tâm. Mang theo loại này không cam lòng, hắn nhắm mắt thở dài, đích thực là ta hại ngươi rồi, hối hận à. Không quá rõ ràng Thủy Lân thần sắc càng ngày càng nguệ hoài, bất quá ta cảm thấy đã nhận ngươi làm chủ nhân, chết cũng làm đồng nhất. Thiên kiếp, tới. Vậy sao? Nhắm mắt lại Hứa Thần nhìn không thấy thiên kiếp, nhưng có thể cảm nhận được loại kia thai họa ngập đầu, đang cuồng mãnh hàng lâm. Vâng. điếc thai sấm sét ở bên thai bọn họ nổ vang. Nhưng mà tại thời khắc này, ông, một cỗ hóng ánh kim quang, mãnh liệt từ Hứa Thần đỉnh đầu bay ra. Hả? Này phá đỉnh cũng ra. Huệ Vải Thủy Lân thoáng cái giật mình lên. Chương 79, trọng khí kim đỉnh. Trên 9 tầng trời, che khuất bầu trời thiên đạo gương mặt khóa chặt Hứa Thần, nó trong hai mắt thai ngén xuất bao quát nghìn vạn dặm vòm trời huyết sắc lôi vân. Thoạt nhìn, như phảng phất là thiên đạo nổi giận, gương mặt trên hai mắt trở nên huyết hồng, có huyết sắc lôi điện từ trong hai mắt tán phát ra đồng dạng. Này huyết sắc sấm sét tráng kiện dày đặc, như là một cỗ lũ bất ngờ, lôi cuốn sụp đổ hết thể khí tức hủy diệt, từ trên 9 tầng trời một hơi chảy ngược hạ xuống. Oanh! Đinh Hai nhức góc lôi minh phảng phất muốn xé nát vòng trời, trong đó uy thế như mạt nhật hàng lâm. Thế nhân đều ở đây kinh thế sấm sét dưới the thé kêu sợ hãi, diệt thế khủng bố phá hủy lấy mỗi người nội tâm, đám trẻ con tiếng kêu khóc, gia súc tiếng gào thét, tại đây một màn phảng phất muốn hóa thành một hồi nhân gian bi kịch. Mà ở vô tận huyết lôi oanh tạc hạ xuống, hàng lâm đến Hứa Thần đỉnh đầu thời điểm. Ngoại giới tầm mắt bị sân nhỏ ngăn trở nhìn không thấy, có một tôn kim đỉnh đột ngột xuất hiện ở Hứa Thần cùng phía trên Thủy Lân, kim đỉnh rơi xuống đất, đem Hứa Thần cùng Thủy Lân hoàn mỹ bảo hộ tại phía dưới. Kim đỉnh ra. Hứa Thần nghe được Thủy Lân thanh âm, hơi hơi mừng rỡ. Thủy Lân ngửa đầu nhìn nhìn kim đỉnh, vẻ mặt chờ mong nói, đúng, nó cũng chạy đến, có lẽ người này có thể giúp đỡ chúng ta tiếp tục lừa dối. Hy vọng đi. Hứa Thần nói qua, không hề phân thần. Mi tâm bên trong kim sắc thần nhãn càng thêm chăm chú, ý niệm thông suốt, tìm kiếm tương lai võ đạo chi lộ. Tại bên cạnh hắn, Thủy Lân thì vẹn vẹn nhìn chằm chằm kim đỉnh, lúc này sinh tử liền trong nháy mắt, là sống, hay là chết, toàn bộ nhờ kim đỉnh. Nhưng mà kim đỉnh từ khi xuất ra đến bây giờ, động cũng không động một chút. Mã, ngươi ngược lại là động A, giúp đỡ chúng ta lại lấn thiên một lần, cho dù lấn không được thiên ngươi mang chúng ta chạy trốn cũng tốt A, lưu lại ở chỗ này chờ bị sét đánh chết A. Thủy Lân gào thét. Ầm ầm, tiếng sấm càng thêm rõ ràng khủng bố, xung quanh cảnh vật đã toàn bộ cũng bị nhuộm thành huyết hồng sắc, thậm chí còn, Thủy Lân đã thấy được có một chút rất nhỏ huyết sắc lôi điện ở bên cạnh xuất hiện, hắn phảng phất có thể đoán được, sau một khắc, bọn họ sẽ bị sấm sét đánh giết thành cặn bã. Ta đi, mày một chút dùng không có, ra ngoài làm gì, lần này thật đã chết rồi. Thủy Lân không cam lòng kêu to. Ông, một tiếng vù vù, giống như thâm hậu nhất thần chuông bị gõ vang, một cỗ kim sắc gợn sóng ở trong kim đỉnh hiện hiện. Này gợn sóng giống như là mặt biển rung động, từng vòng khuyết tán hướng xa xa. Sau một khắc, oanh, vô tận cuồng lôi bỏ ra, giống như là hồng thủy thác nước, thoáng cái che mất kim đỉnh. Đã xong, muốn chết rồi. Thủy Lân rên rỉ. Toàn bộ thế giới đều rơi vào huyết sắc bên trong, hủy diệt khí tức hướng sóng to gió lớn đánh tới, lôi hải tại cọ rửa, giống như là muốn gột rửa toàn bộ nhân gian. Qua thật lâu, nhìn không được nhắm mắt lại Thủy Lân, một mực không có cảm giác được tử vong hàng lâm. Hắn lặng lẽ mở ra một đường nhỏ nhìn về phía bốn phía, chuyện gì xảy ra, ta thế nào còn chưa có chết. Nó một bên nghi hoặc tự nói, một bên quay đầu không ngừng hướng bốn phía nhìn lại, thẳng đến ngẩng đầu nhìn lên, nó hai mắt đống nhiên trừng lớn, đây, này. Hứa Thần. Hứa Thần mau nhìn A. Kim đỉnh của ngươi tại ăn xét A. Ta lập tức muốn tìm được. Đừng quay nhiễu ta. Hứa Thần trầm giọng nói, mặc dù tử vong nguy cơ lơ lửng trên đầu, tâm thần hắn như trước không là tử vong mà thay đổi. Chỉ lo tìm chính mình võ đạo, hắn chưa bao giờ thể hiện qua chấp niệm cùng ý chí cứng cỏi, tại thời khắc này bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Chết ai cũng sợ, nhưng hắn càng sợ cẩu thả sống. Mẹ nó, thật sự, là thực à, ngươi đỉnh đem thiên kiếp đều ăn, này đặc biệt sao là cái gì biến thái đồ chơi à. Thủy Lân kêu sợ hãi không thôi, Hứa Thần không nhìn, nó đặt mông ngồi dưới đất, chính mình kinh ngạc nhìn. Chỉ thấy, trên trời huyết sắc hủy diệt lôi kiếp, như hồng thủy, như mênh mông đại dương mênh mông đồng dạng mãnh liệt mà đến. Lôi cuốn lấy diệt thế chi uy, nhưng mà tại hàng lâm thời điểm. Kim đỉnh lại là không nói tiếng nào, tràn ra một vòng kim quang, đêm này vô cùng vô tận huyết sắc lôi điện, hết thể thu vào trong đỉnh, lại còn giấu giếm một chút xíu dị tượng. Thoạt nhìn, huyết sắc sấm sét như biển rộng, kia kim đỉnh bụng giống như là vũ trụ tinh thần, có thể chứa nạp hết thể không có khả năng dung nạp đồ vật. Vâng! Trên 9 tầng trời, lại một mảnh lớn lôi vân nổ vang, phảng phất là thiên đạo tức giận rồi đồng dạng, tăng thêm sự kinh khủng thiên kiếp. Thoáng cái lại từ trên trời giáng xuống. Một cỗ so với trước càng mãnh liệt sấm sét oanh tạc, nhưng mà kim đỉnh không chút sức mẻ, mặc kệ sấm sét cỡ nào mãnh liệt, mặc kệ sấm sét như thế nào cuồn cuộn, kim đỉnh toàn bộ đem thu vào trong bụng, một tia không dư thừa. Thoạt nhìn thật giống như, này thiên đạo lôi kiếp vô luận lại như thế nào giữ tận kiệt ngạo, cũng khó khăn lấy trước mặt kim đỉnh nhảy ra một tia bọt nước xuất ra. Tự nhiên mà vậy, kim đỉnh có một loại chấn thế trọng khí khí thế, làm cho người ta an tâm an tâm. Hứa Thần, ngươi thật sự không nhìn a, kim đỉnh của ngươi xoáy phát nổ. Thủy Lân nhìn nhìn kim đỉnh nuốt từng đợt rồi lại từng đợt lôi hải, đã có một chút chết lặng, dựa vào kim đỉnh một cái chi chân, ngồi phịch ở trên mặt đất, vô lực nói qua. Tìm được. Hứa Thần không để ý tới hắn, mà chỉ nói xuất một tia tin vui. Vút vút. Thâu Thiên Thần Nhãn mang theo tầm mắt của hắn xuyên việt thời không, khám phá vũ trụ hết thảy, đến một mảnh hỗn độn bên trong, khóa chặt tại một cái hỗn độn mảnh vỡ. Tại đây hỗn độn mảnh vỡ, một đoạn hình ảnh dần dần rõ ràng ánh vào Hứa Thần trong đầu. Trong tấm hình, một cái cùng Hứa Thần giống như lúc người, tại hoàng thành trên đường cái một mình hành tẩu, đi thẳng đến bầu trời tối đen thời gian, ma xui quỷ khiến tiến vào góc đường một cái cửa hàng. Đây là một cái vẽ lấy thái cực đồ án cửa hàng, trong cửa hàng, một cái từ lông mày tóc trắng khí độ siêu phàm lão giả, cười nhìn nhìn Hứa Thần đến, ý bảo Hứa Thần sau khi ngồi xuống, hắn mở miệng nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Vừa dứt lời xuống, bá. Một hồi mê muội truyền đến, ngay sau đó Hứa Thần cảm giác mình dường như thẳng rơi cửu thiên đồng dạng, tất cả tầm mắt toàn bộ tiêu thất, hắn thần niệm lại lần nữa trở về đến trong thân thể của mình. Từ bên ngoài nhìn vào, Hứa Thần mi tâm đệ tam kim sắc thần nhãn, rốt cục chậm rãi hợp bế, kim quang tàn đi. Bên cạnh Thủy Lân thấy được, dài thở phào nhẹ nhõm, người rốt cục thu hồi thần thông, mã, lần này làm ta sợ muốn chết. Hiện tại thế nào? Hứa Thần giam cầm hai mắt rốt cục mở ra, đồng thời ngẩng đầu hướng vòm trời nhìn lại. Chính ngươi nhìn. Thủy Lân không còn khí lực nói, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên 9 tầng trời, tiếng nổ vang tại Hứa Thần thu hồi thần thông trong trước mắt, nhỏ đi rất nhiều, thiên đạo gương mặt cũng phai nhạt rất nhiều, mà trong thiên địa của ngoanh loạn tạc lôi điện cũng dần dần giảm bớt. Là giảm bớt cũng không phải toàn bộ tiêu thất, như cũ có sấm sét xuống bổ tới, Ngưu Toan đem Hứa Thần cùng Thủy Lân toàn bộ đánh chết, nhưng bất luận sấm sét từ phương hướng nào xuất hiện, toàn bộ đều biết bị kim đỉnh thôn phệ. Thiên kiếp như thế nào còn không ngừng. Ta dòm tương lai thần thông đã thu, hơn nữa không có làm ra quá kích cử động, thiên kiếp hẳn là tiêu thất mới đúng, như thế nào còn đứt quãng có. Hứa Thần nghi ngờ nói. Thủy Lân tức giận hừ lạnh, hiện tại thiên kiếp này không phải là bổ ngươi, là tại bổ ta à, ta này tàn hồn bị nó phát hiện há có thể không cần thiết diệt, lần này giúp ngươi thật sự thua thiệt lớn, gần nhất không có việc gì đừng đến phiền ta, có việc cũng đừng đến. Nó nói qua, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bá một chút chui vào Hứa Thần trong biển ý thức. Ta muốn trở lại trốn thanh tĩnh, không phải vậy thiên kiếp sẽ không ngừng. Như hắn nói, hắn vừa biến mất, trên trời lôi kiếp nhất thời dừng lại một chút, phảng phất tại tìm kiếm này hai loại xúc phạm thiên đạo nghịch tu đồng dạng, bất quá thủy chung tìm kiếm không được, thiên đạo gương mặt dần dần tiêu tán phai nhạt, vô biên vô hạn huyết sắc lôi vân, cũng chậm rãi tại tứ tán. Bên này lôi kiếp tiêu tán. Phía dưới, Hứa Thần kinh ngạc phát hiện, kim đỉnh bốn phía hiện ra một loạt chữ vàng, thứ đẳng lôi kiếp, có thể luyện hóa thành lôi kiếp nước, lôi kiếp tinh hoa. Luyện hóa hay là vứt bỏ. Chương 80, trở thành một hồi pháo hoa. Thứ đẳng thiên đạo lôi kiếp, không có ý thức tự chủ, giống như là một mảnh cố định hảo tuyến, chỉ có đụng chạm lấy điều tuyến này thời điểm, mới có thể đưa tới lôi kiếp, mà không đi đụng chạm nó thời điểm, nó sẽ tự hành tàn đi. Loại lôi kiếp này sẽ chỉ ở huyền phàm trần giới xuất hiện, cho nên cũng gọi là thứ đẳng lôi kiếp. Thấy được kim đỉnh ngưng tụ ra tới văn tự, Hứa Thần còn không có lên tiếng, trong biển ý thức Thủy Lân đã là gào khóc kêu lên. Khẳng định phải luyện hóa, ta lần này giúp ngươi có thể bỏ ra đại gia lớn, lôi kiếp này tinh hoa ta toàn bộ mớn, lôi kiếp nước ta cũng phải năm thành. Ngươi thật sự là dám mở miệng. Hứa Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn chính là a, lần này giúp ngươi, ta đem lần trước nuốt cái kia hắc giao châu ngưng lực lượng toàn bộ tiêu tán hao tổn, tổn thất to lớn nhu cầu cấp bách điều dưỡng a, huống hồ lôi kiếp tinh hoa tối thiểu nhất cũng phải có huyền giai chân khí tài năng luyện hóa hấp thu, ngươi mới phàm giai cảnh muốn tới có làm được cái gì? Mà lôi kiếp nước có thể cô đọng thân hình thần hồn, ngươi xem ta hiện tại thần hồn đều muốn tản, ngươi còn không giúp ta một chút. Hơn nữa, lần này lôi kiếp sức nặng nhiều như vậy, luyện hóa thành lôi kiếp nước tối thiểu cũng có thể tụ hợp thành một mảnh hồ nước lớn như vậy, có một nửa liền đủ ngươi bây giờ dùng được rồi. Thủy Lân bức thiết nói, nghe ra những vật này đối với hắn rất trọng yếu. Hứa Thần cười cười, nói cho cùng, ngươi là xem thường ta hiện tại cảnh giới thấp kém sao. Cũng không thể nói như vậy, là sự thật điều kiện chính là như vậy à. Ngươi mới là phàm giai tu vi, phàm giai cảnh giới tiêu hao thiên tài địa bảo vốn ít, đúng không? Thủy Lân ngượng ngùng cười nói. Hảo, liền ấn ngươi nói xử lý. Hứa Thần không có cùng nó tranh đoạt tâm tư, cùng với nó nói đồng dạng, mình bây giờ căn bản không dùng được nhiều như vậy tài nguyên. Lôi kiếp nước, do cực độ tinh thuần lôi kiếp linh khí ngưng tụ thành chất lỏng, linh khí 10 phần tinh thuần, trong này tu luyện hiệu quả là bình thường gấp 10 gấp trăm lần nhiều, hơn nữa lôi kiếp nước thoát thai cùng lôi kiếp. Bản thân còn có một loại rèn luyện thể sắc và tinh thần hiệu quả, có thể nói khó được chân quý. Mà lôi kiếp tinh hoa, thì là một loại khổng lồ lôi kiếp năng lượng, có có thể so với tiên khí, đối với huyền giai võ giả đều có trọng dụng, đại dương mênh mông đại lôi kiếp cũng chỉ có thể ngưng ra quyền đầu đại một đoàn, di túc chân quý. Thủy Lân đạt được hứa thần trả lời, nhất thời hắc hắc cười ra tiếng, đây mới gọi là bạn tâm giao, được rồi, trông coi kim đỉnh luyện hóa sự tình liền giao cho ta. Ngươi không phải là muốn hao hết thể lực ngủ say. Như thế nào đến bây giờ còn vui vẻ? Hứa thần nghiền ngẫm cười cười. Thủy Lân lúc này hắc hắc nói, đây không phải có lôi kiếp tinh hoa có thể ăn nha, ta còn có thể kiên trì, còn có thể kiên trì một hồi. Đúng rồi, ngươi không muốn tìm công pháp mà, vừa rồi chưa bao giờ tới thấy cái gì. Ừ, hứa thần trầm âm, nhíu mày, thần nhãn khóa chặt tại một cái lao già trên người, cũng không có cho ra ta công pháp ở đâu rõ ràng chỉ thị. Vậy ngươi liền đi tìm người kia, thần nhãn sẽ không ra sai, ngươi mau đi đi, ta trông coi kim đỉnh. Thủy Lân ứng phó một tiếng nói. Hứa thần lắc đầu, đâu cần ngươi thủ. Hắn phất tay, ý niệm chớp động, kim đỉnh hóa thành kim quang, chui vào trong biển ý thức. Một hồi kinh thiên động địa thiên kiếp phong ba, đến nơi đây cuối cùng kết thúc. Xa hơn trên trời nhìn thời điểm. Lôi vân sớm đã biến mất không còn một mảnh, thiên địa khôi phục nắng ráo sáng sủa, lúc trước loại kia tràn ngập thiên hạ khủng bố uy áp cũng không còn sót lại chút gì, trùng chìm bắt đầu kêu to, dường như vừa rồi hết thảy tất cả cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Nhưng ở hứa thần ngoài viện, trơ mắt nhìn sấm sét rơi vào hứa thần trong nội viện đường mộng thu đám người, lại không thể đem vừa rồi một màn bỏ qua, bọn họ thể sắc và tinh thần phát lạnh, tay chân đều có chút lạnh buốt tới gần hứa thần cửa sân, muốn đi đẩy ra lại không dám đẩy ra, sợ một khi mở cửa, liền thấy được thê thảm hình ảnh. Tình cảnh có chút yên tĩnh. Hứa công tử. Rốt cục, đường mộng thu đánh vỡ yên tĩnh, tiến lên muốn vừa nhìn đến cùng. Lúc này, chi á. Cửa sân bị người từ bên trong kéo ra, thần sắc bình tĩnh như xưa. Mục quang thâm thúy lạnh nhạt hứa thần, đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Thần nhi. Hứa công tử. Hứa công tử. Ngươi như thế nào còn? Đường Ngọc Thu, hộ quốc công, trọng yếu đại thần đám người lúc này kinh hô, trong thanh âm có kinh hỉ, càng nhiều là không thể tin. Hứa thần thấy bọn họ bộ dáng khiếp sợ, không khỏi câu dẫn ra một vòng tiêu y nói, ta như thế nào còn sống? Đúng. Đúng, chúng ta vừa rồi rõ ràng thấy được khủng bố như vậy lôi kiếp toàn bộ rơi vào ngươi trong sân. Ngươi, một đám đại thần hai tay thua, một hồi chỉa chỉa thiên không, một hồi lại hình dung một chút lôi kiếp khủng bố, cuối cùng nhìn về phía hứa thần, chần chờ không dám mở miệng. Không có gì, việc này về sau không muốn nhắc lại, các ngươi coi như nhìn một hồi pháo hoa. Hứa thần thần sắc hơi hơi nghiêm túc, quét mắt toàn trường tất cả mọi người liếc một cái. Đây, hảo. Mọi người chần chờ, chịu đựng nồng đậm hiếu kỳ gật đầu, đi qua hôm nay một màn này, bọn họ càng không dám cải nghịch ý tứ của hứa thần. Nội tâm thậm chí còn có một tia sợ hãi. Thiên kiếp đều đánh không chết nam nhân, há lại bọn họ những cái này phàm phu tục tử có thể ngỗ nghịch. Vậy ta nhóm. Ở đây đại thần hai mặt nhìn nhau, lúc này bọn họ lại tụ họp tụ tập tại hứa thần cổng môn, vậy có chút lúng túng. Ừ, các ngươi tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Hứa thần đối với bọn họ lộ ra một cái mỉm cười, xem như cho một cái bậc thang. Một đám đại thần vội vàng gật đầu, đúng đúng, chúng ta là muốn hỏi một chút vừa rồi xét. Sai rồi, chúng ta là có quốc sự muốn mời hứa công tử cùng đi thương thảo. Đại thần cũng không ngu ngốc, nhao nhao mượn sườn núi dưới con lửa, che giấu chân thật mục đích, nói đến lúc trước sự tình. Đúng, chúng ta đại đường trước mắt toàn diện ổn định, nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy không dám được chăng hay chớ, cho nên có một cái chiến sự muốn mời hứa công tử một chỗ thảo luận một chút. Thật đúng. Hứa thần nhìn quét bọn họ, cuối cùng mục quang định dạng ở trên người đường Ngộng Thu. Đường Ngộng Thu trên mặt còn có một tia thiên kiếp lưu lại kinh hãi. Cảm nhận được hứa thần mục quang, lúc này mới triệt để tỉnh táo lại gật đầu, là có việc này. Vậy việc này có vội hay không? Hứa thần khẽ nhíu mày, băn khoăn đến tâm tình mọi người, hắn lại nói, là như thế này, ta hiện tại có một cái việc gấp cần ra ngoài một chút. Ừ, việc này cũng không tính gấp. Đường Ngộng Thu nói, bên cạnh một đám đại thần đều là gật đầu, không vội, chúng ta đã đợi nửa tháng, không vội này nhất thời bán hội. Hứa công tử có cái gì chuyện khẩn yếu cũng sắp đi làm a? Đúng. Có cái gì cần tương trợ liền cùng chúng ta giảng. Một đám đại thần đều là gật đầu, trên mặt có loại phảng phất lý giải biểu tình, có mấy người còn nghiêng đầu hướng hứa thần trong sân nhìn, đều cảm thấy hứa thần lúc này theo như lời việc gấp, cùng vừa rồi thiên giai có quan hệ, sau đó trong lòng mọi người có thật nhiều suy đoán dâng lên. Hảo, đa tạ chư vị lý giải, ta liền không chậm trễ. Hứa thần hướng mọi người chắp tay, quay người đi ra ngoài. Thần nhi, thật sự không có vấn đề a. Hộ quốc công nhìn bóng lưng của hắn. Nhịn không được lại hô một câu. Hứa thần quay đầu lại cười cười, không có vấn đề. Ừ, hộ quốc công hay là vẻ mặt trần trờ gật đầu. Đường Ngộng Thu nhìn qua Hứa Thần, thấy hắn lẻ loi một mình, trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi, Hứa Thần, Bạch Linh Khê cùng Tiểu Hánh nha. Các nàng. Tiểu Hánh. Hứa Thần lại dừng bước lại, có chút nghi hoặc, hắn còn không biết Tiểu Hánh cũng biến thành chính mình nha hoàn sự tình, đồng dạng cũng không biết Bạch Linh Khê đi nơi nào. Chương 81, Huyền Môn Tiểu Điếm. Đường Ngộng Thu có chút thần sắc lo lắng, thấy Hứa Thần nghi hoặc, nàng nhẹ giọng giải thích nói, tại ngươi trong lúc hôn mê, ta đã để cho Tiểu Hánh thiếp thân đi chiếu cố ngươi rồi. Đoạn này thời gian nàng từ trước đến nay Bạch Linh Khê tại ngươi nơi này, hiện tại các nàng như thế nào không thấy, sẽ không bị vừa rồi thiên kiếp làm bị thương a? Cái này. Hứa Thần lắc đầu, nhíu mày, ta không nhìn thấy các nàng. Làm sao có thể, các nàng vẫn luôn tại, mau tìm tìm các nàng. Đường Ngộng Thu nhìn về phía người chung quanh, nhìn ra, nàng đối với Tiểu Hánh an nguy vô cùng coi trọng. Thiếu gia. Lúc này một hồi vội vàng tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Sau đó chỉ thấy Bạch Linh Khê cùng Tiểu Hánh hai người làm bạn chạy tới, trên mặt đều là kinh hãi. Là các nàng. Hứa Thần quay đầu nhìn lại. Đường Ngộng Thu trông thấy hai người bình yên vô sự, bình tĩnh một chút đồng thời, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hai người các ngươi đi đâu? Chúng ta. Tiểu Hánh có chút ấp úng. Bạch Linh Khê cũng có chút xấu hổ, cuối cùng tại truy vấn dưới biết được, hai người chăm sóc hết Hứa Thần liền ra ngoài vụng trộm mua nữ công, Hứa Thần nửa tháng hôn mê chưa tỉnh. Các nàng cũng không có ngờ tới Hứa Thần ngay tại hôm nay tỉnh lại. Về sau ở bên ngoài thấy được thiên kiếp xuất hiện, nhất là thấy được thiên kiếp hướng về phía hoàng cung rơi xuống, liền vội vàng hướng trở về, lúc này vừa vặn đi đến. Được rồi, sợ bóng sợ gió một hồi là tốt rồi, Linh Khê theo ta xuất cung. Hứa Thần nói đơn giản nói, hiện tại muốn đi tìm Thâu Thiên Thần Nhãn thấy lao nhân kia, quan hệ này hắn võ đạo có thể hay không tiếp tục, rất là trọng yếu. Hảo! Bạch Linh Khê tới gần Hứa Thần. Thấy được Hứa Thần lại sinh khí dồi dào, nàng tâm tình tốt hơn nhiều, liền ngay cả vừa rồi bởi vì thiên kiếp kinh khủng cũng phai nhạt rất nhiều. Đằng sau Đường Ngộng Thu nhìn hơi hơi bất mãn, do dự một chút mở miệng nói, còn có Tiểu Hánh, ta đã để cho Tiểu Hánh cũng làm ngươi thiếp thân nha hoàn, ngươi đem nàng cũng mang lên. Chuyện của tôi nét. Không cần, ta hiện tại không cần nhiều người như vậy chiếu cố, đa tạ công chúa hảo ý. Hứa Thần quay đầu lại nói một câu, lại không ngừng lại, bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn ra hắn đúng là có việc muốn làm, Đường Ngộng Thu nhịn xuống bất mãn không có nhiều dây dưa, nhưng thần sắc lại là không hề thân mật ôn hòa, hình như có một tia tức giận xoay người, cũng không để ý tới mọi người tại đây, trực tiếp rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hộ Quốc Công cũng tựa hồ nhìn ra mấy thứ gì đó, cười cười xấu hổ nói, hảo chư vị, tất cả giải tán đi, nhớ kỹ, về chuyện ngày hôm nay chớ nói lung tung. Mọi người tản đi. Hứa Thần cùng Bạch Linh Khê đã là gọi một chiếc xe ngựa, dần dần từng bước đi đến. Thiếu gia, vừa rồi kia lôi kiếp là chuyện gì xảy ra, ta nhìn thấy nó hướng hoàng cung rơi xuống, không có xảy ra chuyện gì sao? Trên xe ngựa Bạch Linh Khê hỏi. Hứa Thần lắc đầu, không có việc gì. Bạch Linh Khê nhìn Hứa Thần vài lần, nhìn ra Hứa Thần tâm tư không ở nơi này, cũng không có muốn nhiều ý tứ giải thích, nàng âm thầm thẻ lưỡi, hiểu chuyện không hề tiếp tục hỏi. Xe ngựa một đường bước tới. Hứa Thần xốc lên trên xe rèm, một mực nhìn chăm chú vào hoàng thành hai bên đường. Tại Thâu Thiên Thần Nhãn thấy tương lai trong tấm hình, hắn rõ ràng nhớ rõ chính là ở trong hoàng thành, mình tại một cái khắc lấy thái cực âm dương đồ án góc hẻo lánh trong tiểu điếm tìm được lão giả, nhưng lúc này tha một vòng, hắn vẫn luôn không có tìm được cái này tiểu điếm. Chẳng lẽ không phải đại đường hoàng thành? Hứa Thần trong mày, rất nhanh lại lắc đầu, không đúng, là đại đường hoàng thành, trong tấm hình hoàng cung chủ thể, thậm chí cả trên đường phố một ít chi tiết đều cùng nơi này giống như lúc, nhưng vì cái gì lại không có kia cái điếm? Hắn tiếp tục tại thành trên đường lượn quanh chuyển, tìm kiếm, làm đem mỗi một cái góc nhỏ cũng tìm lần đích thời điểm, còn không có tìm đến có khắc thái cực âm dương đồ án tiểu điếm. Là thời gian không đúng, tiểu điếm đó hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Hứa Thần trầm ngâm suy tư. Này vừa nghĩ, chính là một cái dưới buổi trưa. Thiếu gia, chúng ta còn tìm không tìm. Bạch Linh Khê thấy sắc trời đã tối, lên tiếng nhắc nhở. Hứa Thần nhìn thiên, lắc đầu thở dài, được rồi, trở về đi a. Hảo Bạch Linh Khê nhỏ giọng nói, nhìn ra tâm tình của Hứa Thần không phải là rất tốt. Đợi một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Hứa Thần đống nhiên ngẩng đầu, dựa theo trong trí nhớ hình ảnh, hắn lại đến một cái góc nhỏ, đây là một cái rất phổ thông góc hẻo lánh, hắn tới lui đi không dưới 10 lần, xác định nơi này cũng không có muốn tìm tiểu điếm, nhưng lúc này ánh mắt của hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái sừng này rơi. Làm sao vậy thiếu gia? Bạch Linh Khê không hiểu nhìn hắn. Hứa Thần thì nhìn phía trước góc hẻo lánh. Khóe miệng dần dần phát họa lên mỉm cười, thiếu chút nữa bị lừa bịp đi qua, nguyên lai nơi này bố trí che mắt trận pháp. Trận pháp. Bạch Linh Khê ở phía sau nói thầm một chút, sau đó đã nhìn thấy Hứa Thần xuống xe ngựa, mục quang ở phía trước một cái không có cái gì trong góc, tới lui nhìn quét. Phàm trần bên trong không ai có thể hội bố trí trận pháp, xem ra cái này tiểu điếm chủ nhân, không phải là người bình thường. Hứa Thần trầm ngâm một hồi, thời điểm này hắn trong hai mắt có kim sắc linh quang lấp lánh, thông qua tinh thuần linh khí cảm ứng, hắn loáng thoáng có thể cảm nhận được phía trước có một tầng linh lực ba động quay quanh. Không có kèm theo cái khác trận pháp, chỉ là phổ thông che lấp trận, như vậy cũng tốt làm. Có kiếp trước cả đời kinh nghiệm bên người, Hứa Thần không do dự nữa, dâm trận tại chỗ đi lên phía trước. Bạch Linh Khê lúc này ngừng ngựa tốt xe tới gần, Hứa Thần nhìn nàng một cái, dắt nàng bàn tay nhỏ bé nói, đi theo cước bộ của ta đi, chớ đi sai. A, Bạch Linh Khê mở mịt gật gật đầu, hay là làm theo. Hứa Thần bộ pháp rất quái dị, chính là một cái nhất bình mét không được sừng nhỏ rơi, hắn lại trước trước sau sau, tới tới lui lui đi mười mấy lần. Đang tại Bạch Linh Khê cảm giác kỳ quái không thôi thời điểm, lại bước ra một bước, nhất thời cảm giác trước mặt hoàn cảnh đại biến dị sắc. Đây là... Bạch Linh Khê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trước. Vốn chỉ là một cái không người góc hẻo lánh địa phương, ở trong mắt nàng, đột nhiên nhiều một cái cửa hàng này không lớn nhưng là không nhỏ, trước cửa dán một cái thái cực âm dương đồ án, hơn nữa, cửa hàng này cổng môn còn đứng lấy rất nhiều người, hết thảy xuất hiện đều là như thế đột ngột. Bạch Linh Khê ngơ ngác quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản ngay tại sau lưng 5 bước xa xe ngựa, lúc này đúng là cách mấy trượng xa. Rốt cuộc tìm được. Nắm Bạch Linh Khê Hứa Thần, trên mặt rốt cục lộ ra một tia tự đáy lòng nụ cười. Thiếu gia đây là đâu? Bạch Linh Khê cảm thấy hết thảy đều vô cùng thần kỳ. Hứa Thần đối với nàng cười cười, một cái kỳ nhân địa phương, ngươi hẳn có rất nhiều nghi vấn, không nóng nảy đặt câu hỏi, về sau ngươi chậm rãi đều biết biết, hiện tại trước theo ta đi bái phỏng chủ nhân nơi này. Hắn nói qua liền dắt Bạch Linh Khê đi lên phía trước đi, mục quang tiên triều cửa những người kia nhìn lại. Tổng cộng 8 người, quần áo và trang sức đều rất không phàm trần, lóe ra từng sợi linh quang. Chẳng quản những người này cũng đều là phàm giai cảnh tu vi, nhưng khí độ cùng ánh mắt đều 10 phần siêu phàm, không giống người phàm tục. 8 người này xếp thành một loạt, tựa hồ ở chỗ cũ cùng chờ đợi cái gì, đồng thời ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút đều nghị luận. Cách rất gần, có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Kỳ quái a, phàm trần bên trong cư nhiên cũng sẽ xuất hiện thiên kiếp. Đúng vậy a, không biết là người nào lại dám tại phàm trần dẫn xuất thiên kiếp, sẽ không sợ tổn thương vô tội lôi kéo nhân quả, để cho thiên kiếp uy lực biến lớn. Khó mà nói, thiên kiếp đến nhanh đi cũng nhanh, hẳn là có người không cẩn thận dẫn phát thiên kiếp, lại rất nhanh che đậy thiên cơ, có thể có thủ đoạn như thế người, hẳn là huyền môn đại năng. Bọn họ đang nghị luận, thấy được Hứa Thần đến nơi, đều là nghiêng đầu sang chỗ khác hướng hắn dò xét. Người là ai? Trong 8 người, xếp hạng thứ 6 trên vị trí, có cái vẻ mặt tiêu căng, thân mặc tử sắc áo dài người trẻ tuổi, nhìn chằm chằm Hứa Thần gọi thẳng đặt câu hỏi. Ta là Hứa Thần. Hứa Thần bình thường trả lời. Tử y thanh niên lúc này châm chọc cười cười, thần sắc chẳng thèm ngó tới nói, cái Hứa Thần gì, nơi nào đến ngu ngốc. Ta hỏi chính là, ngươi là cái nào huyền môn thế lực, cái nào tiền bối tọa hạ nô bộc. Nghe đã hiểu ra chưa? Chỉ là nô bộc dám thẳng báo tên của mình, thật sự là không hiểu quy củ. Vì cái gì nói ta là nô bộc? Chương 82, quy củ. Hứa Thần không hiểu nhìn những người này, như vậy đương nhiên cho là hắn là nô bộc, đây là làm sao thấy được. Chẳng lẽ mình dài rất giống nô buộc? Ngươi tại hỏi vì cái gì? Tử y thanh niên tức cười nhìn thoáng qua Hứa Thần, đầu óc thật sự có bệnh. Lỗ tiên sinh mỗi ngày chỉ thấy một người khách nhân, huyền môn đại năng muốn cầu kiến lỗ tiên sinh, đều muốn phái nô buộc tới nơi này trước đó xếp hàng. Ngươi có thể đi tới đây, tu vi lại chỉ là phàm giai cảnh, ngươi không phải là nô buộc là cái gì? Chẳng lẽ ngươi hay là huyền môn đại năng hay sao? Hoặc là, ngươi còn có thể là phàm trần bên trong người? Hứa Thần hiểu rõ lắc đầu. Nguyên lai, đám người kia đều là nô buộc của huyền môn. Bên cạnh Bạch Linh Khê không hiểu, đối với tử y thanh niên bất mãn hỏi, vì cái gì không thể là phàm trần bên trong người. Hôm nay làm sao tới 2 cái ngu ngốc, phàm trần bên trong kiến hôi, bọn họ có tư cách bước vào lỗ tiên sinh nhà. Bọn họ liền phát hiện lỗ tiên sinh nhà năng lực cũng không có, chớ nói chi là bước vào đến rồi. Hai người các ngươi nếu như tới, liền ngoan ngoãn ở chỗ này xếp hàng, người nữ nhân này thế nào lại là một chút tu vi cũng không có người bình thường. Tử y thanh niên đột nhiên ngưng mắt chằm chằm hướng Bạch Linh Khê, trong cặp mắt tách ra bức người hàn quang, này ánh mắt lợi hại để cho Bạch Linh Khê chỉ cảm thấy đầu bị kim đâm đồng dạng, kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt đống nhiên trắng xám. Làm càn. Hứa Thần trên mặt lanh mang lóe lên, đem Bạch Linh Khê kéo ra phía sau, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía tử y thanh niên. Tử y thanh niên lúc này sắc mặt càng hàn, làm càn. Rốt cuộc là ai làm càn? Ngươi dám đem người bình thường đưa đến lỗ tiên sinh nhà, không muốn sống nữa sao? Đồng thời, Hứa Thần phát hiện, bên cạnh mấy cái xếp hàng người, lại cũng là sắc mặt đại biến, toàn bộ bất thiện chằm chằm hướng Hứa Thần. Ngươi đến cùng là người nào, lại dám đem phàm nhân mang vào, thật không biết quy củ của nơi này. Quản nhiều như vậy làm cái gì, vội vàng đem nữ nhân này đuổi ra, nếu để cho Lỗ tiên sinh phát hiện nơi này tới phàm nhân, chúng ta toàn bộ cũng đừng nghĩ sống. Đúng, ngươi vội vàng đem nàng đuổi ra. Một đám người đều bạo động lên. Hứa Thần nhìn lông mày dần dần nhăn lại. Mà ở Hứa Thần bên cạnh Bạch Linh Khê, thì là vừa khẩn trương lại sợ hãi dán chặt Hứa Thần, vẻ mặt gây tai họa sợ hãi. Nàng đã hiểu, đám người kia không phải là phàm trần người, mà là huyền môn tới đại nhân vật, từng cái đều bối cảnh thâm hậu, bởi vì nàng thoang cái để cho Hứa Thần đắc tội nhiều người như vậy, nàng mười phần hoảng hốt. Hứa Thần bảo vệ Bạch Linh Khê, khép mắt nhìn về phía trước tám người, ta không biết quy củ của nơi này, nếu như mạo phạm ta sẽ tự mình hướng các ngươi trong miệng Lỗ tiên sinh bồi tội, nhưng hiện tại, luôn không được các ngươi khoa tay múa chân. Ngươi bồi tội? Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Ngươi một nô bộc có tư cách đi bồi tội? Cho dù bồi tội có thể có làm được cái gì? Lỗ tiên sinh có quy tắc, một khi xuất hiện thế gian người bình thường, người nơi này đều muốn chịu liên quan đến, ngươi muốn chết, chúng ta còn không muốn chết. Nhanh lên đem nàng đuổi ra. Mấy người bức bách càng ngày càng gấp. Hứa Thần lông mày cũng nhăn càng ngày càng gấp, này Lỗ hiện tại lại có loại quy củ này. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi không đuổi nàng đi, đó chính là muốn cho nàng đã chết. Tại Lỗ tiên sinh phát hiện lúc trước, để cho nàng biến thành một người chết, chúng ta cũng có thể tha tội. Động thủ, nhanh lên giết đi nàng. Hắc hắc, cũng tốt, hiện tại đi nói không chừng cũng không kịp, nhanh chóng giết đi mới là tuyệt đối không sai. Ngươi không động thủ, vậy hãy để cho chúng ta tới động thủ. Tránh ra. Mấy người tới gần. Tránh ra. Làm sao có thể? Các ngươi muốn giết người, cũng đừng trách ta không tuân quy củ. Hứa Thần trong mắt nhất thời tách ra hàn quang, nếu là bức bách tại quy củ, phải để cho Bạch Linh Khê ra ngoài, hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng đám người kia muốn giết người. Vậy không kịp cái gì phá quy củ. Ngươi không tuân quy củ thì phải làm thế nào đây, một cái võ sư cảnh đồ bỏ đi nô bộc mà thôi, cút ra. Mấy người không hề cố kỵ tới gần, mục quang nhao nhao tiếp cận Bạch Linh Khê, cứ như vậy đột nhiên, sát ý tràn ngập. Tự tìm chết. Hứa Thần tiến lên một bước, trường kiếm tránh ra khỏi vỏ. Đám người kia, tuy kêu gào lợi hại, hơn nữa đến từ huyền môn, nhưng chân thực toàn bộ đều là nô bộc, tu vi tối cao cũng chỉ là kia cái tử y thanh niên, võ tướng 4 tầng cảnh giới. Những người còn lại đại đa số là võ tướng 2 tầng cùng tầng 3 tu vi, thậm chí còn có người thì võ sư cảnh. Võ tướng tuy cao hơn võ sư xuất một cái đại cảnh giới, nhưng trước mắt Hứa Thần tu vi là võ sư 9 tầng, hơn nữa hắn thiên phú ngạo thiên, tu luyện thái thủy kiếm điển. Đối diện 8 người vọt tới, trong đó tử y thanh niên khuôn mặt tàn nhẫn, nụ cười mang theo bạo ngược, là ngươi cái này ngu xuẩn tự tìm chết, một người nghĩ ngăn chúng ta 8 người, thật quá ngu xuẩn. Gọi ngươi cút ra. Bên cạnh một người rút kiếm công tới, đâm thẳng Hứa Thần lồng ngực. Không biết sống chết. Hứa Thần cổ tay vừa chuyển, trường kiếm trong nháy mắt hướng phía người đánh lén vung đi, một kiếm này sẽ qua, tự nhiên mà vậy có tật phong kiếm ý bổ sung. Tại 8 người trong mắt, chỉ cảm thấy kiếm của hắn lóe lên rồi biến mất, mang theo một mảnh tàn ảnh, thoạt nhìn dường như một cỗ tật phong từ phía chân trời thổi tới, bất chi bất giác đã qua, sau đó tại sau lưng đi xa. Xuy kéo. Máu tươi cùng lưu. Người đánh lén cánh tay cùng với máu tươi trực tiếp bay đến giữa không trung, người của hắn thì kêu thảm thiết lui về phía sau, đặt mông ngã tại mặt đất, gào lên, ngươi dám đoạn ta cánh tay. Ngươi nhất định phải chết, chủ nhân nhà ta là... Om sòm. Hứa Thần trong mắt lạnh y lóe lên, trường kiếm lại lần nữa tựa như tật phong mà đi, mang theo sét đánh xu thế, lần này thẳng đến người kia đầu. Cái gì, ngươi dám giết ta? Người kia tiếng kêu sợ hãi còn chưa rơi xuống, thổi phu một tiếng, mũi kiếm đã mất tình chém qua. Không có nửa điểm chần chờ. Sau một khắc, người này đầu đông long một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Máu tươi cùng lưu. Trong nháy mắt, toàn trường đều có chút yên tĩnh, còn dư lại 7 người đều là sửng sốt, nhìn về phía Hứa Thần cả kinh nói, ngươi ở nơi này cũng dám giết người. Vì cái gì không dám, các ngươi cũng không kêu gào lấy muốn giết nàng sao. Hứa Thần lạnh lùng nhìn thẳng bọn họ, trong khi nói chuyện nhìn thoáng qua Bạch Linh Khê. Nàng có thể đồng dạng ư. Nàng bất quá là thế gian heo chó, giết đi cũng liền giết đi. Nhưng ngươi giết người lại là huyền môn bên trong võ giả. Tử y thanh niên kinh sợ bên trong hét lớn, mang theo một loại không đồng dạng như vậy phẫn nộ. Hứa Thần lúc này cười lạnh, vì cái gì không đồng nhất. Các ngươi cảm giác mình rất cao quý. Các ngươi, cũng chỉ là huyền môn bên trong cẩu nô tài mà thôi, so với phàm nhân cao không đi nơi nào. Chúng ta là cẩu nô tài, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi cái này ngu xuẩn đến cùng hiểu hay không, giết huyền môn võ giả ở chỗ này thuộc về ẩu đả chém giết. Lỗ tiên sinh hội giáng tội cùng ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà chúng ta đồng dạng cũng sẽ bị trách tội. Ngươi nhất định phải chết, nhưng chúng ta còn không muốn chết. Cho nên chúng ta bây giờ đành phải đem ngươi cái này đầu sỏ gây nên giết đi thỉnh tội. Những người còn lại đều là đang nổi giận ngậm lấy sắc cơ. Ta không biết quy củ của nơi này, ta chỉ biết không quản ở đâu, mặc kệ có cái gì quy củ, muốn giết ta cùng muốn giết bên cạnh ta người người, đều là tự tìm chết. Mà các ngươi hiện tại, chính là tại tìm chết. Hứa Thần trong mắt sát ý nghiêm nghị, giống như vừa rồi giết người kia đồng dạng, nếu như xuất thủ đắc tội, đã có nhân quả, vậy muốn làm triệt để, không phải vậy tiếp tục giữ lại cũng là phiền toái. Chúng ta tự tìm chết. Ngươi quả thật quá cuồng vọng, đi tìm chết. Bảy người sát cơ trong nháy mắt bạo phát. Chương 83, cửa mở. Đao kiếm chớp động, bảy người hướng phía Hứa Thần vây công tới. Bọn họ thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị mà ngạo nghễ, không có bởi vì Hứa Thần giết đi một người mà có chỗ kiêng kỵ. Vừa rồi người chết bất quá là võ sư cảnh giới, thực lực yếu kém, lại còn tại trong con mắt của bọn họ, Hứa Thần là thừa dịp phá hư quy củ, xuất kỳ bất ý mới giết người, thật sự muốn động thủ, Hứa Thần võ sư này cảnh giới người, làm sao có thể là bọn họ những cái này đối thủ của võ tướng. Huống hồ bọn họ khoảng chừng 7 người. Bọn họ đã tới gần Hứa Thần bên người, mũi kiếm cách 3 thước. Chết đi ngu xuẩn, ngươi lập tức sẽ biết, muốn giết ngươi loại võ sư này cảnh đồ bỏ đi, chúng ta tối đa chỉ cần một kiếm. Kiếm phong lăng lệ. 7 người, đại đa số đều là võ tướng cường giả, đồng loạt ra tay kiếm thế bức nhân, dường như sâu dưới biển tấn công cá mập, tiếp cận mục tiêu trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người cùng tốc độ. 7 người thất kiếm, phong tỏa bốn phương, bao vây Hứa Thần, không để lại một tia khe hở. Bọn họ trên mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt bệ nghệ, phảng phất quân vương tại chế tài tội nhân, loại kia thật sâu lạnh lùng so với xem thường trả lại khinh thường. Ngươi, muốn chết rồi. Kiếm tới gần. Bảy người tàn khốc nở nụ cười, có một loại diêu võ dương oai, tại kẻ yếu trước mặt hiển lộ rõ ràng cường đại cảm giác, dường như tại bọn họ trong nội tâm, Hứa Thần chính là triệt triệt để kẻ yếu, hơn nữa là một cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn kẻ yếu. Bá. Cuối cùng trong tích tắc, bảy người không chút do dự đâm thẳng, mỗi một kiếm đều nhắm ngay Hứa Thần chí mạng chỗ hiểm. Nhưng mà tại trong tích tắc này, trong con mắt của bọn họ chỉ thấy kim quang lóe lên, Hứa Thần kiếm mang theo tàn ảnh. Nhanh như thiểm điện tại bọn họ bảy người trong đó nháy mắt sẽ qua. Đương đương đương. Liên tiếp kim loại cắt nhau minh thanh vang lên, bảy chuôi trường kiếm nhau nhau cũng bị đẩy ra, Hứa Thần lông tóc vô thương chặn lại bọn họ vây công. Hả? Vừa rồi ngươi sử dụng chính là loại kiếm ý này, cái này gọi là tật phong kiếm ý đúng không? Ngược lại là có chút ít nhìn ngươi rồi. Bảy người thu kiếm kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Thần. Chật, bọn họ liếc nhau, đột nhiên cất bước lại ra tay nữa, đồng thời quát, nhưng là không hơn. Đối mặt chúng ta bảy người, cho dù ngươi là có kiếm ý cũng phải chết. Kiếm như gió, bảy chuôi trường kiếm lại một lần nữa hung manh công tới, lần này kiếm mang như trụ, bọn họ đã là toàn lực thực hiện, khí thế kinh người. Ta thật sự có điểm không hiểu, mấy người các ngươi bất quá là nô buộc của người khác, nhưng này từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại cảm giác về sự ưu việt, rốt cuộc là nơi nào đến. Hứa Thần hơi hơi triệt thoái phía sau một bước, tựa hồ điều chỉnh thân hình, dáng người như to như cột điện đứng lại. Trường kiếm trong tay trên duệ tiền kiếm ý chậm rãi trăng ngập. Có lẽ các ngươi xác thực cảm thấy ta võ sư cảnh tu vi có chút thấp, bất quá đồng dạng, trong mắt ta các ngươi điểm này võ tướng 3-4 tầng tu vi, đồng dạng chưa đủ nhìn a. Hứa Thần thanh âm rơi xuống, thân hình bỗng nhiên phóng tới 7 người. 7 người lúc này đồng dạng toàn lực trúng kích, đồng thời khinh thường mà cười, ngươi một cái võ sư cảnh đồ bỏ đi, cũng dám nói chúng ta võ tướng tu vi chưa đủ nhìn, thật sự là thiên đại chê cười. Vậy sao? Hứa Thần khẽ quát một tiếng. Bước chân chuẩn xác đạp tại dự toán hảo một chút, nhẹ nhàng nhảy lên, trường kiếm trong tay hảo quang khoảnh khắc tách ra. Thật phong kiếm ý, trông lên duệ tiền kiếm ý. Vèo. Không trung truyền ra một tiếng dường như mũi tên phá không thanh âm, bảy người ánh mắt một bông hoa, chỉ tới kịp thấy được một vòng kim quang thoáng hiện. Nhanh, thật nhanh, đây là bọn họ phản ứng đầu tiên. Ngay sau đó, tránh một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, bảy người hết thể cảm nhận được một cỗ dồi dào đại lực, lập tức chợt nghe đến một tiếng kiếm gãy thanh âm. Kim quang thoáng hiện tiêu thất, bên cạnh bọn họ một người đã là bay ngược lại. Cái gì? Bay ngược người kêu sợ hãi, lời mới ra miệng, một cỗ máu tươi ngăn không được phun ra, bịch một tiếng ngã xuống đất, toàn thân đau chỉ lo co rút, không còn dám nhúc nhích một chút. Không có khả năng. Còn lại 6 người hết thể biến sắc, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thần. Một kiếm tránh đi 7 người trúng kích, sau đó đem một cái võ tướng cảnh người sử dụng kiếm đánh bay, lại còn tổn thương bên trong bụng, trực tiếp bị mất nó sức chiến đấu. Bực này thực lực, đã hoàn toàn vượt qua võ sư phạm chủ. Hứa Thần chẳng qua là võ sư cảnh giới, làm sao có thể sẽ có loại thực lực này. Ngươi không tin, vậy hãy để cho ngươi cũng thử một chút. Hứa Thần chằm chằm hướng phía trước nhất nói chuyện một người, đồng nhiên trong đó, lại ra tay nữa. Thử một chút liền thử một chút, ngươi một cái võ sư còn có thể dữ dội hay sao? Sáu người thấy thế, chỉ có thể lần nữa xuất kiếm. Nhưng mà cùng vừa rồi đồng dạng, bọn họ chỉ nhìn thấy Hứa Thần kiếm quang nhanh như thiểm điện xẹt qua, sau một khắc, lại một người bị thân kiếm vỗ trúng, trực tiếp đập bay ra ngoài. Bịch! Người thứ hai cũng ngã tại vừa rồi người kia rơi xuống địa phương, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau đó cùng với người đầu tiên đồng dạng, toàn thân co rúm ở trên mặt đất, đau không được co rút lên. Này! Làm sao có thể? Còn lại năm người sắc mặt đã là thay đổi lại biến, Hứa Thần lặp đi lặp lại nhiều lần phát lực, để cho bọn họ trong nội tâm dù cho không tin cũng có một tia xóa không mất kinh hãi. Không có gì không thể nào, đến phiên các ngươi. Hứa Thần cũng không dừng lại, tiếp tục ra tay, người càng ít, hắn chiến đấu lại càng dễ dàng, bước chân di động trong đó, trường kiếm tùy ý huy động, hắn cũng không thôi mũi kiếm giết người, mà là sử dụng kiếm thân rút người, một kiếm rút đi qua, ba một tiếng cây roi vang, một người liền lại bay ra ngoài. Bịch. Chuẩn xác không sai ngã phía trước mấy cái co rúm ở địa trên thân người, dẫn tới mấy người một chỗ run rẩy liên tục. Còn có các ngươi. Hứa Thần quay đầu nhìn về phía còn lại bốn người. Bốn người đến bây giờ, đã là triệt để thay đổi thần sắc, trước một khắc vẫn tồn tại cao ngạo cùng lạnh lùng, hiện tại hoàn toàn biến mất không thấy, còn dư lại chỉ có khủng hoảng cùng chấn kinh. Tại sao có thể như vậy, ngươi đến cùng là người nào? Võ sư làm sao có thể vượt cấp chiến thắng võ tướng, hơn nữa một đánh chính là một mảnh lớn. Bọn họ khó có thể tin nói qua, bước chân không ngừng lui về phía sau, đến bây giờ đúng là liền dũng khí xuất thủ cũng không còn. Hứa Thần nhìn quét bọn họ đồng thời tới gần bọn họ, mục quang thâm thúy, bước chân kiên quyết. Dài kiếm phong mang chưa từng khiêm tốn một chút, các ngươi dường như đã sợ. Những người còn lại chặt chẽ nhìn chăm chú Hứa Thần, không dám mở miệng. Sợ cũng không tha cho các ngươi. Thanh âm rơi xuống, Hứa Thần lần nữa xuất thủ. Hắn khẽ động, đối diện bốn người sợ tới mức đều là run một cái. Nhưng mà, kiếm nhanh như gió. Ba một tiếng, một người lúc này bị đập bay, sau đó phù phù một tiếng lại rơi đập ở bên kia cuộn tròn thành một đoàn trên người mấy người, dẫn tới mấy người đồng thời phát ra kêu thảm thiết. Còn có các ngươi. Hứa Thần quay đầu chằm chằm hướng còn dư lại ba cái. Chạy. Thưa ngươi nhịn không được sợ hãi dâng lên, trực tiếp quay người, đúng là hoàn toàn bị đánh sụp chiến ý, muốn chạy trốn. Có thể chạy trốn rồi chứ. Hứa Thần nói chuyện, trường kiếm liên tục rút ra, ba ba hai tiếng, lại là hai người bị rút phi, đều chuẩn xác nện những người bên cạnh trong đống. Cuối cùng còn lại ngươi một người. Hắn nhìn hướng người cuối cùng, người này chính là ngay từ đầu kia cái ngạo nghễ tử ý thanh niên. Bị hắn đặc biệt lưu ở cuối cùng. Cũng liền tại vừa rồi, cái này tử ý thanh niên còn cuồng ngạo vô biên, mà giờ khắc này đã là ở chỗ cũ mờ mịt run rẩy, thấy chỉ còn tự mình một người, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng hốt. Ngươi cũng cho ta đi qua. Hứa Thần trở tay đem trường kiếm một hồi, ba một tiếng đem người này cũng rút bay ra ngoài, không có nửa điểm vòng qua vòng lại chỗ trống. Lần này, bảy người toàn bộ tê liệt ngã xuống quyền rúc vào một chỗ, đau đớn trên người cùng nội tâm chấn kinh không cách nào hình dung. Các ngươi còn muốn không muốn giết nàng? Hứa Thần tới gần bọn họ, nhìn nhìn Bạch Linh Khê. Bảy người co rút bên trong sắc mặt đều trở nên dị thường vặn vẹo không cam lòng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, kết quả cư nhiên là như vậy. Chi rồi một tiếng. Đột nhiên, phía trước bọn họ tiểu điếm, mở cửa, một cái đồng tử thiếu niên từ cổng môn đi ra, mục quang nhìn quét mà đến. Lần này bảy người trong mắt nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng, trong đó có người đối với Hứa Thần cắn răng hừ hừ, ha ha. Lâu người của tiên sinh ra. Ngươi đã xong. Ngươi lại giết người lại đả thương người, thậm chí dẫn theo phàm nhân đi vào, ngươi nhất định phải chết. Chương 84, Lô Cửu Âm. Phá hư lô tiên sinh quy của người, tất cả đều sẽ chết, đều không ngoại lệ. Bảy bị đờ nhở ngã trên đất người, lúc này trông thấy đồng tử mở cửa xuất ra, đều vui sướng trên nỗi đau của người khác chằm chằm hướng Hứa Thần, luôn từ bên trong có nhiều đoán độc. Hứa Thần hơi hơi ngưng thần, ý niệm trong đầu không được chuyển động. Nghĩ đến rất nhiều có thể giải quyết gây phiền toái biện pháp. Hôm nay mặc dù là bị bất đắc dĩ xuất thủ, cũng tận lượng hạ thủ lưu tình không có đem người toàn bộ giết, nhưng quả thật là phá hủy những người này trong miệng quý củ. Nếu quả thật bởi vậy chọc giận chủ nhân nơi này lỗ tiên sinh, vậy nhất định phải nghĩ biện pháp đến giải quyết, hắn là vì tiếp tục võ đạo mà đến, vì thế cam nguyện trả giá một ít giá lớn. Ngay tại hắn cau mày, Bạch Linh Khê hoảng hốt trừng mắt, bên cạnh bảy người lại oán lại vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn về phía cổng môn đồng tử thời điểm. Đồng tử đã là nhìn quét hết trong sân một vòng, cuối cùng mục quang định dạng ở trên người Hứa Thần nói, công tử thế nhưng là họ Hứa danh thần. Hả? Tê liệt bảy người biểu tình thoáng cái ngốc trệ. Chuyện gì xảy ra, lỗ tiên sinh phái ra người, như thế nào không trách cứ Hứa Thần, ngược lại khách khí như thế hỏi hắn tính danh. Chẳng lẽ hắn không có trông thấy trong sân đã chết người, còn có cái phàm nhân cũng đứng ở đằng kia sao? Là ta. Hứa Thần cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía đồng tử, có chút không chắc đối phương thái độ. Ừ, Hứa công tử thế nhưng là vừa rồi dẫn phát thiên kiếp người. Đồng tử hỏi lại. Lần này tê liệt bảy người nội tâm lột bột cả kinh, lập tức quay đầu hướng Hứa Thần trừng mắt nhìn lại. Này! Thực không dám đấu giếm, là ta. Hứa Thần nội tâm có một chút kinh ngạc, này Lô tiên sinh chân không bước ra khỏi nhà, làm sao biết việc này? Cái gì? Bảy người nghe được Hứa Thần trả lời, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhìn chằm chằm Hứa Thần nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi, ngươi! Bọn họ biểu tình chấn kinh, hoảng hốt vẻ nổi lên khuôn mặt. Mấy người rõ ràng nhớ rõ, ngay tại vừa rồi bọn họ còn thảo luận là ai đã dẫn phát thiên kiếp, sau đó suy đoán là huyền môn đại năng dẫn phát được. Kết quả hiện tại liền được chân thật đáp án, dẫn phát người của thiên kiếp dĩ nhiên là Hứa Thần, là cái này mới vừa rồi bị bọn họ một mặt xem thường mà đã đắc tội người. Có thể dẫn phát thiên kiếp, lại có thể ở dưới thiên kiếp toàn thân trở ra người, há lại tầm thường. Vậy đúng rồi, công tử theo ta vào đi, Lỗ tiên sinh muốn gặp ngài. Cổng môn đồng tử lúc này lên tiếng lần nữa. Trong sân bảy người nghe xong, tâm thần lại chấn. Sao có thể như vậy, Hứa Thần hắn phá hủy nhiều như vậy quy tắc, Lỗ hiện tại không chỉ không trách phạt, lại vẫn muốn gặp hắn, hơn nữa là không nên xếp hàng trực tiếp mời đến đi. Bực này vinh hạnh đặc biệt, dù cho một ít huyền môn đại năng cũng không có tư cách có được a. Hứa Thần này đến cùng là ai? Đa tạ. Hứa Thần dừng một chút, bất động thanh sắc nói. Vị này chính là công tử bằng hữu a, cũng cùng nhau vào đi. Đồng tử lại nhìn nói với Bạch Linh Khê. Cái gì, này? Trong sân bảy người, lúc này đã là khóc không ra nước mắt. Hứa Thần này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể khiến Lỗ tiên sinh đem phàm nhân cũng tiếp đãi, mặt mũi này, này thân phận quả thật quá đáng sợ. Mà bọn họ bảy người, lại đến tột cùng là đắc tội một cái dạng gì người, lúc trước bọn họ đúng là đem Hứa Thần cũng coi là nô buộc của người khác. Một loại mắt chó nhìn người thấp cảm giác, lúc này tại bảy người trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Hảo! Hứa Thần dắt Bạch Linh Khê, thời điểm ra đi quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng bảy người, tựa hồ, chính mình cũng không chịu quy củ của nơi này hạn chế a. Tại bảy người trợn mắt há hốc mồm trong cái nhìn chăm chú, Hứa Thần nắm Bạch Linh Khê đi vào tiểu điếm cửa. Trong tiệm, đàn hương tràn ra bốn phía, huyền quang tại mặt đất lưu chuyển, đang trên tường treo một bộ thái cực đồ, phía dưới có cái lao giả ngồi ở trên bồ đoàn, lao giả này tóc bạc mặt hường hào, cùng Hứa Thần dùng Thâu Thiên Thần Nhãn trong tương lai trông được đến lao giả giống như lúc. Lúc này, lão giả chậm rãi mở mắt, mặt mũi hiền lành nhìn về phía Hứa Thần, đưa tay ý bảo Hứa Thần ngồi xuống thời điểm nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Ừ. Hứa Thần trầm ngâm, này đối với Bạch cũng cùng tương lai trông được đến giống như lúc à, hắn dừng một chút ngẩng đầu lên nói, ngươi tựa hồ nhận thức ta. Không nhận ra, bất quá hai người chúng ta mệnh chung hữu duyên, từ khi thanh đế bị thương nặng, ta đã đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi rồi 500 năm. Lão giả tóc bạc chậm rãi nói. Hứa Thần trong hai mắt tách ra một tia tinh quang. Thanh đế bị thương nặng, chính là chỉ chính mình vẫn lạc một chuyện sao. Lão giả này vậy mà biết chuyện này. Hơn nữa chuẩn xác biết cự ly chính mình vẫn lạc đã qua 500 năm. Chẳng lẽ lại, lão giả này, biết mình bây giờ thân phận chân thật. Điều này sao có thể, phàm tục bên trong tại sao có thể có loại người này. Không đúng, lão giả này từ vừa mới bắt đầu biểu hiện liền không phải phàm nhân. Vậy hắn khả năng thật sự biết. Nghĩ tới đây, một tia sát cơ ở trong mắt Hứa Thần lấp lánh, sát ý, đậm đặc. Ngươi là ai? Hứa Thần trầm giọng hỏi. Hứa Thần là thanh đế trọng sinh bí mật này, là trừ Hôn Nguyên Kim đỉnh ra, hắn lớn nhất bí mật. Hắn tuyệt không cho phép tin tức này bị ngoại nhân biết được cũng truyền bá. Hắn cả đời này có được đại địch, tại xa xa vô tận thần cung phía trên, lấy Lân Thiên Đế cầm đầu bảy tôn đại đế đối địch với hắn. Tin tức này nếu như bị người truyền bá ra ngoài, vạn nhất rơi vào này bảy tôn đại đế trong thai, kia lấy hắn bây giờ còn không có khôi phục lại thực lực, tuyệt đối sẽ bị này bảy đại đế nhẹ nhõm bóp chết. Đến lúc sau, không chỉ báo thù vô vọng, liền thê tử của hắn cũng không cách nào cứu trở về. Cho nên, bí mật này hắn tuyệt sẽ không để cho không người có thể tin được biết, cũng cho nên, hắn lúc này sắc cơ, dày vô cùng. Trước kia ta là Sách Âm Dương, về sau ta thay hình đổi dạng gọi Lỗ Cửu Âm, biết ta đều gọi ta là một tiếng Lỗ tiên sinh. Lão giả chậm rãi nói. Hứa Thần con mắt đống nhiên nheo lại, sắc cơ thu lại, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, Sách Âm Dương, ngươi là Sách Mệnh Sư. Sách Mệnh Sư, trong thiên địa một loại hết sức đặc thù tồn tại người, bọn họ võ đạo có thể đơn giản thông thần, thực lực có thể cao có thể thấp ai cũng vô pháp dự đoán, quan trọng nhất là, loại người này, có thể thấy được vận mệnh, thông qua vận mệnh chỉ dẫn mà đi bọn họ. Cả đời đều là người thắng, rất khó đối phó. Chỉ bất quá loại người này có một cái từ xưa liền có tai hại, chính là vĩnh sinh vô pháp thành đế, đây là bọn họ tiếc nuối lớn nhất. Thế nhưng ngoại trừ bên ngoài đại đế, thiên hạ bất luận kẻ nào, bất luận tiên hay là thần, gặp được sách mệnh sư đều có nghĩa là muốn vạn phần cẩn thận, bởi vì đây là một đám dưới đại đế vĩnh viễn không thua trận người. Hứa Thần kiếp trước mặc dù là đại đế, nhưng hiện tại, chỉ là một cái nhỏ yếu như kiến hôi thế gian tiểu võ sư, tại loại này mặt người trước, sinh tử khó do chính mình. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi là ta mệnh trung trọng yếu nhất một người, vận mệnh của ta nói cho ta biết, sách mệnh sư tiếc nuối lớn nhất. Có thể sẽ bởi vì ngươi mà bài trừ. Lỗ Cửu Âm nhìn chăm chú hướng Hứa Thần, trong cặp mắt bỗng nhiên có thái cực âm dương đồ án hiện hiện, nhất thời, toàn bộ gian phòng nhan sắc đều biến thành một nửa đen một nửa bạch không gian. Ở trong cảm giác của Hứa Thần, chính mình phảng phất tiến nhập một cái thái cực không gian, bốn phía vô số thần văn hiện hiện, tiếp theo hóa thành một cỗ âm dương hồng lưu hướng phía thân thể của mình bên trong vọt tới. Tại loại này hồng lưu, hắn sinh ra một loại phảng phất muốn bị nhìn thấu hết thể cảm giác. Đáng chết. Sắc mặt Hứa Thần thâm trầm mà ngưng trọng. Chương 85, sách mệnh. Tự trọng sinh, Hứa Thần chưa bao giờ có hiện tại loại này cảm giác vô lực. Lỗ Cửu Âm vận dụng âm dương thần thông, muốn đem hắn triệt để xem thấu. Nếu quả thật bị đối phương phát hiện hắn tất cả bí mật, vậy cũng lấy tưởng tượng hắn sẽ gặp chịu cái dạng gì tai nạn. Không nói cái khác, chỉ nói trong thức hải Hỗn Nguyên Kim Đỉnh, cũng đủ để khiến cho đại đế hôn chiến, Lỗ Cửu Âm này một khi phát hiện, há có thể từ bỏ ý đồ. Thế nhưng Hứa Thần bây giờ căn bản không có bao nhiêu năng lực ngăn cản, hắn có thật nhiều thủ đoạn, nhưng trước mắt tu vi cảnh giới thật quá thấp, lấy phàm giai thực lực, hắn trừ phi không muốn cái mạng này, mới có thể ngăn cản đối phương. Loại này cục diện để cho Hứa Thần nội tâm băng hàn bên trong dâng lên một cỗ lửa giận vô danh, bởi vì không cam lòng mà phẫn nộ. Lỗ Cửu Âm, chớ để bức ta liều mạng, mặc dù ta hiện tại chỉ là phàm giai tu vi, nhưng nếu là liều chết đánh cược một lần, ngươi tuyệt sẽ không dễ chịu. Hứa Thần lạnh giọng quát, trong mắt hung lệ trước đó chưa từng có nồng nặc. Lỗ Cửu Âm chỉ là lạnh nhạt vị trí chi, cũng không vì lời của Hứa Thần mà thay đổi, trong hai mắt âm dương thần thông như trước thi triển, chỉ bất quá hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng. Vậy mà nhìn không thấu. Âm dương thần thông của hắn có thể đo đạc thiên địa, nhưng hiện tại nhìn Hứa Thần thời điểm, ngoại trừ một mảnh hỗn độn sáng rọi ngoại cái gì đều nhìn không đến, tầng này hỗn độn sáng rọi tựa như không mở ra thiên địa, dày không lường được, sâu không thấy đáy, vô luận hắn thần thông như thế nào quấn, cũng không thể dung chuyển này hỗn độn sáng rọi mảy may. Nhìn không thấu. Hứa Thần trong lòng khẽ động, lập tức liên tưởng đến chính mình trong thức hải Kim Đỉnh cùng Thủy Lân, hai cái này đều là bất phàm chi vật, nếu như bọn họ xuất thủ, kia bằng Lỗ Cửu Âm đích sắc không có khả năng xem thấu. Mà thôi. Lỗ Cửu Âm thở dài một tiếng, thu thần thông, chậm rãi nói, trừ đại đế ra, ngươi là người thứ nhất cho ta xem không thấu người, như thế cũng xác thực chứng minh, ngươi thật sự là ta mệnh trung quý nhân a. Vậy sao, vậy chính là ngươi đối đãi như vậy quý nhân. Hứa Thần tâm thần bình tĩnh trở lại, nhưng đối với Lỗ Cửu Âm mạo phạm vô lễ cử chỉ cũng không có thoải mái, này một tia tùy ý nhục nhã phẫn nộ của mình, bị hắn thật sâu giấu ở đáy lòng. Đó cũng không phải lòng dạ đại khí hay là keo kiệt nguyên nhân, mà là chạm đến điểm mấu chốt vấn đề nguyên tắc, bởi vì Lỗ Cửu Âm cử động đối với hắn cực kỳ hung hiểm, hơn nữa là một loại không có chút nào tôn trọng khi dễ. Ngươi đừng để ý, ta tại vận mệnh bên trong được biết, ta lại ở chỗ này gặp được ngươi, lại còn hội bởi vì ngươi đột phá gông cùm xiềng xích, ta rất muốn biết ngươi rốt cuộc là cái gì người cư nhiên có thể giúp ta làm được điểm này, cho nên mới phải có vừa rồi cử động. Lỗ Cửu Âm cụ cười ôn hòa, quên mất vừa rồi không phải à. Nói một chút ngươi mục đích tới nơi này, ngươi tại sao tới tìm ta? Hứa Thần trầm mặc một lát. Nói như vậy, Lỗ Cửu Âm cũng không biết thân phận chân thật của mình sao. Rất nhanh, lòng hắn tĩnh như nước, đem hết thể ý niệm trong đầu phong giấu, ngẩng đầu nhìn hướng Lỗ Cửu Âm thời điểm, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái, ôn hòa nói, ta tìm đến Thái Thủy Kiếm Điển. Thái Thủy Kiếm Điển, ngươi thật sự là không phải là thường nhân, mới mở miệng chính là đế kinh, bất quá không sao, ngươi là ta quý nhân. Tuy đế kinh sách tính ra có chút khó khăn, nhưng ta không thể không rút, nhưng mời ta thầy tướng số là có điều kiện, thiên hạ ai cũng không thể ngoại lệ, bao gồm ngươi. Lỗ Cửu Âm vuốt râu mép, nhìn chăm chú vào Hứa Thần hết thể biểu tình. Hứa Thần nhíu mày, ngươi không có Thái Thủy Kiếm Điển. Đế kinh đáng quý, ta cũng không có. Lỗ Cửu Âm mục quang ngưng lại, bất quá, ngươi tại sao lại cảm thấy ta có này bộ đế kinh? Hứa Thần không nói gì. Có chút đã minh bạch, Lỗ Cửu Âm là sách mệnh sư, có thể tính thiên hạ. Thâu Thiên Thần Nhãn thấy hình ảnh, ý tứ là chính mình có thể thông qua Lỗ Cửu Âm tìm đến công pháp, cũng không phải nói Lỗ Cửu Âm liền có công pháp. Chỉ là, Thâu Thiên Thần Nhãn vì cái gì không để cho mình thấy được trực tiếp đạt được Thái Thủy Kiếm Điển hình ảnh, mà là vẽ vời cho thêm chuyện ra để mình tìm đến Lỗ Cửu Âm. Chẳng lẽ, đây quả thật là Lỗ Cửu Âm nói như vậy, mệnh trung chú định. Chính mình hôm nay nhất định sẽ cùng Lỗ Cửu Âm gặp nhau. Hứa Thần trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm càng ngày càng ngưng trọng, mệnh loại vật này rất khó lường, dù cho hắn kiếp trước là đệ nhất đại đế, cũng không thể đem vận mệnh xem thấu, đây là một loại liền đại đế cũng không thể làm trái đồ vật. Cũng không biết, nhận thức Lô Cửu Âm, đối với chính mình đến cùng là phúc hay là họa a. Không tại sao, ngươi bất phàm như thế, ta đương nhiên nghĩ đến ngươi sẽ có được, nếu như cần sách tính, vậy làm phiền tiền bối. Hứa Thần trầm mặc cũng bất quá trước mắt, hắn mở miệng nhìn về phía Lô Cửu Âm thời điểm, Lô Cửu Âm cũng không có nhìn ra cái gì, mà là nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy ngươi trước hết nghe nghe điều kiện của ta a, ngươi có thể tiếp nhận, ta tài năng giúp ngươi tính. Hảo. Hứa Thần gật đầu. Lô Cửu Âm cũng chậm rãi gật đầu, điều kiện của ta rất đơn giản, nói cho ta biết lai lịch của ngươi, thân phận, cùng với kinh lịch. Hứa Thần trầm ngâm, Lô Cửu Âm này đến bây giờ cũng không có buông tha cho nghĩ muốn hiểu rõ chính mình, xem ra là thật sự rất để ý mạng của hắn vận bên trong chính mình một cái gọi là quý nhân a. Thế nhưng lai lịch của mình cùng thân phận, làm sao có thể thật sự nói cho hắn biết. Nghĩ lại, Hứa Thần bình tĩnh cười cười, có thể, ta là Hứa Thần, đến từ Nam Hải. Đợi một chút. Lô Cửu Âm bỗng nhiên lên tiếng, lật tay lấy ra một cái ngân sắc thìa, dùng bàn tay kéo lấy thìa chỉ hướng Hứa Thần, hắn mới cười cười nói, ngươi có thể nói. http://tzuie. Nu ạ toại phân biệt long môi. Hứa Thần nhìn thoáng qua thìa mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Phân biệt long môi, phân biệt ý tứ của chân long, cũng chính là có thể sách thật giả thìa, này thật giả bao gồm bảo vật, nhân vật, còn có ngôn ngữ thật giả. Nếu như nói không phải là nói thật, môi trôi thì sẽ lắc lư. Hứa Thần không nhiều lắm chần chờ, mở miệng nói, ta đến từ Nam Hải Trấn Nam Vương Phủ, là Trấn Nam Vương đứa con thứ 7, tuổi tác 18, tu võ không 3 tháng, lúc trước bị Trấn Nam Vương truy sát, thoát đi Nam Hải, hiện giờ tại Hoàng Thành Cắm Dễ, Hoàng Thành Thời Kỳ. Hắn đem kinh nghiệm của mình chậm rãi nói ra. Hắn một bên nói qua, Lô Cửu Âm một bên nhíu mày, lại thỉnh thoảng túi đầu nhìn nhìn trong tay thìa, thấy thìa không có xuất hiện một điểm động tĩnh, nghi ngờ của hắn càng sâu, kỳ quái, có thể giúp ta đột phá gông cùm xiềng xích. Đánh vỡ sách mệnh sư từ xưa nguyền rủa người, xuất thân lai lịch đã vậy còn quá bình thường. Trong lòng của hắn hoài nghi, nhưng phân biệt long môi bất động, hắn cũng không thể nói gì hơn. Ta tu luyện Thái Thủy Kiếm Điển, hiện giờ khuyết thiếu tiếp sau công pháp, cho nên tìm tới ngươi, đây chính là ta kinh lịch. Hứa Thần chậm rãi nói xong, nhìn nhìn phân biệt long môi giấu giếm giấu vết cười. Nay thia là bảo vật không giả, nhưng hắn chỉ có thể phân biệt thật giả, theo như lời tự mình thân phận cùng kinh lịch tuy che giấu thanh đế thân phận, nhưng là đều là thật sự. Không có nửa điểm giả tạo, không giả, này thìa tự nhiên không có động tĩnh. Lô Cửu Âm trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Thần nửa ngày, tại Hứa Thần bất động bất kỳ trên mặt của thanh sắc nhìn không ra một chút kỳ quặc, hắn không khỏi bất đắc dĩ gật đầu. Hứa Thần này lại cùng cái thối giống như hòn đá, mặc kệ biện pháp gì đều đào không thấu a. Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian, về phần ngươi khan hiếm công pháp, ta hiện tại liền giúp ngươi xét tính. Lô Cửu Âm cuối cùng khoát tay, tuy cảm thấy Hứa Thần khẳng định có vấn đề, nhưng là không vội ở nhất thời, lấy ra một khối la bàn, chuẩn bị sách tính. Hắn thần thông nhìn không thấu thân phận Hứa Thần, nhưng không có nghĩa là hắn năng lực không thể giúp Hứa Thần sách mệnh. Sách mệnh thứ này cùng vận mệnh tương liên, huyền ảo bên trong chỉ nói cứu điểm đối với điểm liên quan đến, không lôi kéo cái khác, không ảnh hưởng kết quả. La bàn, ra. Lỗ Cửu Âm phất tay, la bàn phát triển lớn, lơ lửng tại Hứa Thần đỉnh đầu, tách ra một vòng lại một vòng âm dương huyền quang. Chương 86, công pháp manh mối. Âm dương la bàn chiếu rọi Hứa Thần. Lô Cửu Âm lấy thần lực vẽ phát thảo xuất mấy cái không rõ ràng khó hiểu ký tự, dần dần, rất nhiều hắc sắc cùng bạch sắc âm dương phù văn tại trên la bàn phương hiện hiện, những cái này phù văn không ngừng tụ tập, cuối cùng hội tụ thành Thái Thủy Kiếm Điển bốn cái đại tự. Đại tự tụ hợp thành, ở trên người Hứa Thần lập loè âm dương hào quang trở nên nồng nặc, loang thoáng, hắn cảm giác chính mình phảng phất cùng vận mệnh có trong tích tắc tiếp xúc. Cùng lúc đó, một đạo âm dương chùm sáng giống như từ phía chân trời mà đến. Đột nhiên xuyên qua đến trên la bàn phương hội tụ Thái Thủy Kiếm Điển bốn cái đại tự, này bốn cái đại tự tản ra, một lần nữa hóa thành vô số âm dương ký tự, đang không ngừng xoay tròn cuộn cuộn. Sách mệnh sư năng lực quả nhiên có chút huyền ảo. Hứa Thần nhìn nhìn đây hết thảy, không khỏi cảm khái một tiếng. Đây hết thảy thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực cực kỳ bất phàm, Lỗ Cửu Âm trước lấy âm dương thủ đoạn, lôi kéo xuất vô số vận mệnh thần liệm dây xích, sau đó đem những cái này vận mệnh thần liệm dây xích sắp xếp tổ hợp. Tại vận mệnh bên trong tìm kiếm Thái Thủy Kiếm Điển hết thể nhân quả, cuối cùng thông qua hắn Hứa Thần lôi kéo tiếp theo điểm vận mệnh huyền cơ, dùng cái này tại vô số Thái Thủy Kiếm Điển vận mệnh nhân quả, xác định thuộc về hắn Hứa Thần nhân quả. Hứa Thần ý nghĩ vừa dứt xuống. Trên không trên la bàn huyền ảo giống như hắn suy nghĩ đồng dạng, tại vô số âm dương ký tự, một mai ký tự quấn quanh âm dương từ từ phiêu khởi, dần dần cùng với khắc ký tự thoát ly ra ngoài. Tìm được. Lỗ Cửu Âm nói một câu, tay trái huy động đang lúc xua tán trên la bàn cái khác tất cả âm dương ký tự, chỉ còn này một mai quấn quanh huyền quang ký tự lưu lại. Giải thích thế nào? Hứa Thần ngẩng đầu hỏi. Lỗ Cửu Âm nhìn âm dương ký tự liếc một cái, sau đó cúi đầu hướng Hứa Thần mỉm cười nói, ngươi tựa hồ đối với sách mệnh một chuyện hiểu rất rõ. Nghe nói qua một ít. Hứa Thần cũng cười nhạt một tiếng, đâu chỉ hiểu rõ, chính mình kiếp trước trong địch nhân liền có mấy người là sách mệnh sư, vì đối phó này mấy cái sách mệnh sư hắn phế đi rất lớn một phen công phu, cũng hiểu rõ hơn nhiều sách mệnh biết được, mới đưa này mấy cái địch nhân diệt trừ. Ừ. Ngươi cùng Thái Thủy Kiếm Điện đích xác hữu duyên, không nên quá lâu, sẽ có quý nhân xuất hiện, ngươi muốn Thái Thủy Kiếm Điện, hội từ nơi này quý nhân trên người đạt được. Lô Cửu Âm giải đáp. Quý nhân. Hứa Thần nhíu nhíu mày tiếp tục hỏi, không nên quá lâu lại là bao lâu? Ngắn thì hơn tháng, lâu là nửa năm, lấy ta phỏng đoán, ngươi quý nhân sẽ cùng lần này xuất hiện ở Phàm Trần Linh Sơn hình chiếu sự kiện có liên quan. Lô Cửu Âm vuốt râu mép nói. Linh Sơn hình chiếu. Hứa Thần một hồi, Linh Sơn hắn là biết, đây là một tòa thần giới thần sơn, không nói trong đó có bao nhiêu huyền ảo, chỉ nói Linh Sơn bản thân liền vô cùng phi phàm, nó có một loại năng lực là tại thiên hạ giải hình chiếu. Mặc dù là hình chiếu, nhưng ẩn chứa Linh Sơn thần lực, đối với người mà nói cùng chân thật núi cao không hai, ở trên trải rộng cơ duyên cùng kỳ tích, có vô số chân bảo kỳ dược, võ đạo điểm nộ, thậm chí, thần sơn trên hội gieo xuống thần giới đại năng truyền thừa tin tức, một khi đạt được, có thể trực tiếp bị thần giới đại năng dẫn độ thần cung, trở thành thần nhân đệ tử. Đây là một loại đại cơ duyên, chỉ là, loại này hình chiếu đưa lên ở tiên giới, tối thiểu nhất cũng là huyền môn bên trong, phàm trần tại sao có thể có. Rốt cuộc, loại này hình chiếu cho dù xuất hiện ở phàm trần, đối với phàm nhân mà nói, cũng chỉ là hải thị thật lâu, căn bản vô pháp chạm đến. Lỗ Cửu Âm cảm thấy Hứa Thần không rõ ràng Linh Sơn hình chiếu, vì để tránh cho quá nhiều giải thích, hắn chậm rãi nói, ngươi tu vi còn thấp, còn tiếp xúc không được Linh Sơn hình chiếu, đây cũng không phải là ngươi quan tâm trọng điểm, ngươi chỉ cần biết ngươi quý nhân sẽ ở đoạn này thời gian xuất hiện, ngươi muốn Thái Thủy Kiếm Điển ở nơi này cái quý nhân trên người. Ừ, có còn hay không cái khác nhắc nhở? Hứa Thần hỏi, cũng không nhiều tại vấn đề này trên xoắn suýt. Lỗ Cửu Âm lắc đầu, đã không còn. Sách mệnh sư chỉ là đo lường tính toán một ít thấp thoáng thiên cơ, cũng không thể trực tiếp đoán trước tương lai à, ngươi gần nhất lưu ý bên người chính là. Hảo, như thế, đa tạ. Hứa Thần gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Lỗ Cửu Âm nhìn chăm chú hắn một lát, trên mặt vẫn có thật nhiều nghi hoặc. Hứa Thần không nhiều lắm dừng lại, đứng dậy lại nói, vậy hôm nay mà lại cáo tử. Hảo Lỗ Cửu Âm gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Hứa Thần dừng lại, cho rằng Lỗ Cửu Âm hội nói gì. Nhưng chờ giây lát đối phương cũng không có mở miệng, hắn mỉm cười, xoay người qua. Linh Khê, chúng ta đi. Hắn nhìn hướng Bạch Linh Khê thời điểm mới phát hiện, phía sau hắn có một tầng âm dương màn hào quang, này cái trụ bao phủ hắn và Lỗ Cửu Âm, phảng phất ngăn cách lấy ngoại giới, ở bên ngoài Bạch Linh Khê đang vẻ mặt mê mang nhìn hắn. Biết đây là Lỗ Cửu Âm lo lắng để lộ bí mật mà bố trí thủ đoạn, Hứa Thần cũng không nhiều làm chú ý, trực tiếp đi ra màn hào quang, kéo Bạch Linh Khê đi ra ngoài. Thiếu gia ngươi tìm đến đồ vật? Bạch Linh Khê vừa ra tiểu điếm cửa lại hỏi. Hứa Thần túi đầu nhìn nàng một cái nhỏ giọng nói, hết thể đợi trở về rồi hay nói. A Bạch Linh Khê cái hiểu cái không gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó bọn họ đón bên ngoài 7 người lần nữa quăng tới kinh nghi một quang, bước ra che mắt trận pháp, trên kệ xe ngựa xa xa rời đi. Mãi cho đến trong hoàng cung. Hứa Thần còn không có giải thích cái gì, mà là phân phó Bạch Linh Khê tìm đến một đám huyền kim, lại ngưng tụ một đám kim sắc chật hẹp nhỏ bé. Hắn đem những cái này kim sắc chật hẹp nhỏ bé giải tại sân nhỏ bốn phương. Nhìn như tùy ý rơi, nhưng đợi tất cả kim sắc chật hẹp nhỏ bé rơi xuống đất, Hứa Thần trong sân, toàn bộ đột nhiên an tĩnh lại, tựa như ngăn cách hết thể ngoại giới tạp âm, ví dụ như con ve côn trùng kêu vang gọi, gió thổi thảo loạn thanh âm toàn bộ tiêu thất. Làm xong đây hết thảy, Hứa Thần mới hơi hơi thở ra một hơi nói, được rồi. Ở một bên Bạch Linh Khê rốt cục dám mở miệng hỏi, thiếu gia ngươi làm cho đây là cái gì? Bố trí một cái giản dị ẩn nấp trận pháp. Tuy không có khả năng tránh được cường giả con mắt, nhưng là có thể tạo được nhất định cách âm tác dụng, ừ. Khả năng tác dụng cũng không lớn, nhưng cuối cùng là cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền A, có tốt hơn không có. Hứa Thần giải thích nói. Bạch Linh Khê càng thêm mờ mịt, tại sao phải làm cho cái này, thiếu gia ngươi thật giống như rất kiêng kỵ vừa rồi lao giả kia. Hứa Thần thở dài, đúng vậy A, không chỉ là ta kiêng kỵ người kia, thiên hạ gần như tất cả mọi người hội kiêng kỵ hắn. Hắn có mạnh như vậy sao? So với ngươi nghĩ giống như còn mạnh hơn nhiều. Hứa Thần lắc đầu, không nói những thứ này, ngươi đi thỉnh công chúa tới nơi này, ta cùng với nàng nói một sự tình, vừa vặn cũng nói một chút các nàng lúc trước muốn thương nghị quốc sự.
Hảo.
Bạch Linh Khê gật đầu, tuy mê mang, nhưng cũng hiển lộ có chút ngưng trọng, Hứa Thần bởi vì kiêng kỵ vừa rồi lỗ cửu âm đó, vậy mà liền đàm luận tình đều muốn đem công chúa mời được cái này bố trí trận pháp sân nhỏ tới nói, có thể tưởng tượng, lúc trước lão giả kia đến cùng không có nhiều phàm. Nàng rời đi. Hứa Thần trong sân trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, nhíu lại lông mày một mực không có bình phục lại. Gián chắc lỗ cửu âm, ngày sau sẽ rất phiền phải a. Hắn thở dài, lỗ cửu âm là phi thường mạnh cường giả, thủ đoạn của hắn đủ để vô thanh vô tức giám sát và điều khiển toàn bộ thiên hạ, điều này cũng ngoài ý muốn, ngày sau Hứa Thần mặc kệ làm cái gì, đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể bại lộ quá nhiều đồ vật ở bên ngoài. Bởi vì bên người bất kỳ một cái nào đồ vật, đều có thể sẽ là con mắt của lỗ cửu âm. Chương 87, 3 tháng công Nam Hải. Hứa Thần trầm ngâm bên trong, Bạch Linh Khê đi mà quay lại, đem Đường Ngộng Thu cũng mời qua. Đường Ngộng Thu vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, tinh xảo thậm chí kinh diễm dung mạo, để cho bất kỳ nam nhân thấy được đều biết không tự chủ tim đập một ít. Hứa công tử, chuyện gì xảy ra? Đường Ngộng Thu vào cửa hỏi, Hứa Thần đem chính mình mời được tiểu viện đàm luận, mà không phải đi tìm chính mình, này không tầm thường trong cử động cũng lộ ra một ít không tầm thường nhân tố. Cũng không có gì, gần nhất có thể sẽ phát sinh một kiện không thể trưởng khống sự tình, việc này hẳn sẽ đưa tới rất nhiều vượt qua phàm trần nhân vật, tình thế sẽ trở nên cực không ổn định, về sau chúng ta hành sự chỉ có thể là chú ý điệu thấp. Hứa Thần nghĩ nghĩ, trước lên tiếng nhắc nhở Đường Ngộng Thu, lại lo lắng giải thích cùng lôi kéo quá nhiều, hắn hàm hồ nói. Lỗ Cửu Âm nói sắp tới tại phàm trần sẽ xuất hiện linh sơn hình chiếu hiện tượng, vật này là một loại đại tạo hóa. Phàm trần phía trên huyền môn cường giả nhất định sẽ bởi vì trận này tạo hóa mà nhao nhao bỏ vào phàm trần. Đối với phàm trần võ giả mà nói, huyền môn cường giả, từng cái đều giống như chí tôn chúa tể cường đại như thế, di sơn đảo hải năng lực dễ như trở bàn tay liền có thể bị diệt một quốc gia, bởi vậy ở thời điểm này, phàm trần tất cả mọi người tốt nhất đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm, tránh cho mình chọc tới diệt tộc thai hương. Không thể trưởng không sự tình, là cái gì, sẽ cùng lúc trước thiên kiếp có quan hệ sao? Đường Ngộng Thu tự nhiên mà vậy nghĩ tới Hứa Thần thiên kiếp, kia vô tận sấm sét đáp xuống, đích thực là không thể trưởng khống sự tình. Không có quan hệ gì với đó, mà thôi, nói đơn giản một chút chính là khả năng có không ít huyền môn cường giả, hội lần lượt hạ phàm mà đến, gần nhất chú ý không nên trêu chọc đến bọn họ. Hứa Thần hay là lo lắng Đường Ngộng Thu không hiểu rõ lắm sự tình tầm quan trọng, trầm ngâm nói. Huyền môn cường giả hạ phàm. Đường Ngộng Thu trong lòng giật mình, huyền môn tại phàm trần giống như là tiên giới đồng dạng. Trong đó mỗi người cũng có đại thần thông siêu cấp cường giả, tùy tiện gặp được một cái đều muốn quỳ bái, hiện tại Hứa Thần lại nói sẽ có rất nhiều cường giả loại này lần lượt hạ phàm. Đến cùng muốn đã xảy ra chuyện gì? Đường Ngộng Thu truy vấn. Hứa Thần lắc đầu, liền biết Đường Ngộng Thu hội truy vấn, hắn không giải thích nói, xảy ra chuyện gì cùng chúng ta không có liên quan, chỉ cần nhớ kỹ không nên trêu chọc đến những người này là được rồi, đây là thứ nhất, thứ nhì là muốn mời công chúa. Nói qua, Hứa Thần nhìn nhìn thiên không. Hắn không xác định thời điểm này Lỗ Cửu Âm có phải hay không nhìn mình, nhưng có nhiều thứ cho dù bị đối phương nhìn nhìn cũng phải nói rõ. Hắn mở miệng nói, thứ nhì là muốn mời công chúa tận khả năng giúp ta tìm đến một ít huyền kim, còn có một ít ẩn linh tài liệu, ta muốn bố trí trận pháp, cụ thể tài liệu ta sẽ chờ viết xong cho ngươi, này khả năng quan hệ đến an nguy của ta. Tìm tài liệu cùng huyền kim, là phải đem trong sân cái này ẩn nấp che đậy trận pháp thăng cấp, quá lớn nhất khả năng phòng tránh Lỗ Cửu Âm nhìn xem. Dù sao mình hết thảy đều bại lộ tại đối phương trong mắt, nói không chừng cái nào sơ sẩy trên liền sẽ bị đối phương suy đoán xuất cái gì, do đó đem chính mình hãm vào khốn cảnh bên trong, tựa như thiên kiếp thời điểm, Thủy Lân cùng Kim Đỉnh cùng lúc xuất hiện, là bị Lỗ Cửu Âm thấy được, bản thân bây giờ nhất định sẽ bị đối phương đuổi bắt mà đi, nói không chừng còn có thể bị luyện chế thành không có ý thức khôi lỗi, đây là không thể không đề phòng sự tình. Quan hệ đến an nguy của ngươi. Ta hiểu. Đường Ngộng Thu dần dần ngưng trọng lên. Tại hoàng thành góc hẻo lánh, Âm Dương trong tiểu điếm, nhắm mắt ngồi xếp bằng Lỗ Cửu Âm bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, vẫn còn muốn tìm tài liệu tới tăng cường trận pháp A, ta cái này quý nhân thật sự là bất phàm đâu, thế gian không người hiểu được trận pháp hắn lại tựa hồ như rất sở trường. Bất quá chỉ dựa vào thế gian tài liệu bố trí ra trận pháp. Hữu dụng không? Cho dù tiên trận đều che không được mắt của ta, Hứa Thần này tuy rất cẩn thận nhưng là rất ngây thơ A. Hắn phảng phất lẩm bẩm nói xong, sau đó lại độ trầm mặt xuống. Quanh thân huyền quang vây quanh, phảng phất đang tu luyện. Trong hoàng cung, Hứa Thần tiếp tục nói qua, cái khác cũng không sao, ta gần nhất sẽ tay luyện chế băng xương đan cùng xích viêm đan, bình thường sẽ không rời đi cái nhà này, công chúa có chuyện gì cũng mời đến cái nhà này tìm ta, bởi vậy có cái gì không tiện chỗ, hy vọng công chúa thứ lỗi. Ta hiểu, hết thảy đều muốn lấy an nguy của ngươi làm trọng. Đường Ngộng Thu trịnh trọng nói đến, nói vậy một câu thời điểm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng cùng buồn rầu, nàng không biết Hứa Thần đến cùng gặp phiền toái gì sự tình, vậy mà để cho Hứa Thần kiêng kỵ đến không dám đơn giản đi ra cái nhà này, nàng nghĩ giúp đỡ Hứa Thần giải quyết phiền toái, tựa như cùng Hứa Thần một mực ở ngăn cơn sóng dữ giúp đỡ đại đường như vậy, nhưng nàng buồn rầu thực lực của mình cùng tầm mắt quá thấp, căn bản không biết nên như thế nào tương trợ Hứa Thần. Công chúa không cần quá lo lắng, kỳ thật căn bản không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là con người của ta tương đối chú ý cẩn thận, yên tâm đi, nên ra ngoài thời điểm, ta vẫn sẽ ra ngoài. Hứa Thần cười cười nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, nói một chút đại đường quốc sự à, lúc trước không phải nói có chiến sự muốn tìm ta thương nghị mà, hiện tại ngươi ở nơi này vừa vặn nói một chút, ta nghe một chút. Ừ. Đường Ngộng Thu trầm mặc gật đầu, một lát mới nói, là như vậy, đám đại thần đều đồng ý trước ổn định phát triển. Tạm thời không cùng Xích Quốc cứng đối cứng, bất quá vì phòng ngừa Xích Quốc diễn sinh sự cố, chúng ta nghĩ tại ngắn hạn phát triển sau một thời gian ngắn, trước tiên đem Nam Hải thu phục trở lại. Nói đến đây Đường Ngộng Thu dừng lại một chút mới lại nói, bởi vì Nam Hải là cố hương của ngươi, cho nên mọi người muốn nghe xong ý kiến của ngươi. Hứa Thần bật cười lớn, thu phục Nam Hải là nhất định, không cần băn khoăn ý nghĩ của ta, bất quá Nam Hải cũng không phải tốt như vậy thu phục, việc này có nhất định độ khó. Như vậy đi. Tại ta luyện đan đoạn này thời gian, ngươi phái một ít ưu tú võ giả qua, ta kích phát bọn họ kiếm ý đồng thời, cũng thao luyện bọn họ một bộ giết địch trận pháp, cũng coi như thêm một ít phần thắng. Công tử còn có thể giết địch trận pháp. Đường Ngộng Thu trong mắt vi lượng. Trận pháp vẫn luôn là huyền môn đại năng tài năng vận dụng siêu phàm thủ đoạn, tin đồn trận pháp vừa ra có thể phong thiên, có thể luyện địa, có thể hóa hết thể mục nát vì thần kỳ, hiểu loại thủ đoạn này người cực nhỏ, Hứa Thần vậy mà hiểu được không ít. Thời có nghiên cứu mà thôi. Trước chuẩn bị thử một chút ta. Hứa Thần ôn hòa cười cười. Đường Ngộng Thu gật đầu, vậy những cái này cần bao lâu đâu, chúng ta ước chừng muốn từ lúc nào thu phục Nam Hải. Hứa Thần trầm ngâm bên trong mở miệng, lúc nào? Quá sớm vội vàng, quá trễ lại sợ bởi vì huyền giả hạ phàm mà tao ngộ biến cố, vậy 3 tháng à, trong vòng 3 tháng phàm trần chắc có lẽ không có quá lớn thay đổi. Hảo. Đường Ngộng Thu một ngụm đáp ứng. Về sau hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau một lát. Đường Ngộng Thu liền sớm trở về đi an bài hết thảy. Mà trong sân, Hứa Thần giao cho đã xong rất nhiều việc vặt, lại lần nữa trầm tư bản thân chuyện quan trọng, công pháp của ta còn phải đợi người hữu duyên xuất hiện mới có thể đạt được, cái này người hữu duyên, ngươi sẽ là ai, mau chóng xuất hiện đi, ta hiện tại bức thiết cần tăng thực lực lên A. Hoàn cảnh phân loạn, tình thế phức tạp, để cho Hứa Thần hiện tại càng cảm giác bản thân thực lực không đủ dùng, thật sự nếu không có thể tăng thực lực lên, trên ngựa lại càng tới vượt loạn phàm trần. Hắn thực có chút lo lắng bản thân khó bảo toàn. Thời gian, đang bay nhanh đi qua. Chương 88, Hứa Thiên Sách xuất quan. Một tháng thời gian trong nháy mắt đi qua. Trong lúc này Đường Ngộng Thu đưa tới các loại tài liệu, Hứa Thần bắt đầu chính thức luyện đan, chỗ sáng băng xương đan, chỗ tối xích viêm đan, phân biệt cho Minh Quốc cùng đại đường võ giả ăn vào. Bởi vậy, Minh Quốc tụ tập lên một đám 8.000 người băng xương tinh anh, mỗi người đều là võ tướng 6 tầng tu vi, tụ tập một chỗ thực lực cường đại. Đồng thời tại Hứa Thần chỉ đạo, bọn họ đạt được một đám trên 100 cái lĩnh ngộ kiếm ý cường giả, những cái này cường giả đại bộ phận đều là võ tướng đỉnh phong tu vi, lấy bọn họ cầm đầu xuất lĩnh băng xương binh sĩ, thế lực không thể khinh thường, đã là sơ bộ có một loại siêu cường lá bài tẩy ý vị. Minh Quốc hưng phấn không thôi, có được cổ thế lực này, chỉ cần lại dần dần gia tăng nhân số, bọn họ có san bằng bốn phương hào khí. Nhưng ở đồng thời, Hứa Thần giúp đỡ hết Minh Quốc, cũng cho đại đường trộm thiên vị. Đại đường một phương hoàn toàn khắc chế băng xương binh sĩ Xích Viêm tinh anh, đã có 6.000 người, mỗi người đều là võ tướng đỉnh phong, thế lực không thể tầm thường so sánh cường đại. Trừ đó ra, Hứa Thần đặc biệt kích phát ra 108 cái kiếm ý cường giả, truyền xuống giết địch trận pháp, lấy này 108 người là trận nhãn, chỉnh thể lại lần nữa tăng cường Xích Viêm binh sĩ thực lực, tuy bọn họ nhân số còn ít, nhưng siêu cấp lá bài tẩy cảm giác đã là hoàn toàn có. Này một chi quân đội nếu như xuất động, cho dù đối mặt võ vương cường giả cũng có thể qua trong giây lát đem gạt bỏ, dù cho phi thiên võ thánh đối mặt bọn họ cũng chỉ có thể đào tẩu. Nếu như này một chi quân đội số lượng nhiều hơn nữa một ít, phát triển đến mấy vạn thậm chí trên 10 vạn, kia thật đúng có thể vô địch tại phàm trần, không người có thể ngăn. Cái này Hứa Thần rõ ràng còn hội luyện loại này đan. Thế nhân cũng không biết đại đường có như vậy một chi bí ẩn Xích Viêm binh sĩ, nhưng ở hoàng thành góc hẻo lánh, âm dương trong tiểu điếm Lô Cửu Âm, đem đây hết thể đều thấy rõ. Mặc dù chỉ là huyền đan, vốn lấy phàm trần ánh mắt xem ra, Hứa Thần đích thực là cái yêu nghiệt a, đối thủ của hắn đụng phải hắn cũng là xui xẻo tận cùng. Lô Cửu Âm thấy được những điều này thời điểm cảm khái một câu. Ngay sau đó, hắn lại thấy được. Đường Ngộng Thu đem Hứa Thần cần trận pháp tài liệu gom đủ đưa đi, sau đó Hứa Thần vận dụng những tài liệu kia bày trận, không bao lâu, một tầng kim quang tại Hứa Thần trong sân lấp lánh, trên mặt đất phát họa ra một cái màu vàng lợn, lại to lớn vô cùng phong chữ. Này màu vàng lợn đại tự vừa ra, Lô Cửu Âm chưa bao giờ lộ ra qua tâm tình bình tĩnh trên mặt, rốt cục khuôn mặt có chút động. Hắn có thể trực tiếp nhìn thấu bát phương thần thức, tại phong chữ sau khi xuất hiện, đúng là nhìn không đến Hứa Thần trong sân hết thể hình ảnh. Thần thức của hắn bị trận pháp này ngăn trở. Tiểu gia hỏa này. Thú vị, thú vị. Lô Cửu Âm kinh ngạc cười ra tiếng, hắn liền tiên giới cũng có thể nhìn bao quát thần thức, cư nhiên tại phàm trần bên trong bị một cái không có danh tiếng gì trận pháp trận lại, này sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra không cần một ít thủ đoạn, thật sự là sẽ bị tiểu gia hỏa này khiêu thoát, nhanh nhẹn ra ngoài. Ngưng cười, Lô Cửu Âm đứng dậy cất bước. Xài bước ra, cả người hắn đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, lại xuất hiện thời điểm, đúng là đến Hứa Thần bên ngoài viện. Trong sân luyện đan Hứa Thần, cự ly hắn chỉ có một tường ngăn cách. Lô Cửu Âm cũng không có quấy Hứa Thần, mà là đi đến sân nhỏ bên tường, giơ tay tại một khỏa dây leo trên tường trên nhẹ nhàng khẽ điểm, liền từ ngươi tới thay ta giám thị hắn a. Một vòng huyền quang tại dây leo trên tường trên lấp lánh, rất nhanh này dây leo trên tường vặn mẹo, đúng là giống như có linh đồng dạng, hướng phía Lô Cửu Âm uốn lượn mấy cái, giống như là tại quỳ gối dập đầu đồng dạng. Ừ, xem thật kỹ lấy. Lô Cửu Âm nhẹ nhẹ cười cười, quay người lại là một bước, trong nháy mắt tiêu thất ở chỗ này, lại lần nữa trở lại tiểu điếm của hắn bên trong. Hắn đi rồi. Trong sân Hứa Thần ngẩng đầu, mục quang chằm chằm hướng đầu tường nhìn một lát, lắc đầu cười nói, quả nhiên vẫn luôn đang nhìn ta à, ta đại trận sơ thành bỏ chạy qua lại gieo xuống tay chân, ngươi động cái gì tay chân nha. Hắn đứng dậy hướng đầu tường nhìn nhìn. Cuối cùng ở chỗ cũ trầm ngâm, ta tu vi cảnh giới quá thấp, thần thức không thể tràn ra, nhất thời thực không phát hiện được. Thủy Lân, ngươi tới nhìn xem. Là dây leo trên tường a. Thủy Lân không để ý nói. Nơi này nhiều như vậy dây leo trên tường. Hứa Thần bất đắc dĩ. Thủy Lân tức giận nói, ngươi không nên đo đạc suất ta bây giờ sâu cạn a, ta thần thức cũng rất yếu ớt, không biết cụ thể là viên kia, ngươi đem những cái này thảo toàn bộ rút không được sao. Toàn bộ rút, trực tiếp như vậy liền không dễ chơi, không phải vậy về sau Lỗ Cửu Âm nếu lại loại thủ đoạn gì, chúng ta e rằng hội đều không phát hiện được. Hứa Thần lắc đầu, liền theo thủ đoạn của hắn, ta lại thêm mấy tầng trận pháp mê hoặc hắn được rồi. Ngươi muốn thêm cái trận pháp gì? Mê huyễn trận, cách âm trận, đối phó một khỏa thảo rất đơn giản. Hứa Thần cười cười, quay người phất tay, một mảnh tiền đậu bỏ ra, hai cái trận pháp hạ bút thành văn. Mê huyễn trận có thể chế tạo giả tạo hình ảnh cho đối phương, cách âm trận chính là đánh tan thanh âm, như thế Lô Cửu Âm thông qua dây leo trên tường thấy hình ảnh, liền toàn bộ đều là giả tạo rồi. Vậy lao giả chết tiệt chắc có lẽ không đần như vậy a? Thủy Lân nói. Hứa Thần gật đầu, hắn sớm muộn sẽ phát hiện vấn đề, nhưng trước mắt có thể giấu giếm một hồi trước giấu giếm một hồi a, ta thực lực bây giờ có hạn, muốn bố trí càng nhiều thủ đoạn chỉ có thể chờ thực lực lại trở nên mạnh mẽ một chút. Ngươi đợi a, quỷ mới biết ngươi vậy có duyên người lúc nào mới có thể xuất hiện. Thủy Lân nói một câu, lại lần nữa hãm vào trong lúc ngủ say. Hứa Thần lắc đầu, tiếp tục luyện đan, vì đào tạo đại đường quân đội chuẩn bị. Cùng lúc đó, Nam Hải phương hướng, trấn Nam Vương phủ chỗ sâu trong, một gian bị ngăn cách 10 phần yên lặng trong phòng, đột nhiên truyền ra một tiếng thét dài. Phanh! Nhà gỗ cửa bùng nổ, ngay sau đó một cái hắc y huyền phát, mặt mày kiệt ngạo cao gầy, khuôn mặt cùng Hứa Thần có vài phần tương tự thanh niên, chậm rãi đi ra. Người thanh niên này vừa xuất hiện, một cái đang âm thầm chăm sóc mặt người sắc nhất thời kích động, vội vàng từ chỗ tối xuất ra hô, "Thiên Sách thiếu chủ, ngài xuất quan." "Ha ha, không sai, đi báo cho phụ vương, ta công lao đầy xuất quan." Đối đãi ta đổi thân y phục, rửa phong trần liền đi thấy hắn. Thanh niên mặc áo đen Hứa Thiên Sách, vung tay một cái, bước nhanh trực tiếp hướng phía trước đi đến. Nhất thời, hắn xuất quan tin tức truyền khắp toàn bộ trấn Nam Vương phủ, trấn Nam Vương biết được tin tức khuôn mặt đại hỉ, chuyển chư vương tụ họp. Chư vương tề tụ một lát, tại một hồi đều nghị luận, Hứa Thiên Sách xoải bước vào cửa điện, mục quang kiệt ngạo nhìn quét đang ngồi chư vương, đúng là một câu không nói trực tiếp đem những này người toàn bộ bỏ qua, chỉ nhìn hướng trong sân trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương vừa nhìn thấy hắn lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt cực kỳ vui mừng nói, như thế nào Thiên Sách, ngươi công lao đầy. Hứa Thiên Sách ngạo nghễ gật đầu, đúng vậy, vốn cho là ít nhất phải 3 năm thời gian tài năng đến võ tướng tầng thứ 9 viên mãn, nhưng không nghĩ tới ta sư tôn cho huyền công bất phàm như thế, đúng là chỉ dùng 3 tháng. Ngươi mới vừa nói chính là, sư tôn, huyền môn thượng nhân sớm thu ngươi làm đệ tử 3. Trấn Nam Vương ánh mắt kích động dị thường lên. Bên cạnh chư vương sắc mặt nhao nhao đại biến, Hứa Thiên Sách vậy mà đã bái Huyền Môn thượng nhân vi sư, khó trách Trấn Nam Vương tại Hứa Thần cùng Hứa Thiên Sách trong đó, hội không chút do dự lựa chọn bồi dưỡng Hứa Thiên Sách, nguyên lai, nguyên nhân căn bản ở chỗ này. Chương 89, Huyền Môn Đại Năng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào đại điện bên trong Hứa Thiên Sách. Tại rất nhiều dưới ánh mắt, Hứa Thiên Sách ngạo nghễ gật đầu, đúng vậy, sư tôn xem ta 3 tháng võ tướng viên mãn, liền sớm thu ta làm đệ tử, lại còn tại không lâu sau, hội dẫn độ ta đi Huyền Môn tu luyện. Không lâu sau về sau ngươi liền có thể nhập Huyền Môn. Hảo, tốt, không hổ là ta coi trọng nhất nhi tử. Trấn Nam Vương một hồi kinh hỉ, trong khi nói chuyện liếc qua trong sân chư vương, trên mặt có kiêu ngạo hiện hiện. Chư vương sắc mặt đều là đủ loại biến ảo, nhìn về phía Hứa Thiên Sách thời điểm, cực kỳ hâm mộ tình cảnh khó có thể khắc chế, đi Huyền Môn, đây là từng cái phàm trần tất cả mọi người mong muốn mà không thể cầu sự tình. Thiên Sách, kia mau đem ta chuẩn bị hảo kia mai băng hỏa lân quả luyện hóa a, luyện hóa băng hỏa lân quả, ngươi không chỉ có thể đột phá đến võ vương cảnh giới, thiên tư lại càng là có thể vượt qua phàm tục lộ sắc vì huyền cấp tư chất, như thế, sư tôn của ngươi chắc chắn càng coi trọng ngươi. Trấn Nam Vương nhiệt tình tăng vọt nói. Hứa Thiên Sách lắc đầu, hiện tại e rằng không được, sư tôn phân phó ta ít ngày nữa về sau sẽ có một cái sư huynh đi đến phàm trần, sư huynh biết làm một kiện trọng yếu phi thường sự tình, muốn chúng ta toàn lực hiệp trợ sư huynh, cái khác hết thể sự tình cũng chờ việc này sau khi chấm dứt làm tiếp a. Như vậy a, Trấn Nam Vương sắc mặt khẽ biến thành hơi có một chút chần chờ. Hứa Thiên Sách nhìn về phía Trấn Nam Vương, cau mày nói, làm sao vậy, chẳng lẽ không có thể hiệp trợ sư huynh của ta? Phụ vương ngươi có thể ngàn vạn đừng vào lúc đó cho ta cản trở, ta vừa bái nhập sư môn, nếu để cho sư huynh bất mãn, chúng ta đều đảm đương không nổi. Đương nhiên sẽ không, là như thế này, gần nhất chúng ta nơi này khả năng không yên ổn. Trấn Nam Vương lo lắng nói, chúng ta đã đoạn tuyệt với đại đường, lại còn cùng Xích Quốc liên minh, vốn hết thể cũng như mong muốn đồng dạng có thể san bằng đại đường, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngươi thất đệ. Hắn từ bên trong cản trở, hư mất đại sự của chúng ta. Ta thất đệ. Phế vật đó Hứa Thần. Hứa Thiên Sách mắt lạnh nhìn thoáng qua Trấn Nam Vương, phụ vương, ngươi liền một cái phế vật đều không đối phó được. Trấn Nam Vương thở dài, đây, hắn đâu là phế vật. Hắn cũng thấy tỉnh, giống như ngươi đã trở thành ngạo thiên tư chất thiên tài, lại còn hắn có được rất nhiều bản lĩnh, thật sự khó chơi. Hắn cũng thấy tỉnh vì ngạo thiên tư chất thiên tài. Hứa Thiên Sách sắc mặt biến hóa. Trấn Nam Vương gật gật đầu, sau đó mở miệng giảng thuật, đem Hứa Thần đoạn này thời gian đến nay biểu hiện, đại khái đều giảng thuật một lần. Hứa Thiên Sách nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh lại chuyển thành cười lạnh, tục huyền công, hiểu kiếm ý. Lại có thể thế nào, ta hiện tại công pháp tu luyện cũng là huyền giai công pháp, kiếm ý, ta cũng có. Hắn có ta đều có, nhưng ta có hắn lại không có, yên tâm đi phụ vương, việc này dễ xử lý. Như thế nào giải quyết? Lần này Trấn Nam Vương cùng Trư Vương cùng kêu lên hỏi. Hứa Thiên Sách lạnh nhạt nhìn quét bọn họ, quên ta mới vừa nói bảo. Sư huynh của ta ít ngày nữa sẽ đi tới đây. Sư huynh là chân chính huyền môn bên trong người, tu vi là kia cao không thể chạm huyền giai cảnh giới, có sư huynh tọa chấn, một đám phàm phu tục tử có thể sôi trào lên cái gì hoa sóng, bọn họ tới ít nhiều chết ít nhiều. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N Huyền giai đại năng. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Trấn Nam Vương cùng Chư Vương đồng thời thở ra một hơi, tâm tình đều là không hiểu kích động lên. Nhất là Chư Vương, nhìn về phía Hứa Thiên Sách thời điểm. Thần sắc đều trở nên nhu hòa thân cận rất nhiều, nôn từ bên trong có nhiều nịnh nọt ý tứ. Hứa công tử thật sự là quý nhân, hồng phúc bên người a. Đúng vậy a, lại bị huyền môn đại năng thu làm đệ tử, việc này thật đúng thật đáng chúc mừng, để ta đợi đỏ mắt hâm mộ. Như thế so sánh, Hứa Thần hắn sắc thực ti tiện, cho dù hắn còn có năng lực gì, cùng Thiên Sách công tử so sánh cũng chỉ là phàm phu tục tử. Ngày khác Thiên Sách công tử vừa vào huyền môn, đó chính là cao cao tại thượng huyền môn đại năng. Chúng ta có thể nhận thức Thiên Sách công tử, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Chư vương đô triển lộ cười cười. Có huyền giai đại năng sẽ đến Nam Hải tòa chấn, vậy còn sợ hắn đại đường kia một chút thoáng ưu thế. Đến lúc sau thật đúng như Hứa Thiên Sách nói, đại đường tới bao nhiêu người sẽ chết bao nhiêu người. Đại đường trong hoàng cung, Hứa Thần trầm tĩnh luyện đan. Loại ngày này qua không bao lâu, ngày thứ 3 thời điểm. Đang tại luyện đan hắn, đột nhiên cảm giác mặt đất nhẹ nhàng một hồi lay động, ngay sau đó trong thiên địa linh khí bỗng nhiên hỗn loạn. Tại xa xôi phía chân trời, một mảnh đẹp mắt tử sắc huyền quang hiện hiện. Tử sắc huyền quang càng nồng đậm, như phảng phất là kia đẹp đẽ giáng chiều, phủ lên một mảnh bầu trời tế. Chợt, một đạo giống như lưu tinh quang huy, phá tan này tử sắc huyền quang, hướng về đại địa hàng lâm. Đây là Hứa Thần chẳng quan tâm luyện đan, đứng dậy nhìn ra xa phương xa, thần sắc dần dần ngưng trọng, người của huyền môn bắt đầu phủ xuống. Hắn vừa dứt lời, phía sau thiên địa lại là một mảnh sáng rõ. Hứa Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách xa nhau Tử Hà phía bên phải xa xôi phía chân trời, một mảnh lục sắc huyền quang hiện hiện, lục quang đồng dạng phủ lên một mảnh bầu trời tế, sau đó ở trong đó, có một đạo hừng hực quang huy, phá tan này màn sáng, hàng lâm đại địa. Lại một cái người của huyền môn. Hứa Thần nhìn thiên tượng này, hơi hơi trầm ngâm. Không chỉ là hắn phát hiện những cái này, bên ngoài đồng dạng có thật nhiều người đều thấy được này kinh người dị tượng, vô số người đứng ra ngẩng đầu nhìn lên trời, đây là cái gì, tại sao có thể có lục sắc quang huy? Không biết, thế nhưng thật xinh đẹp. Mỗi người nghị luận, ngay sau đó, thiên không tại bọn họ nghị luận bên trong càng ngày càng sáng, phía nam, phương bắc phía chân trời bỗng nhiên cũng lần lượt xuất hiện huyền quang. Không chỉ như vậy, đỉnh đầu, xa xa, bốn phương tám hướng toàn bộ đều xuất hiện loại này bóng ánh đẹp đẽ quang huy. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên không trung đỏ màu da cam lục thanh lam tử đủ loại quang huy hết thể xuất hiện, màn trời dường như biến thành một khối màu sắc rực rỡ vải vóc. Mà ở này màu sắc rực rỡ vải vóc bên trong, một đạo lại một đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, giống như một mảnh mưa sao băng, kéo lấy thật dài quang vĩ, hướng xuống đất đáp xuống mà đến. Này làm sao? Thế nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn. Trong hoàng cung, Hứa Thần sân nhỏ đông 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 bị gõ vang. Đường Mộng Thu cùng hộ quốc công đám người đẩy cửa vào. Hứa công tử ngươi nhìn thấy không, đây là cái gì? Đường Mộng Thu kinh nghi trực diện hỏi. Hứa Thần tựa hồ biết bọn họ sẽ đến, không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía bọn họ đứng ở bên cửa sổ, nhìn lúc này liên tiếp xuất hiện thiên tượng, trầm ngâm nói, người của huyền môn. Tới. Bọn họ nhanh như vậy đã tới rồi. Đường Mộng Thu cả kinh nói, Hứa Thần lúc trước lúc nói, bọn họ còn cảm thấy hổ yếu thật lâu. Thậm chí còn bố trí 3 tháng sau đối với Nam Hải kế hoạch tác chiến, nhưng hiện tại chỉ là đi qua 1 tháng, những người này liền thoáng cái đều xuất hiện. Những người này hàng lâm, lúc này cho nàng một loại lộn xộn cảm giác. Thần nhi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hộ quốc công nhìn lên trời trên kia một đạo lại một đạo lưu quang, biết đó là lần lượt huyền giới đại năng, tâm thần không nói ra được bất an. Yên lặng theo dõi kỷ biến A. Hứa Thần lắc đầu, tại trong con mắt của bọn họ. Chúng ta người phàm tục tựa như cùng gà đất chó kiểng đồng dạng, hết thể đối sách đều là vô căn cứ, mà bọn họ tới là có chuyện quan trọng muốn làm, xong xuôi sẽ đi, trong lúc này nếu không phải đắc tội bọn họ, đồng thời bọn họ cũng không có ác ý, chúng ta liền có thể bình an vô sự. Nhưng nếu như đắc tội bọn họ, hoặc là bọn họ lòng có ác niệm, vậy khó nói. Lời của Hứa Thần, để cho trong mọi người tâm trở nên thâm trầm lên. Mà đang ở hắn lúc nói chuyện. Vèo. Một đạo lam sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống. Trực chỉ hoàng cung. Chương 90, Hàng Lâm. Một mảnh lam sắc màn sáng tại đại đường hoàng cung phía trên triển khai. Trong đó một đạo lam sắc lưu quang, công bằng, đối diện lấy đại đường hoàng cung rơi xuống mà đến. Đang tại Hứa Thần gian phòng tất cả mọi người, sắc mặt nhao nhao đại biến, nói cái gì sẽ tới cái gì, làm sao lại có người vào đầu phủ xuống. Lưu quang cực nhanh hạ thấp, trong chớp mắt đã đến mắt thường có thể thấy rõ ràng cự ly, mọi người ra khỏi phòng ngẩng đầu, nhìn thật sự rõ ràng. Một bóng người ở nơi này lưu quang bên trong. Hứa công tử, chúng ta. Một ít đại thần có chút không biết làm sao nhìn về phía Hứa Thần. Đường Mộng Thu đám người cũng ngưng trọng lên, không tự chủ được toàn bộ đều đem ánh mắt quang hướng Hứa Thần. Đang lúc mọi người trong cái nhìn chăm chú, Hứa Thần con mắt nheo lại, chốc lát nói, chuẩn bị nên tiếp hắn. Nói xong, hắn dẫn đầu mà đi, hướng phía lưu quang dự hàng địa phương đi đến. Không có cách nào tránh né, cũng không có biện pháp ngăn cản, kia chỉ có thể đi đối mặt, huống hồ. Là phúc là họa còn nói không tốt. Này! Hảo! Đằng sau một đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng mang thấp thỏm theo vào, theo Hứa Thần đi về hướng bên ngoài, ra sân nhỏ, đến trong hoàng cung một chỗ rộng lớn trên bình đài, một đám người lẳng lặng đứng, thần sắc khó có thể bình tĩnh. Tại bọn họ trơ mắt nhìn, trên trời lưu quang bên trong thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, có thể thấy rõ ràng là một người nam nhân. Bá! Đống nhiên, cực nhanh rơi xuống lưu quang đống nhiên định trụ, tại cự ly mặt đất 3 mét cao. Cùng nhà lầu cân bằng vị trí dừng lại. Phích một tiếng. Mặt đất xuất hiện một vòng bởi vì này to lớn lực xung kích mà tràn ngập ra khe nước, còn cách 3 mét, trong cái khe đã là nhiều một cái sâu thẳm lỗ đen. Mặt đất không chịu nổi loại này to lớn xung lực lượng, nhưng giữa không trung lơ lửng thân ảnh, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này phất tay chậm rãi quét tới quanh thân màn sáng, một đôi mắt đang hướng người phía dưới bảy nhìn quét qua. Hoan nên huyền môn thượng nhân hàng lâm. Hứa Thần lúc này mở miệng, sau đó nhìn mọi người liếc một cái. Ý bảo bọn họ giống như trên. Những người khác vội vàng phản ứng kịp, đều là cùng kêu lên cung nên. Sau đó đều len lén đánh giá trên trời người này. Người này một thân bạch ngọn nguồn lam văn trường bào, dung mạo tuổi trẻ phổ thông, nhưng khí chất cách biệt, biểu tình bình thản treo ở không trung, phảng phất là quân vương tại nhìn quét chư thần, tự có một cỗ ngạo khí bên người. Đây là thế gian nơi nào? Người này mở miệng hỏi, mục quang tại nhìn quét bên trong cuối cùng như ngừng lại trên người Đường Ngộng Thu, trong đó hiện lên trong tích tắc dị động. Bị hắn tiếp cận, Đường Ngộng Thu mất tự nhiên rời mục quang nói, là đại đường hoàng thất. Đại đường, vị trí còn có chút xa, ngươi là ai? Người tới tựa hồ đối với phảng trần địa lý có chút quen thuộc, một mình nói một tiếng liền nhiều hứng thú nhìn về phía Đường Ngộng Thu. Trong mọi người tâm lập tức khẽ động, thần sắc nhiều một ít lo lắng. Đường Ngộng Thu trong lòng cũng là thêm lo, nàng biết mình tư sắc, thiên hạ này, còn không có nam nhân nhìn thấy nàng hội bất chấp mục, dù cho lúc trước Hứa Thần thấy nàng lần đầu tiên thì cũng có động dung, cho nên, lúc này bị người này đặc biệt chú ý, nàng khó tránh khỏi sẽ có một ít lo lắng người này vừa ý dung mạo của mình, do đó dẫn xuất sự cố. Nghĩ đến, nàng không tự chủ được hướng Hứa Thần nhìn thoáng qua. Hứa Thần bình tĩnh một chút đầu, ý bảo nàng bình thường trả lời. Ta là đại đường công chúa, Đường Ngộng Thu. Đường Ngộng Thu nhìn người tới liếc một cái nói. Đường Ngộng Thu, tên rất hay, danh giống như người. Người tới lộ ra vẻ tươi cười, thu liễm một ít lúc bắt đầu bình thản, nhưng trong lúc nói chuyện, lại như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hứa Thần. Vừa rồi Đường Ngộng Thu liên tiếp nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Đường Ngộng Thu đôi mắt rủ xuống, lại không dám nhìn tới người này, sợ sẽ phát sinh như dự đoán đồng dạng sự tình. Hứa Thần lúc này dừng một chút, đi ra một bước nói, tại hạ là công chúa vị hôn phu, trước mắt hoàng thượng đang bế quan trùng kích huyền cảnh, trong nước sự vật tạm thời giao cho ta chủ trì, không biết thượng nhân xưng hô như thế nào, hôm nay thượng nhân hàng lâm đồng tất, lại là nên do ta quá một phen người chủ địa phương tới chiêu đái thượng nhân. Hắn nói xong, bên cạnh đám đại thần trong nội tâm đều là khẽ động, nhưng giả thành tinh, mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ ở nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thần như vậy giả mạo công chúa vị hôn phu tuy không tốt lắm. Nhưng vô cùng thời điểm làm vô cùng sự tình, làm như vậy có lẽ có thể ngăn chặn mất một ít chuyện không tốt. Hơn nữa Hứa Thần thuận tiện nói hoàng thượng trùng kích huyền cảnh sự tình, này ít nhiều sẽ để cho đối phương có một chút kiêng kỵ. Bên cạnh Đường Ngộng Thu thì là khuôn mặt từng đỏ, sóng mắt đang lúc một tia tình cảm không có dấu ở lưu hiện ra. Trên trời người tới quan sát vật nhỏ, đem hết thể để ở trong mắt, nhất là thấy được Đường Ngộng Thu trong mắt kia rõ ràng tình cảm, lắc đầu, thần sắc khôi phục bình thản nhìn về phía Hứa Thần, thẳng hỏi: cho ta chỉ rõ một chút Bất Lao Hồ phương hướng. Hắn hoàn toàn không thấy Hứa Thần lời nói mới rồi, không làm đáp, thậm chí cũng không nói tên của mình, chỉ là trực tiếp như vậy làm hỏi, có một chút thét ra lệnh cảm giác. Bất Lao Hồ. Hứa Thần bất động thanh sắc gật đầu, hơi hơi quay đầu phân biệt một cái phương hướng nói, tại chính Bắc Phương, vượt qua một quốc gia có thể thấy. Người tới nhìn thoáng qua phương hướng, không nhìn Hứa Thần, mà là nhìn về phía Đường Ngộng Thu lắc đầu, đáng tiếc. Chòe nụ à toài. Nói xong. Chân hắn bước khẽ động, thân hóa lưu quang, thế như phong lôi phóng tới phương xa. Hắn vừa đi, toàn trường người đều là dài thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người thoải mái nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần thì cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Đường Ngộng Thu nói, công chúa đắc tội, vừa rồi tình thế bất đắc dĩ, hy vọng đừng nên trách. Đường Ngộng Thu trên mặt đỏ ửng như cũ, ánh mắt nhìn hướng Hứa Thần thời điểm có một chút trốn tránh, như thế nào trách móc, người kêu ý đồ hảo rõ ràng, nếu như không phải là ngươi, ta chỉ sợ cũng gặp bất trắc. Ta phải cảm kích mới phải. Đúng vậy à, vừa rồi người kia trong mắt chỉ có công chúa, nhất là trước khi đi một câu cuối cùng, rõ ràng chính là vừa ý công chúa, tân thiệt thòi Hứa công tử cơ trí, không phải vậy người kia nếu là sinh ra ác niệm, hôm nay tất có đại nạn hàng lâm. Đám đại thần nhao nhao nói. Bên cạnh hộ quốc công bật cười nói, thật sự là công chúa này có 102 thiên hạ dung mạo quá kinh diễm, mặc cho ai nhìn cũng khó khăn miễn sẽ có tâm tư. Hay là chúng ta quá yếu? Hứa Thần lắc đầu nói. Như vậy quá bị động, sớm muộn sẽ phát sinh vấn đề, phải nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của chúng ta. Nhưng, cảnh giới hoàn toàn bất đồng, dù cho cường thịnh trở lại cũng khó cùng những người này đối kháng A. Hộ quốc công cười khổ. Hứa Thần trầm ngâm gật đầu, ta suy nghĩ biện pháp A. Mang theo không an tĩnh tâm tình, mọi người tản đi. Hứa Thần trở lại chính mình sân nhỏ, một bên luyện đan, một bên khổ tư, hôm nay tao ngộ chỉ là lần đầu, một lần có thể may mắn vượt qua, nhưng lần thứ hai lần thứ ba đâu. Cũng không phải mỗi người đều có nguyên tắc điểm mấu chốt, những cái này nguyên bản liền cao cao tại thượng người, đến một chỗ thấp kém địa phương, khó tránh khỏi sẽ có một ít tùy ý làm bậy người xuất hiện. Tuy không hy vọng phát sinh loại sự tình này, nhưng hết thể đều muốn làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Hắn hãm vào trong trầm tư, người của phàm giai, nên như thế nào cùng huyền giai cường giả đối kháng. Tựa hồ, không có những biện pháp khác ra, nếu như mình có được thái thủy kiếm điển tiếp sau công pháp là tốt rồi, nghĩ biện pháp một hơi để cho tu vi tăng lên. Cho dù tạm thời đột phá không được huyền giai, nhưng có võ thánh tu vi, bằng bản thân nội tình cũng có thể cùng huyền giai đối kháng một ít ta. Có thể không làm sao chính là hắn hiện tại, chỉ có cảnh giới của võ sư. Người hữu duyên ngươi nên xuất hiện a. Chương 91, tình thế phức tạp. Hứa Thần chờ đợi người hữu duyên đến nơi đồng thời, cũng tiếp tục trong sân luyện đan cùng tu luyện. Ngày hôm nay bỏ vào vị trí xuất hiện huyền môn cường giả, toàn bộ thế gian đều hãm vào trong hỗn loạn, tại loại này ngưng trọng bầu không khí, Hứa Thần cũng không có gì vãng thời điểm nhẹ nhõm, tại toàn lực tăng cường đại đường thực lực, đồng thời còn có thực lực bản thân. Tu vi bây giờ của hắn là võ sư tầng thứ 9, trước mắt nắm giữ công pháp còn có thể để cho hắn đột phá đến hoàn mỹ tầng thứ 10. Đi qua hơn một tháng vững bước rèn luyện, hắn tu vi cũng dần dần đến đột phá bước ngoặt. Lại luyện hết một lò đan, Hứa Thần rời bước đến trong phòng, vận chuyển huyền công chạy nước rút võ sư tầng thứ 10, hết thể đều nước chạy thành sông tiến hành. Tầng thứ 10 hoàn mỹ cảnh giới, tại hắn điều động toàn thân linh lực trùng kích, không hề có lo lắng đột phá. Ông! Kim quang trong nháy mắt chói mắt. Hứa Thần trong đan điền, lại một mảnh đại đạo lá sen ngưng tụ mà thành, 10 mảnh đạo diệp tướng bạn chập chờn, sao động lên tầng tầng kim sắc gợn sóng, từ trong đó phun ra linh lực, rất nhanh vượt qua nguyên bản cao độ. Nồng hậu dày đặc bên trong tự nhiên mà vậy có một cố đại lực rót vào Hứa Thần tất cả xương cốt tứ chi. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn thân hắn đều tách ra kim quang, hoàn mỹ tầng thứ 10 đột phá, để cho hắn căn cơ triệt để vượt qua võ sư cảnh giới, dù cho so với một ít phổ thông võ tướng đều muốn tới cường đại. Bình thường võ giả tại võ sư đỉnh phong thời điểm, sẽ có được 100 tượng lực, nhưng lúc này Hứa Thần, trọn vẹn có được 500 tượng lực, hơn nữa là khí lực cùng linh lực tất cả có 500 giống như lực lượng, vận dụng toàn lực bạo phát. Hắn có thể buộc phát ra 700 đến 800 giống như cự lực, loại lực lượng này, đã so với võ tướng tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 võ giả đều muốn cường đại rất nhiều. Đây là hoàn mỹ lực lượng đế kinh, theo từng cái hoàn mỹ 10 tầng trồng lên, sau này thực lực của hắn chỉ sợ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không thể dựa theo bình thường đẳng cấp đối đãi. Tu luyện vừa muốn kết thúc. Tại kim quang long ánh, Hứa Thần thở dài một tiếng chậm rãi thu công. Đột phá tu vi tăng thực lực lên vốn là một kiện mừng rỡ sự tình. Nhưng bây giờ Hứa Thần cũng không có bao nhiêu vui vẻ, tu vi hiện tại cho dù tăng lên, nhưng cùng hiện tại phàm trần bên trong sinh động những huyền môn đó cường giả so với, điểm này đề thăng cùng không có đề thăng cũng không có khác gì, vẫn là chênh lệch khá xa, căn bản không có đối kháng chi lực. Nếu muốn đối kháng, liền phải có hậu tục công pháp. Bá một tiếng. Theo hắn thu công, trong phòng bởi vì hắn đột phá mà phủ lên nồng đậm kim quang, cũng rất nhanh thu liễm không còn một mảnh. Mà ở lúc này, sân nhỏ ngoại dây leo trên tường hơi động một chút, bắt được này lấp lánh kim quang. Xa xa, hoàng cung góc hẻo lánh, âm dương trong tiểu điếm, Lỗ Cửu Âm bỗng nhiên mở mắt, linh lực mãnh liệt, nặng hơn trận pháp dung chuyển, trong đó có mê huyễn trận bóng dáng, ta cư nhiên bị tiểu tử này lừa bịp. Hắn nghẹn ngào cười cười, vừa rồi thấy được Hứa Thần trong sân đột nhiên xuất hiện kim quang, hắn nghiên cứu sâu dò xét một chút, này vừa nhìn mới phát hiện, Hứa Thần trong sân đúng là không biết lúc nào lại thêm mấy cái trận pháp, lại thông qua một ít mánh khóe. Hơi phỏng đoán hắn biết mình bị lừa bịp. Thật đúng là cái khó dây dưa tiểu tử, hắn lúc nào phát hiện ta lặng lẽ động tay chân, chẳng lẽ tại vừa gieo xuống tay chân lúc rời đi, hắn liền phát hiện sao? Tựa hồ chỉ có như vậy tài năng nói đi quá a, mà nếu này đến xem. Tiểu tử này thật sự rất không đơn giản a. Lỗ Cửu Âm biết mình thực lực, cho dù hắn không có tận lực ẩn tàng thân hình, nhưng ở không muốn làm cho người phát hiện dưới tình huống, tiên giới cường giả cũng không nhất định có thể phát hiện hắn, nhưng Hứa Thần cũng tại trước tiên liền phát hiện. Như thế cơ cảnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà thôi, gần nhất phàm trần hỗn loạn, hắn thân ở tại đây trong hỗn loạn, tựa hồ đang nhức đầu, ta lại cho hắn tạo áp lực sợ hắn sống không qua đi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lỗ Cửu Âm lại lần nữa nhắm mắt lại, không có cưỡng cầu nữa cái gì. Hoàng cung. Hứa Thần đột phá tu vi liền lại lần nữa khôi phục luyện đan, tựa hồ vừa rồi hoàn mỹ tầng thứ 10 đột phá, không thể mang đến cho hắn một chút tâm tình ba động. Như thế, thời gian tại hắn luyện đan chúng qua đi. Mà ở quá trình này, phàm trần bởi vì huyền môn cường giả hàng lâm mà mang đến ảnh hưởng, dần dần truyền đến. Trong sân, Thụ Mệnh nghe ngóng hết thể có quan hệ huyền môn võ giả tin tức Bạch Linh Khê, thỉnh thoảng trở lại bên cạnh hắn cho hắn truyền đi ngoại giới tin tức. Ngày đầu tiên, Bạch Linh Khê mang về tin tức. Thiếu gia, có người thống kê một chút kia thiên huyền môn cường giả hàng lâm số lượng, tổng cộng là 37 người, phân bố 5 quốc tứ hải, bọn họ phần lớn người đều đi Bất Lão Hồ. Ngày hôm sau, Bạch Linh Khê tâm tình xa xút lấy. Thiếu gia, ngày hôm qua bởi vì huyền môn đại năng đáp xuống mà dẫn phát làm loạn sự kiện tổng cộng 13 kiện, có 13 cái huyền môn đại năng tính tình phong túng, tại phàm trần bên trong tùy ý làm bậy. Ngày thứ 3, Bạch Linh Khê mang tức giận. Vậy những người này hơi quá đáng, bọn họ có lạnh lùng vô tình xem nhân mạng vì cọng rơm cái rác, một lời không hợp liền đại khai sát giới, có yêu thích nữ sắc, lấn ba lương nữ, một ngày trong đó cướp đi toàn thành hơn 300 cái mỹ mạo nữ nhân, công khai chiếm lấy phủ thành chủ, trong phủ ngày ngày đi kia táng tận thiên lương sự tình, quả thật đem phàm trần người coi như nô lệ. Lại qua mấy ngày, Bạch Linh Khê đã là thấp thỏm lo âu. Thiếu gia không xong, có ác nhân đến ta đại đường cảnh nội, hắn lấy giết người luyện đao, một đường chỗ qua đã là giết 3 tòa thành. Tin tức này truyền đến, Hứa Thần thở dài một tiếng, cuối cùng là tránh không khỏi a. Lại một ngày, lần này không phải là Bạch Linh Khê, mà là Đường Ngộng Thu thần sắc gian nan khổ cực đi vào. Hứa công tử, có thám tử truyền quay lại tin tức, Nam Hải Hứa Thiên Sách xuất quan. Hứa Thiên Sách đúng là đã bái huyền môn đại năng vi sư, mấy ngày nay lại càng là có một cái huyền môn cường giả đi Nam Hải, tin đồn là Hứa Thiên Sách sư huynh. Cũng chính là, bọn họ có huyền giai viện thủ. Sự tình phức tạp hơn. Hứa Thần cau mày lên. Đường Ngộng Thu gật đầu, tiếp tục nói, quan trọng nhất là, hắn cái này sư huynh là ma tu. Đến phàm trần, yêu cầu Nam Hải một phương giúp hắn thu thập Hải Nhi trái tim, hắn càng lấy Hải Nhi trái tim là thức ăn, mà khẩn cấp nhất mật báo là, Nam Hải một phương đã là không chút do dự đem loại này chủ ý đánh tới chúng ta đại đường. Muốn tới ta đại đường độc hại Hải Nhi. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị một chút, chợt lại trầm mặt xuống, phía trước có Nam Hải một phương quay phá, đằng sau cũng có một cái giết người đao ma nhập cảnh, khó làm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Hứa công tử. Không có cách nào sao? Đường Ngộng Thu nhìn chằm chằm Hứa Thần, thấy Hứa Thần nói khó làm, sắc mặt của nàng trong chớp mắt liền tái nhợt đi rất nhiều, liền Hứa Thần cũng không còn biện pháp, bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Hứa Thần trầm ngâm, Hoàng thượng còn bao lâu nữa xuất quan? Hiện giờ cục diện, tựa hồ cũng chỉ có thể đợi Hoàng thượng đột phá huyền cảnh xuất quan mới có thể có một chút chuyển cơ. Nay không biết, phụ hoàng đóng tử quan, bất hòa liên lạc với bên ngoài mảy may, đến cùng lúc nào xuất ra ai cũng không biết, hơn nữa, hiện giờ chúng ta cơ hồ là có hai cái huyền giai đại địch, cho dù phụ hoàng xuất quan Đường Ngộng Thu lo âu che giấu không được, loại này cục diện, vô luận như thế nào nhìn, đại đường đều tựa hồ chạy trời không khỏi nắng. Khó làm không có nghĩa là không thể xử lý, yên tâm hội có biện pháp, ngươi trước trở về đi à, ta. Lại suy nghĩ thật kỹ. Hứa Thần cúi đầu trầm ngâm. Chương 92, nơi đó có người tốt. Đại đường thế cục trong lúc vô tình chuyển nguy, trước có Nam Hải, sau có Đa Ma. Loại này tình thế để cho Hứa Thần trầm tư không thôi, khó có đối sách. Loại tình huống này, Hứa Thần tối xem trọng lý tưởng biện pháp chính là hy vọng đại đường hoàng thượng có thể đột phá thành công, mặc dù đến lúc sau hội lấy ít được nhiều, cục diện như trước không công bằng, nhưng tối thiểu có một cái chống cự lực lượng, sau đó Hứa Thần có thể gây rất nhiều thủ đoạn ở trên người hoàng thượng, để cho nó thời gian ngắn có được thực lực nhất định. Nhưng cho tới bây giờ, hoàng thượng cũng không có chút nào muốn xuất quan ý tứ. Lửa xém lông mày à. Nếu có tài liệu bố trí sát trận, cũng có đối phó biện pháp của bọn hắn, nhưng cần phải có huyền giai tài liệu mới được, phàm trần tài liệu bố trí trận pháp đối với những người này căn bản không có tác dụng, cho nên phương pháp này cũng không thông. Hứa Thần thở dài, chẳng lẽ thật sự chỉ còn lại xấu nhất biện pháp này? Thần sắc hắn đang lúc có một tia không đành lòng, trước tận lực vũ trang Xích Viêm quân đội A, nhóm này quân đội số lượng đủ nhiều, cũng có thể ngăn cản một ít, chính là sợ thời gian không đủ A. Hứa Thần châm xuống tâm tới tiếp tục luyện đan. Nhưng mà ngày hôm sau, Đường Ngộng Thu lại lần nữa đến đây, Hứa công tử không xong, tại ta đại đường cảnh nội giết người đao ma đã giết 8 tòa thành, trọn vẹn giết đi 10 vạn người, hắn rất nhanh muốn đến chúng ta hoàn thành. Hứa Thần lông mày thật sâu nhăn lại, quả nhiên là một chút thời gian không cho. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, hắn tại sao phải làm như vậy? Càng như thế cực kỳ tàn ác. Đường Ngộng Thu khuôn mặt có chút tái nhợt, một người đồ sát 10 vạn người, hắn khó có thể tưởng tượng trên thân người này mùi máu tươi đến cùng sẽ có nhiều đậm đặc. Càng khó lấy lý giải, đối phương tại sao lại có điên cuồng như vậy hành vi. Hắn là đang tu luyện một loại ma công. Hứa Thần thở dài, cùng với Nam Hải vị kia giết anh lấy tim đồng dạng, cũng là vì bọn họ ma công tà ác, nhưng tiến cảnh cùng tu luyện uy lực lại to lớn vô cùng, có rất ít người có thể ngăn cản được loại công pháp này hấp dẫn. Trong huyền môn có nhiều trói buộc, những người này dù cho được ma công cũng không dám tùy ý làm bậy, lại còn tại nơi này bọn họ cũng không có tùy ý làm bậy năng lực. Nhưng hiện tại bọn họ đến phàm trần, lại không ai có thể ước thúc bọn họ chính là nơi này thiên, kể từ đó, có thể tưởng tượng bọn họ sẽ như thế nào điên cuồng bắt lấy cơ hội này tới làm kia tà ác sự tình. Hứa Thần trong thanh âm có một loại đối với kẻ yếu đồng tình, loại sự tình này hắn kiếp trước liền gặp qua không ít, loại hành vi này cùng cử động, chỉ cần nhân loại bất diệt tuyệt, sẽ không có khả năng tiêu thất, bởi vì thế gian tràn ngập tham lam. Hắn nói xong, Đường Ngộng Thu sắc mặt thì càng thêm trắng xám. Thần sắc bên trong có một tia bi ai, kẻ yếu. Sẽ bị như thế khi dễ mà, bọn họ hoàn toàn không có đem chúng ta phàm trần người coi như là người A. 37 người, chỉ có 13 người không tự hạn chế, xem như vui mừng, nếu như này 37 người toàn bộ đều là tâm tính tà ác người, vậy đối với cái này phàm trần liền thật sự là tai nạn. Hứa Thần lắc đầu, nhìn về phía Đường Ngộng Thu thời điểm có một tia thương cảm, hiện tại mới tại thế gian mà thôi, đợi nàng về sau đi huyền môn, đi tiên giới, chỉ sợ gặp được càng nhiều cực kỳ tàn ác sự tình, khi đó mới thật sự là lúc tuyệt vọng. Đường Ngộng Thu mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia chờ mong, 37 người, đúng rồi, có người xấu khẳng định cũng có người tốt ta, kia còn dư lại hơn 20 cái huyền môn đại năng ở đâu, chúng ta thỉnh những người này, thỉnh bọn họ xuất thủ ngăn lại a. Hứa Thần cười khổ một cái, những người này không ra tay không có nghĩa là thật là tốt người, nếu như bọn họ thật sự là người tốt, không cần chúng ta thỉnh, tại nhìn thấy những cái này bất bình sự tình về sau đã sớm chủ động xuất thủ, nhưng hiện tại cũng không ai để ý tới những sự tình này, đó có thể thấy được, những người này chẳng quản không là ác, nhưng là không có đem chúng ta để ở trong mắt, sống chết của chúng ta, cùng bọn họ không có chút nào quan hệ. Sự thật nào có đơn giản như vậy, không phải là đen chính là bạch. Làm sao có thể, người đều là ích kỷ. Càng nhiều là trên lợi ích, có lợi lợi ích mới có thể xuất thủ, người tốt cùng người xấu, nào có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Như thế nào như thế, chẳng lẽ nhiều như vậy huyền môn đại năng, liền không có một cái người tốt sao? Đường Ngộng Thu đắng chát cười cười, có chút đạo lý nàng cũng hiểu được, chỉ là khó có thể tiếp nhận. Nếu như ngươi chờ đợi những người này có người tốt, còn không bằng chờ đợi phụ hoàng ngươi sớm ngày đột phá xuất quan. Hứa Thần lắc đầu, loại này đặt ở người khác trên người hy vọng, thái quá mức yếu ớt. Đây. Vậy chúng ta liền thật sự không có biện pháp mà, đao ma sắp tới gần, đến lúc sau chẳng lẽ Đường Ngộng Thu trên mặt lộ ra hoảng hốt vẻ. Hứa Thần trầm ngâm, từ chối cho ý kiến mà hỏi, Nam Hải một phương như thế nào, Hứa Thiên Sách kia cái sư huynh có nên xuất thủ sao? Đường Ngộng Thu lắc đầu, hiện tại tối cấp bách là đao ma sự tình, Nam Hải một phương cũng không có quá lớn động tác, hơn nữa Hứa Thiên Sách sư huynh cũng lâm vào bế quan, trước mắt bọn họ chỉ là để cho Nam Hải phổ thông võ giả tới ta đại đường ăn cắp hài nhi. Hắn không động. Kia còn không đến mức quá mức không xong. Hứa Thần gật gật đầu, hắn sợ nhất gặp được hai bên giáp công tình huống, nói như vậy thật sự một chút hy vọng cũng không còn. Đường Ngộng Thu con mắt đống nhiên sáng ngời, không đến mức quá tệ. Hứa công tử, ngươi có phải hay không có biện pháp sao? Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, không coi vào đâu biện pháp, chỉ là một loại bị buộc bất đắc dĩ bảo toàn thủ đoạn, hy sinh bản thân thành tựu tập thể lừng lây thủ đoạn. Là cái gì? Đường Ngộng Thu nghe xong thần sắc khẽ động, cũng nghiêm túc hạ xuống. Hứa Thần cười khổ, ta có thể luyện chế một loại nghịch thiên đan, bất quá bởi vì tài liệu chế ngự, cũng bởi vì dược hiệu quá mạnh mẽ, nuốt vào loại này đan người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nuốt vào đan người, lại có thể tại trong thời gian ngắn buộc phát ra nghịch thiên thực lực, mà ở ta trong đại đường. Hứa Thần trầm ngâm nói, trước mắt chỉ có ông ngoại của ta, hộ quốc công một người có thể tiếp nhận được lấy đan dược trùng kích, sau đó tại bạo phát về sau chém giết đao ma, bất quá chỉ như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được. Đường Ngộng Thu sắc mặt biến ảo trực tiếp từ chối, không thể để cho hộ quốc công làm loại sự tình này, hộ quốc công cả đời vì nước, vì đại đường hắn sớm đã mình đầy thương tích, ta không muốn tại hắn lúc tuổi già, còn muốn đem này mạng già cũng góp đi vào. Ta cũng không muốn, nhưng Hứa Thần cười khổ, loại chuyện này trừ phi bất đắc dĩ, không phải vậy ai nguyện ý đi làm. Cũng chính bởi vì không muốn làm, cho nên Hứa Thần một mực không có động thủ, vẫn luôn đang do dự, vẫn luôn đang tự hỏi những biện pháp khác. Hứa công tử, ngươi còn muốn nghĩ biện pháp? Nhất định còn có biện pháp, ta đi thống soái đại quân, ta không tin, ta đại đường cả nước chi lực đều ngăn cản không nổi một mình hắn. Đường Ngộng Thu đứng dậy mà đi, không dám lần nữa tại Hứa Thần nơi này dừng lại một lát, nàng sợ chính mình vì đại đường mà thỏa hiệp, làm ra loại này làm cho người ta bi ai quyết định. Hứa Thần nhìn nàng rời đi, thở thật dài một tiếng, còn có thể có biện pháp, ta sớm đã bắt đầu chuẩn bị a. Linh Khê. Hứa Thần lên tiếng hô. Bên ngoài gian phòng Linh Khê nghe tiếng đi vào. Nàng đã nghe được vừa rồi Hứa Thần cùng Đường Ngộng Thu đối thoại, lúc này sắc mặt rất có một ít trắng xám, thiếu gia, ngài, đây là dữ liệu. Hứa Thần từ bên cạnh trên mặt bàn mang tới một tờ giấy, ngươi giúp ta thu thập lại. Bạch Linh Khê thanh âm có chút run rẩy, ngài, muốn luyện chế nghịch thiên đan sao? Chương 93, Đao Ma Phá Thành. Luyện loại này nghịch thiên đan, khả năng liền đại biểu cho hộ quốc công phải chết. Bạch Linh Khê suy nghĩ một chút ngày thường đối với chính mình hòa ái dễ gần hộ quốc công. Trên mặt nàng lộ ra bi thống. Nhìn Bạch Linh Khê run rẩy bờ môi, Hứa Thần động tác dừng lại vài cái, cuối cùng trầm ngâm nói, mặc kệ có muốn hay không sử dụng, đan đều muốn trước chuẩn bị cho tốt, đi thôi, đem dược liệu thu thập lại, không thể kéo dài được nữa. Hảo. Bạch Linh Khê không thể vi phạm Hứa Thần, cầm lấy tờ giấy quay người rời đi, bóng lưng có chút điều hiệu. Sắc trời có chút chuyển âm, tiết mới vừa vặn nhập thu, nhưng nhiệt độ đã lạnh như trời đông giá rét, từng trận gió rét thổi tới, mỗi người tránh về trong phòng, trên đường không có một người, trống rỗng, cũng không biết những người này rốt cuộc là tại tránh né hàn phong, hay là muốn trốn tránh kia sắp đến nơi huyền môn đao ma. Ngày hôm sau, đan dược rất nhanh bị Bạch Linh Khê chuẩn bị cho tốt. Hứa Thần bắt đầu tay luyện đan, nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, phòng cửa bị đẩy ra, Đường Ngộng Thu sắc mặt tiểu tụy, trong ánh mắt có một đêm không ngủ tơ máu. Hứa Thần, này đan không thể luyện. Hứa Thần dừng lại trong tay động tác, thở dài nói, nếu như đan không định hảo, kia chờ đợi đại đường liền nhất định là diệt vong. Có thể, ta cũng không muốn để cho hộ quốc công chết. Nếu như làm như vậy, ta sẽ áy náy cả đời. Đường Ngộng Thu run giọng nói, nội tâm dày vò, nàng biết mình không nên tới ngăn Hứa Thần, đại đường vận mệnh quốc gia, khẳng định lớn hơn hộ quốc công một người tánh mạng, chỉ là nội tâm của nàng thật sự khó chịu. Hứa Thần, thật sự không có biện pháp khác sao? Đường Ngộng Thu ngẩng đầu chặt chẽ chằm chằm hướng Hứa Thần, trong đôi mắt có một tia cầu khẩn. Nàng tựa hồ thật sự rất dày vò. Hứa Thần thật dài thở ra một hơi, về sau thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, đem dược liệu nhao nhao đổ vào đan lô, làm một tiếng phong lô, hắn trầm giọng nói, luyện hảo, này đan để cho ta tới nuốt. Ngươi! Đường Ngộng Thu con mắt mãnh liệt trừng lớn, thoáng cái đứng dậy, rút kiếm hướng phía đan lô bổ tới, đồng thời kiên quyết nói, không được, ngươi càng không thể nuốt này đan. Tránh! Hứa Thần giơ tay lên biên trường kiếm, chống đỡ Đường Ngộng Thu mũi kiếm nói, cũng không nuốt, đại đường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy, cũng không thể khiến ngươi chết. Đường Ngộng Thu đông nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần kinh ngạc phát hiện, lúc này Đường Ngộng Thu trong mắt, thậm chí có nước mắt ngưng kết, phối hợp nàng vừa nói, giờ khắc này, tâm tình của Hứa Thần có như vậy trong tích tắc. Rối loạn. Đại đường chết, cũng không thể khiến ngươi chết. Đây là mình tại Đường Ngộng Thu trong nội tâm sức nặng sao. Nguyên lai, chính mình trong Đường Ngộng Thu tâm đã như thế. Trọng yếu. Toàn bộ gian phòng, ngắn ngủi hãm vào yên tĩnh bên trong. Không khí rất an tĩnh. Nhưng trong hai người tâm đều là kịch liệt nhảy lên, một loại nói không rõ tình cảm tại trong phòng lan tràn. Nói cái gì vui đùa? Nửa ngày Hứa Thần từ biệt đầu, bất động thanh sắc bên trong bình tĩnh trở lại, này đan phải có một người tới nuốt, ta cũng không muốn để cho hộ quốc công chết, cho nên chỉ có thể để cho ta tới nuốt, mà ta nuốt này đan không nhất định sẽ chết, chỉ là cũng không nhất định có thể giết địch. Đường Ngộng Thu khuôn mặt trong tích tắc trở nên đỏ bừng, nàng quay đầu nhỏ giọng nói, ngươi, này, cho dù không nhất định chết, cũng nhất định sẽ có đại nguy hiểm, hơn nữa nếu như không thể giết địch, vì cái gì còn muốn ướt. Tuy không nhất định có thể giết địch, nhưng là cuối cùng là một loại ngăn cản thủ đoạn, rốt cuộc, chúng ta không thể để cho hộ quốc công chết, cũng không thể đơn giản để cho đại đường diệt vong A. Đây là hành động bất đắc dĩ. Hứa Thần lắc đầu nói, thần sắc khôi phục nghiêm túc, ta muốn luyện đan, đại nạn vào đầu, bất kể như thế nào thủ đoạn đều phải chuẩn bị cho tốt, thỉnh công chúa chớ để lại tùy hứng, cũng thỉnh thời khắc chú ý đao ma hướng đi. Đường Ngộng Thu nhìn quyết đoán của hắn, không nói gì bên trong rời đi, ánh mắt phức tạp vô cùng. Hứa Thần tại nàng đi rồi, thở dài một tiếng, đem vừa rồi hết thể cũng làm không có phát sinh qua, chuyên tâm luyện đan. Lại là một ngày. Đường Ngộng Thu đoạt môn mà vào, Hứa Thần, đao ma muốn tới. Hắn tới còn bao lâu nữa? Hứa Thần thần sắc lúc này nghiêm túc lên, nghịch thiên đan đến bây giờ, còn không có luyện hảo đó. Suy tính chỉ có một thời cơ. Đường Ngộng Thu sắc mặt khó coi, hắn không biết làm sao vậy. Đoạn đường này đúng là không có tàn sát đi ngang qua tiểu thành, mà là thẳng đến chúng ta hoàng thành qua, tốc độ cực nhanh. Trong thị trấn nhỏ võ giả ít, đã huy không no hắn, chỉ có trong hoàng thành vô số võ giả tài năng thỏa mãn hắn tham lam, đối với ngươi nghịch thiên đan còn không có chuẩn bị cho tốt. Hứa Thần trầm mặt xuống. Đường Ngộng Thu nghe được tin tức này, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt, đã vui mừng không cần có người mạo hiểm, lại hoảng hốt đại đường hoàng thành vận mệnh. Liền thật không có biện pháp khác sao? Thật lâu Đường Ngộng Thu mới lên tiếng hỏi, thần sắc có một vẻ bối rối. Để ta ngẫm lại. Hứa Thần chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngồi ở cửa sổ trên vị trí, rót một chén trà. Đường Ngộng Thu thấy hắn động tác, ngữ khí hơi gấp, ngươi thời điểm này còn uống trà. Hứa Thần dừng lại một chút, cười khổ lắc đầu không nói gì. Không khí lại lần nữa ngưng trọng lên, thời gian tại Hứa Thần trong trầm tư một chút đi qua, Đường Ngộng Thu càng ngày càng sốt ruột, bắt đầu ở chỗ cũ nôn nóng bất an dạo bước. Công chúa, thần nhi. Hộ quốc công thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngự khí cấp thiết, đao ma đến rồi. Tới. Đường Ngộng Thu kinh hô ngẩng đầu, trong mắt có sợ hãi, đồ sát 10 vạn người, gặp người liền giết lại không có người có thể ngăn đao ma, tới. Chúng ta đánh hay chạy? Hộ quốc công hơi thở có chút trọng. Hứa Thần con mắt nheo lại, huyền giai võ giả một ngày vạn dặm, nếu như có thể thoát được, từ lúc trước tiên ta để cho các ngươi chạy thoát, hiện tại, chỉ có tử chiến đến cùng. Hảo, vậy chiến. Hộ quốc công hét lớn một tiếng, mắt lộ tử trí. Bên cạnh đường Ngọc Thu, trong mắt bi thương nồng nặc, cái gì gọi là chiến, đối mặt đồ sát 10 vạn người huyền giới Đa Ma, nên chiến ý tứ. Chính là chết ta. Vâng. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, kinh hoàng sợ hãi thét lên cùng tiếng la khóc, tràn ngập toàn thành. Ba người vội vàng đứng dậy, Hứa Thần trước khi đi, hướng vẫn chưa xong đan lô nhìn thoáng qua, đẩy ra đan lô, đem bên trong tàn đan lấy ra, về sau chạy tới cửa thành. Xuất quân. Hộ quốc công đứng trong hoàng cung thành đầu tường, một tiếng trấn uống, tại đây toàn thành trong lúc bối rối, mở rộng ra hoàng cung, vô số hắc giáp binh tướng, phóng tới thành. Tại khai mở hoàng cung cửa thành trong nháy mắt, Đường Ngộng Thu cùng Hứa Thần bọn họ đều rõ ràng thấy được, thiên không bị một mảnh huyết sắc bao phủ, tại thành trên đường, máu tươi ràn rụa, rất nhiều hoàng thành dân chúng, đã là gặp không may ma thủ. Mà ở này dài thẳng trên đường phố, một cái sau lưng trôi nổi 10 trượng huyết vụ, sắc mặt dữ tợn, quần áo dính máu huyết đao thanh niên đạp không mà đến, hắn một bước đi ra, một đao vung xuống, ba trượng đao mang như thiên thạch nện địa đánh giết toàn thành dân chúng. Thấy được đen ngòm hắc giáp đại quân tới gần, quần áo dính máu thanh niên đẫm máu mà cười, ha 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 ha, nơi này huyết nhục quả nhiên phong phú. Ma đầu, đừng vội cản rỡ. Trong đại quân có tướng lãnh gào thét, dẫn cung phát tiễn, đằng sau đại quân nghe lệnh mà đi, trường mâu bay trên trời. Thật sự là một đám đáng thương kiến hôi, các ngươi phản kích giống như là kiến càng lay cây, đều hóa thành huyết nhục cho ta bảo đào cắn nuốt ta. Quần áo dính máu thanh niên vung đao, bá. Trong nháy mắt máu tươi như thác nước, đầu người bay lên đầy trời. Vô tận huyết tinh cùng đối phương vô địch dáng người, phá hủy mỗi người nội tâm, tuyệt vọng, đã sớm tràn ngập toàn bộ hoàng thành. Đây, này Đường Ngộng Thu nhìn bực này bi thảm thế giới, toàn thân run rẩy, thế nào, chẳng lẽ thiên hạ này, thật sự liền không có một cái người tốt sao? Nàng bi thương trong thanh âm ẩn chứa vô tận thê lương. Ai? Tại nàng bên cạnh Hứa Thần thở thật dài một tiếng, lấy ra nửa khỏa tàn đan đạo, để cho binh tướng trước trở lại a, đừng tiễn chết rồi. Ngươi! Đường Ngộng Thu nhìn Hứa Thần trong tay tàn đan, trong lúc nhất thời trong mắt lại lần nữa có tinh ánh hiện hiện. Hứa Thần nhìn nàng, ôn hòa cười cười, không có biện pháp, cho dù tàn đan cũng phải thử một lần. Hắn nói qua, sắc mặt của Đường Ngộng Thu càng đau khổ, nội tâm ngoại trừ hoảng hốt hay là hoảng hốt. Táng tận thiên lương. Đột nhiên, một tiếng nén giận hừ lạnh vang vọng phía chân trời. Dưới trong nháy mắt, một cái bạch y tóc trắng, dung mạo tuấn mỹ, hai con ngươi như sao thần thanh niên, xuất hiện ở hoàng thành trên không. Hắn mày kiếm phẫn nộ dương, rút kiếm trực chỉ Đao Ma, cọng rơm cái rác nhân mạng, sát nghiệt như biển, hôm nay, người đáng chết. Chương 94, Lăng Hàn Tuyết. Toàn thành huyết sắc bên trong, bạch y thanh niên giống như thần minh hàng lâm, một tiếng gào to kinh động bốn phương. Nội thành vô số người ngẩng đầu, tâm thần kích động, hướng bạch y thanh niên nhìn lên đi qua trong hai mắt, tràn đầy chờ đợi, là huyền giới đại năng tới cứu vớt chúng ta. Trên đầu thành, Đường Ngộng Thu nhìn lên trời, tuyệt mỹ dung nhan triển lộ kinh hỉ nụ cười. Này một vòng nụ cười kinh diễm bốn phương, Hứa Thần người đến, thật sự có người tới cứu chúng ta. Người kia là ai? Hộ quốc công kinh hỉ bên trong không thể tin nhìn lên trời đi lên người. Vẻ mặt Hứa Thần hơi hơi buông lỏng, hướng người tới nhìn lại lộ ra tiêu ý, thật sự là kinh hỉ. Hoàng thành mọi người kích động vô cùng. Càng kinh hỉ chính là bọn họ phát hiện, thành bên trong huyết khí che trời Đao Ma, đang nhìn đến bạch y kiếm khách, trên mặt đúng là xuất hiện trong nháy mắt kinh hoàng. Lăng Hàn Tuyết, người cũng tới phàm trần. Đao Ma thanh âm trầm thấp ngưng trọng, quanh thân huyết khí tại lặng yên không một tiếng động bên trong chậm rãi rút về. Ta vì cái gì không đến? Bạch Y Lăng Hàn Tuyết mục quang nhìn quét mặt đất, toàn thành tươi sống huyết thứ mục kinh tâm, đầy đất thi thể để cho hắn mí mắt nhảy lên, một cỗ chọc giận sát cơ tại trong lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ta nếu không, ngươi chẳng phải là muốn tàn sát thiên hạ? Chỉ vì một ngụm ma đao ngươi đồ sát mấy chục vạn người, chỉ vì bản thân tư dục ngươi dám đi như thế làm bậy sự tình. Ngươi thật to gan tử. Đợi một chút. Đao Ma vội vàng hét lớn, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hắn đúng là trực tiếp rút lui, ta tự biết việc này không đúng, ta hiện tại hay thu tay như thế nào, chúng ta tương đồng huyền môn bên trong người, hà tất vì này phàm trần thế tục mà vung tay đánh nhau. Vô luận tiên phàm trần, nhân mạng đều là nhân mạng, ngươi tạo dưới như thế ngập trời tội nghiệt, còn vọng tưởng có thể bình an vô sự. Cho dù này trời xanh đáp ứng ngươi, ta Lăng Hàn Tuyết cũng không để cho ngươi. Tránh một tiếng. Lăng Hàn Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ. Một câu rơi xuống lại không có bất kỳ kéo dài, trực tiếp xuất thủ, kiếm như tật phong nhanh đến nháy mắt tới, loại này lăng lệ đó có thể thấy được hắn lúc này sát cơ là có nhiều đậm đặc. Hàn Tuyết thượng nhân. Mặt đất vô số người, giờ khắc này nội tâm kích động, trong lồng ngực bước lên cảm kích cơ hồ khiến bọn họ rơi nước mắt, một loại đạt được thần minh thủ hộ cảm động tại trong lòng mỗi người truyền đi. Trên đời vẫn có người tốt. Đường Ngộng Thu đồng dạng cảm động, loại này tâm tình dưới để cho nàng cho Lăng Hàn Tuyết trước tiên thừa nhận người lương thiện ấn tượng. Tên gọi Lăng Hàn Tuyết. Hứa Thần trầm ngâm gật gật đầu, khoe miệng nụ cười không giảm, thiện hữu thiện báo, người này tất hội mơ hồ phúc. Nội thành người cảm động đến rơi nước mắt. Trên trời quần áo dính máu đao ma thì là tại Lăng Hàn Tuyết trường kiếm trước sắc mặt kinh loạn, hắn một bên vung đao ngăn cản, một bên hung lệ quát, Lăng Hàn Tuyết, ngươi không muốn ép người quá đáng. Bức ngươi thì như thế nào, ngươi tàn sát hàng loạt dân trong thành thời điểm còn có nghĩ tới muốn đối với những người này hạ thủ lưu tình. Lăng Hàn Tuyết ngự kiếm một kích. D. A-N-G-G. Đao kiếm va chạm. Sau một khắc tất cả mọi người kinh hỉ thấy được, tại đây một lần giao phong, đao ma lại yếu ớt lui về phía sau. Chỉ là một kiếm hắn liền bước chân bất ổn, rõ ràng nhìn ra được, hai người thực lực sai biệt thật lớn. Truy cập HTTP. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đao ma phẫn nộ. Lăng Hàn Tuyết khó thở mà cười, ngươi trọn vẹn giết đi hơn 10 vạn người, hơn 10 vạn người tánh mạng A, ngươi còn muốn để ta tha cho ngươi. Chớ nói ta chủ động tha cho ngươi, cho dù thời điểm này có thần tiên muốn tới cứu ngươi, ta đổ tiên thí thần cũng phải giết ngươi. Hắn luôn từ thịnh nộ bên trong toát ra đối với đao ma cực hạn quả quyết sắc cơ. Sắc ý này không để cho ngăn cản. Ngươi. Hảo. Người khác sợ ngươi tuyệt thế đệ nhất kiếm thực lực, ta đao ma không sợ, hôm nay vừa vặn dùng ta này uy luyện hảo huyết đao tới giết ngươi chứng nhận ma. Đao ma tự biết không có khả năng bỏ qua, lấy hết dũng khí dưới thúc đao lấy máu, lưới đao nhiễm máu của hắn, trong chớp mắt huyết quang tách ra, trong thân đao chuyển ra vô số kêu rên, làm cho người ta tâm hoảng ý loạn. Huyết đao vũ động, huyết quang cuốn thiên địa, tại đây một chôi trường đao pha không, đại địa bắt đầu lay động. Vô số người kinh khủng phát hiện hoàng thành mặt đất phảng phất địa chấn đồng dạng, đủ để nuốt người khe nước khắp nơi triển khai, đồng thời tại đây trong cái khe, phun ra xuất vô số máu tươi. Đây là cái gì? Mọi người thất kinh tránh né. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này phun ra lên máu tươi tại thăng không, nhao nhao hóa thành giao hình rồng hình dáng, tổng cộng cửu đầu giao long hội tụ đao ma trường đao phía trên, để cho hắn một đao này như diệt thế long đao. Lăng Hàn Tuyết, đi chết đi. Đao ma cử đao mà lên. Trên không trung Bạch Y Lăng Hàn Tuyết đồng thời một tiếng hừ lạnh, tóc trắng bay múa đang lúc trong nháy mắt huy kiếm. Chu sát. Bá. Giống như một đạo kim sắc tia chớp hàng lâm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lăng Hàn Tuyết đã là từ chỗ cũ nhanh thoáng hiện đến phía trước, xuyên qua đao ma, xuyên qua hư không. Nhanh. Trong lòng mọi người chỉ có này một cái cảm giác, nhanh, quá nhanh. Một kiếm này nhanh đến chỉ để lại một mảnh kim sắc kiếm ý lưu lại trên không trung. Sau một khắc. Rung động tâm linh. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đao trong ma thủ giao long huyết đao, đúng là trực tiếp tan cảnh thành cặn bã, đồng thời, đao ma kia to lớn cao ngạo vô địch thân ảnh, lúc này từ mi tâm bắt đầu xuất hiện một chút khe nước, lan tràn toàn thân, sau đó cả người đều tại dạn nước. Không. Khả năng. Đao ma hai con mắt rời đi càng ngày càng xa, máu tươi từ trong thân thể của hắn đang lúc trong khe nước bắt đầu phun ra, chỉ để lại cái cuối cùng hung lệ thanh âm, phích một tiếng, đao ma cả người bùng nổ, chết triệt triệt để. Đã chết. Liền chết như vậy ba. Vô số nhân tình tự không khống chế được, một loại xuyên qua toàn bộ trên dưới chấn kinh để cho bọn họ liên tục run rẩy. Huyền môn đại năng, đồ sát mấy chục vạn nhân vô nhân có thể địch, không người có thể ngăn đao ma, liền đơn giản như vậy đã chết. Một kiếm liền chu sát. Thật mạnh ba. Hộ quốc công run giọng mở miệng. Đường Ngộng Thu nhìn mục quang phiêu diêu, làm sao có thể mạnh như vậy. Mỗi người, hết thể mọi người toàn bộ đều tại chấn kinh. Duy chỉ có Hứa Thần. Trong tràng duy chỉ có Hứa Thần một người, lúc này lộ ra cùng chấn kinh hoàn toàn bất đồng vẻ kích động. Trong ánh mắt của hắn tinh quang tách ra, thái thủy kiếm khí, hắn là ta người hữu duyên. Thế nhân không biết vừa rồi Lăng Hàn Tuyết một kiếm có gì huyền ảo, nhưng Hứa Thần nhìn rõ ràng, một kiếm kia ẩn chứa xét chi kiếm thế, phá không kiếm thế, trọng yếu nhất chính là, một kiếm kia buộc phát ra lực lượng là thái thủy kiếm khí. Người này, công pháp tu luyện là thái thủy kiếm điển. Ai? Trên trời Lăng Hàn Tuyết nhìn quanh thây ngang khắp đồng hoàng thành. Thở dài lên tiếng. Đông nhiên hắn biến sắc, một tiếng kêu rên, có máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi, lấy tay lau đi, hắn nhìn trên tay vết máu, đắng chát lắc đầu, đem hai tay giấu đi. Thượng nhân. Ngài không có sao chứ. Phía dưới vô số người thấy như vậy một màn lo lắng mở miệng. Lăng Hàn Tuyết lắc đầu, không có việc gì, bệnh cũ, các ngươi nén bi thương à, còn có kẻ xấu tại phàm trần làm sàng làm bậy, ta mà lại muốn chạy tới tiếp theo tòa thành. Thượng nhân không bằng nghỉ ngơi. Người phía dưới hô, lời còn chưa nói hết, bạch y tóc trắng Lăng Hàn Tuyết, đã là ngự kiếm mà đi, hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phía chân trời phần cuối. Thái dương ánh sáng tàn, Lăng Hàn Tuyết ngự kiếm mà đi bóng lưng, hiện lộ mờ ảo thần thánh. Hắn còn muốn chạy tới tiếp theo tòa thành, chẳng lẽ hắn dọc theo con đường này đều là tại trừ bạo an dân. Đường Ngộng Thu sinh lòng cảm kích, tự đáy lòng tán dương, thật sự là một cái đại thiện nhân. Những người khác nhao nhao gật đầu. Hứa Thần cũng ở khẽ gật đầu, trầm giọng mở miệng, công chúa, ta có một chuyện muốn nhờ, thỉnh phái người giúp ta truy tra tung tích của hắn, thu thập có quan hệ hắn hết thảy tin tức. Chương 95, như thế nào hữu duyên? Người hữu duyên xuất hiện, Hứa Thần yên lặng hồi lâu nội tâm rốt cục dâng lên kích tỉnh. Chỉ cần đạt được tiếp sau công pháp, bên người hết thảy phiền toái đều đem không hề phiền toái, vô luận cái gì cũng có thể buông tay đi làm, thậm chí lần này Linh Sơn hình chiếu cũng có khả năng đi cùng những huyền môn này bên trong người tranh giành trên một tranh giành. Đường Ngộng Thu không hiểu nhìn về phía hắn, truy tra Hàn Tuyết thượng nhân. Vì cái gì? Trên người hắn có vật của ta muốn, trọng yếu phi thường. Hứa Thần chăm chú nói đến. Có nhiều trọng yếu. Có thể khiến đại đường hoành tảo lục hợp, giải quyết hết thể phiền toái. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc. Đường Ngộng Thu lần này dứt khoát gật đầu. Hảo, ta giúp ngươi. Đa tạ. Hứa Thần ôm quyền. Hắn tạ không chỉ là Đường Ngộng Thu giúp hắn, còn có Đường Ngộng Thu đối với tín nhiệm của hắn, liền vật này là không có cái gì hỏi liền lựa chọn hỗ trợ, đây không phải tín nhiệm là cái gì. Mọi người từ người tản đi. Đại đường hoàng thành dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đao ma chết, có thể kinh sợ bát phương, chỉ cần Lăng Hàn Tuyết bất tử, nơi này liền sẽ không còn có cường giả tới làm loạn, điểm này trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Không có đao ma uy hiếp, hoàng thành nhanh chóng khôi phục kiến tạo, lần này hoàng triều tổn thất cũng không phải rất lớn. Khôi phục lên cũng tương đối nhẹ nhõm, chỉ là 3 ngày nội thành liền cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau. Đồng dạng, đã không còn đao ma uy hiếp, đại đường có thể an toàn tâm, toàn lực ứng phó Nam Hải phương diện xuất hiện vấn đề. Mà ở Hứa Thần trong sân, Hứa Thần tiếp tục luyện đan, tăng cường đại đường Xích Viêm binh sĩ cường đại, tại hắn luyện đan thời kỳ, Bạch Linh Khê thỉnh thoảng đem tin tức truyền trở lại. Thiếu gia, có tin tức trở lại, Hàn Tuyết thượng nhân từ phương Tây các nước chạy đến, hắn quả nhiên là tuyệt đỉnh đại thiện nhân. Trên đường chỉ cần là hắn nhìn thấy chuyện bất bình toàn bộ đều biết xuất thủ, này cùng nhau đi tới, hắn đã cùng nhiều huyền môn đại năng trở thành đối địch, còn giết đi 2 cái cùng đao ma đồng dạng người. Ừ, hắn hiện tại tới nơi nào? Hứa Thần hỏi. Vừa rời đi phương Bắc Triệu Quốc, chỗ đó có người làm loạn, Hàn Tuyết thượng nhân một kiếm đem bước lui, sau đó truy sát người kia đi. Hứa Thần gật đầu, ngoại trừ những cái này, có hay không thân phận của hắn tin tức, ví dụ như hắn trên huyền môn là một cái dạng gì người. Tên không kiến thức này. Bất quá dường như từng cái gặp được huyền môn của hắn cường giả, cũng nói hắn là tuyệt thế đệ nhất kiếm, ngoại trừ những cái này cũng không còn. Bạch Linh Khê nói. Hứa Thần trầm ngâm gật đầu, lại cùng Bạch Linh Khê nói vài câu, một lần nữa bắt đầu luyện đan. Ngày hôm sau, Bạch Linh Khê trở lại, thần sắc có chút khẩn trương, thiếu gia, hoàng triều bên trong tới 3 cái huyền môn đại năng. Hả? Hứa Thần nhíu mày ngẩng đầu, là địch là bạn. Còn không biết, bọn họ chỉ là đi một cái trong khách sạn. Thật cũng không làm cái gì khác người sự tình. Bạch Linh Khê lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất có lo lắng. Bọn họ hẳn là chỉ là dọc đường đi ngang qua, không chủ động trêu chọc bọn họ, chắc có lẽ không gặp chuyện không may, ở lâu ý bọn họ à. Hứa Thần nói. Bạch Linh Khê gật đầu, chuẩn bị rời đi. Được rồi, hay là đi ra ngoài một chuyến a? Hứa Thần bỗng nhiên lại lên tiếng, đứng lên nói, chúng ta đi bọn họ chỗ khách điếm đi một chút. Chúng ta muốn đi làm cái gì? Hiện tại nơi đó người đều tại đi ra ngoài, sợ đã đi không ai. Bạch Linh Khê hơi có lo lắng, từ khi đao ma một chuyện, bọn họ đối với huyền môn đại năng cảm giác tựa như cùng đối đãi hổ báo đồng dạng, trong lòng còn có sợ hãi, trốn còn không kịp đâu, ai còn sẽ chủ động tới gần nơi này những người này. Chỉ là đi một chút, nhìn xem tình huống của bọn hắn, cũng thuận tiện tìm cơ hội nghe ngóng một chút tin tức về Lăng Hàn Tuyết. Hứa Thần giơ tay xoa xoa Bạch Linh Khê đầu cười nói, bọn họ cũng không phải hổ báo, cũng là người, yên tâm đi. Hai người ra gian phòng, ở trên xe ngựa rất nhanh đến huyền môn cường giả chỗ ngoài khách sạn. Từ bên ngoài nhìn lại, trong khách sạn vết chân trống trơn, đại bộ phận người đều sợ hãi rời đi, không có nhiều người dám tới gần nơi này trong. Mà ở khách điếm một cái bên cửa sổ, chỉ có một bàn người ngồi cùng một chỗ, đang tại uống rượu chuyện phiếm. Này sẽ không tốt. Hứa Thần nhìn trống rỗng quán rượu lắc đầu, người đều tránh bọn họ, ta nếu là phản một con đường riêng trực tiếp tiến vào, ngược lại là hiển lộ ta có chút nổi bật. Vậy thiếu gia chúng ta còn tiến vào sao? Bạch Linh Khê nhỏ giọng hỏi. Hứa Thần lắc đầu, buông xuống màn xe, không được, như vậy tiếp cận quá đường đột, trước ở chỗ này xem một chút đi. Hắn nói xong nhắm mắt lại, ý thức lẻn vào trong biển ý thức nói, Thủy Lân, giúp ta nghe một chút bọn họ nói. Trộm âm thanh. Thủy Lân mắt cũng không chợt nói, nhất thời Hứa Thần cũng cảm giác chính mình bên tai rõ ràng truyền đến 3 người đối thoại. Vậy ta nhóm ba người vì mình, chí ít có 6 thành khả năng đạt được lần này Linh Sơn trên tiên giai công pháp. 6 thành cũng không nên nói, rốt cuộc lần này tới cường giả cũng không ít, nhất là tuyệt thế đệ nhất kiếm Lăng Hàn Tuyết đều tới phàm trần. Ngươi nói những người khác ta khả năng còn có thể lo lắng hắn cùng với chúng ta tranh đoạt tiên công lao, nhưng Lăng Hàn Tuyết ta lại tuyệt không lo lắng, tuy hắn thiên phú thực lực có 102 huyền môn chỗ có tuổi trẻ một đời, nhưng người nào không biết hắn là một cái đoạn mệnh quỷ A, nhất là gần đây hắn tuổi thọ chỉ còn 1 năm chi kỳ, hắn tới đây phàm trần có thể không phải là vì cùng chúng ta tranh đoạt tiên công lao mà đến, ta nghe nói hắn hạ phàm bụi, là vì có thể từ Linh Sơn hình chiếu ở bên trong lấy được kéo dài tánh mạng phương pháp. Đây là đại lời nói thật. Bất quá nói đến đáng tiếc, Lăng Hàn Tuyết thiên tư quả nhiên là trước đó chưa từng có cao, như vậy tuyệt đại vô song một người, lại chỉ có thể sống đến 20 tuổi, thật là đáng tiếc. Nghe đến đó, Hứa Thần Bá mở mắt, khoe miệng rào rạt lên ngăn không được nụ cười, trời sinh mệnh ngắn, sống không quá 20 tuổi. Lỗ Cửu Âm, ngươi có thể thật không hổ là sách mệnh sư, như vậy xem ra, ta cùng với Lăng Hàn Tuyết đâu chỉ là có duyên vừa nói. Hắn cảm thấy mỹ mãn ngồi trong xe ngựa, cũng không nóng nảy đi trước. Một mực chờ này ba cái huyền môn cường giả, cơm nước no nê đứng dậy rời đi, xác định không có việc gì đâu, hắn mới mở miệng nói, Linh Khê, hồi cung. Thiếu gia, ta như thế nào cảm thấy ngươi thật giống như có chút cao hứng a? Bạch Linh Khê nhìn Hứa Thần vài lần, hầu nghi hỏi. Hứa Thần cười gật đầu, lâu trông mong sự tình rốt cục thấy được hy vọng, là có chút cao hứng. Chuyện gì? Như thế nào thì có hy vọng a? Bạch Linh Khê hỏi. Hứa Thần chỉ là cười cười, không có trả lời. Chuyện gì, tự nhiên là công pháp tiếp sau sự tình, như thế nào có hy vọng? Hy vọng ngay tại Lăng Hàn Tuyết đoạn mệnh sống không quá 20 tuổi cái này mấu chốt đốt. Hắn đoạn mệnh, tìm kiếm kéo dài tánh mạng phương pháp, có thể thế gian kéo dài tánh mạng phương pháp sao mà rất ít, không có thiên đại cơ duyên, không có thông thiên thần thông, ai có thể tùy tùy tiện tiện kéo dài tánh mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hứa Thần chính là của hắn thiên đại cơ duyên, Hứa Thần cũng có biện pháp thi triển thông thiên này thần thông. Có thể nói, Hứa Thần chính là Lăng Hàn Tuyết một mực tìm kiếm giúp hắn kéo dài tánh mạng người hữu duyên, đồng thời, Lăng Hàn Tuyết cũng là đả thông Hứa Thần võ đạo chi lộ người hữu duyên. Hai người, lẫn nhau vì đối phương sinh mệnh trọng đại chuyển hướng vị trí mấu chốt người, hiện giờ lại đang Hứa Thần khan hiếm công pháp bước ngoặt, Lăng Hàn Tuyết sinh mệnh hấp hối sắp chết, hai người trùng hợp gặp nhau, như thế cơ duyên xảo hợp, há lại hữu duyên hai chữ có thể khái quát. Thủy Lân, hai người chúng ta tới nói một chút trộm mệnh chuyện này a. Hứa Thần ý thức lại lần nữa lẻn vào trong biển ý thức, tìm đến Hỗn Độn Thủy Lân, âm thanh tuyến nhu hòa nói. Chương 96, lần thứ 2 gặp thoáng qua. Hứa Thần thanh âm tại trong biển ý thức nghĩ tới, Thủy Lân bá một lần liền mở mắt kêu lên, trộm mệnh. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta không giúp được ngươi. Ngươi biết ta kiếp trước là đại đế, hẳn cũng có thể đoán được ta đối với Thâu Thiên thần thuật ít nhiều có chút hiểu rõ a, Thâu Thiên bên trong bao la vạn tượng, trộm mệnh mặc dù có chút độ khó, nhưng là tại Thâu Thiên phạm chủ ở trong. Ngươi như thế nào không giúp được? Hứa Thần không nhanh không chậm nói. Thủy Lân sửng sốt một hồi, tựa hồ đang tự hỏi nên như thế nào từ chối. Nửa ngày hắn nói, vậy cũng không được, trộm mệnh tiêu hao to lớn, ta hiện tại tàn hồn suy yếu, nếu giúp cho ngươi lời ta mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ. Uy, ta rất nghiêm túc, lần này ngươi đừng nghĩ không ta, cho dù ngươi là cầm kim đỉnh tới uy hiếp ta cũng không được, dù sao bên cạnh đều là chết, ta còn không bằng lựa chọn có tôn nghiêm chết. Hứa Thần tựa hồ bị nói trúng tim đen. Xấu hổ cười cười, khục, lời này của ngươi nói, hai người chúng ta cũng coi như sinh tử chi giao, ta há có thể hại ngươi chết, yên tâm, ta sẽ không cầm kim đỉnh uy hiếp ngươi, ta cũng là rất nghiêm túc cầu ngươi, lần này đối với ta trọng yếu phi thường, võ đạo có thể hay không tiếp tục, ta có thể bằng không một khi quật khởi, đều xem lần này. Ta biết này đối với ngươi rất trọng yếu, có thể lao tử mạng nhỏ cũng rất trọng yếu a. Thủy Lân tức giận nói, ta đương nhiên sẽ không làm uy hiếp tính mệnh của ngươi sự tình. Việc này ta cũng không phải muốn ngươi một hơi giúp hắn miễn đi gian nan khổ cực, mà là đức quãng, nếu như duy nhất một lần liền giúp hắn vĩnh viễn trừ hậu họa, cho dù có Thâu Thiên thần thuật tương trợ, tối thiểu nhất cũng phải thần giai thực lực tới thi triển, hiện tại thi triển lời ngươi đương nhiên không chịu nổi loại này tiêu hao. Hứa Thần trấn an nói, bất quá chúng ta đức quãng lần lượt, ví dụ như hắn hiện tại tuổi thọ không được 1 năm chi kỳ, chúng ta trước tiên có thể cho hắn tục 10 năm đều không được, chúng ta 1 năm 1 năm cho hắn tục, như vậy tiêu hao liền sâu sắc giảm bớt. Cũng ở ngươi thừa nhận trong phạm vi, tuyệt sẽ không uy hiếp được sinh mệnh của ngươi. A Phỉ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta đây thật vất vả khôi phục điểm hồn lực cũng bị hắn lãng phí, như vậy ta nghĩ đoàn tụ thân thể phải đợi tới khi nào, không rút, nói cái gì cũng không rút. Thủy Lân một ngụm từ chối, nói kiên quyết vô cùng. Hứa Thần trầm ngâm một hồi, vậy lần trước lôi kiếp luyện hóa ra đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ muốn, về sau kim đỉnh luyện hóa xuất vật gì tốt, cũng đối với ngươi phần. Dựa vào cái gì, lần kia lôi kiếp ta cũng có giúp đỡ. Hảo hảo hảo, ta hỗ trợ, bất quá chỉ giúp một lần, chỉ cấp hắn tục một năm về sau sống hay chết không quan hệ với ta à, dù sao ta cùng hắn cũng không quen. Đáp ứng là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước a. Hứa Thần cười cười, không có để ý Thủy Lân đằng sau nói, chỉ cần một lần hỗ trợ, kia về sau chiếu cô giúp đỡ hay là không giúp, há có thể do nó định đoạt. Đến lúc sau tự có đối phó ra hỏa này biện pháp. Trở lại trong hoàng cung, Hứa Thần tìm đến Đường Ngộng Thu. Đường Ngộng Thu tại phòng nghị sự đang cùng một đám đại thần thương nghị chiến sự, Hứa Thần đến thấy mọi người muốn nghênh hắn, khoát tay ý bảo bọn họ tiếp tục, hắn thì ngồi ở một bên lặng lặng nghe. Nam Hải nhập cảnh bọn tặc tử từ từ can rỡ, vùng duyên hải khu đã có trên 100 hộ gia đình mất đi hài nhi, thậm chí còn có bị đoạt mạng án lệ, việc này chúng ta phải làm ra ứng đối kế sách. Không bằng phái binh công kích trực tiếp Nam Hải. Nay không muốn sống nữa, Nam Hải trên hiện tại có huyền môn đại năng, hắn không có tới chúng ta đại đường liền vận hạnh, chúng ta ha có thể chủ động đi tìm chết. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta nhậm chức do đại đường con dân bị bọn họ hãm hại? Đám đại thần sức đầu mẻ chán. Đường Ngộng Thu thở dài, trước phái binh đóng giữ vùng duyên hải khu A, tận lực cam đoan con dân an toàn, về phần đánh Nam Hải sự tình, lại muốn đợi phụ hoàng đột phá huyền liền giai, sau khi xuất quan tài năng lại nghị. Cũng chỉ có như thế. Mọi người trầm mặc. Hứa Thần ngừng một chút nói, chỉ là trộm anh chuyện này lời cũng không khó, ta truyền thụ một bộ ẩn nấp trận pháp cho binh sĩ, để cho bọn họ tại Nam Hải tặc tử phản hồi Nam Hải cần phải trải qua trên đường che giấu, chỉ cần phát hiện khai mở hướng Nam Hải đội thuyền liền toàn bộ chặn đường hạ xuống. Như thế, mặc kệ bọn họ trộm cướp ít nhiều hài nhi, cuối cùng cũng đều có thể bị giải cứu trở về đi. Ồ, không sai, chỉ cần ngăn chặn bọn họ đường trở về, liền hết thảy đều giải quyết xong, phương pháp này rất tốt. Chúng đại thần đều là con mắt tỏa sáng. Hứa Thần gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Đường Ngộng Thu nói, công chúa, ta hôm nay đến đây là có một việc muốn mời hỗ trợ. Chuyện gì? Đường Ngộng Thu thái độ chăm chú hơn nhiều. Hứa Thần mắt nhìn trong sân đại thần, trầm ngâm nói, là như thế này, ta nghĩ tổ chức một hồi đấu giá hội, thỉnh đại đường toàn lực tuyên truyền trận này đấu giá hội, tốt nhất để cho người trong thiên hạ cũng biết, thậm chí để cho những huyền giai đó đại năng cũng đều có thể biết. Như thế long trọng đấu giá hội, vậy cần đấu giá đồ vật rất nhiều. Hứa công tử muốn đấu giá cái gì? Chúng ta trong nước. Khả năng không có có nhiều như vậy bảo vật tới cử hành như thế long trọng đấu giá hội. Đường Ngộng Thu có chút nghiêm túc nói. Hứa Thần cười cười, đấu giá đồ vật ta tới làm cho là tốt rồi. Kỳ thật trận này đấu giá hội trọng yếu nhất đồ vật, cũng không phải vật dụng thực tế, mà là một cái biện pháp, cần hỗ trợ toàn lực tuyên truyền đồ vật cũng là cái này biện pháp. Cái này biện pháp là kéo dài tánh mạng phương pháp. Chỉ cần đem cái này kéo dài tánh mạng phương pháp đấu giá tên tuổi tuyên truyền ra ngoài là đủ rồi. Kéo dài tánh mạng phương pháp. Hứa công tử ngươi đây là. Mọi người nghe xong tất cả giật mình. Hứa Thần cười cười, quá nhiều liền bất tiện tiết lộ, hy vọng mọi người bỏ qua cho có thể toàn lực giúp ta, cho mọi người thêm phiền toái. Tại sao phiền toái vừa nói, Hứa công tử quá khách khí. Một hồi chuyện thiếm, Hứa Thần cáo từ rời đi, tiếp tục trong sân luyện đan. Ngày thứ ba, Bạch Linh Khê vội vội vàng vàng chạy đến. Khuôn mặt hưng phấn nói, thiếu gia mau ra đây, phát sinh đại sự. Chuyện gì? Hứa Thần dừng lại trong tay động tác. Bạch Linh Khê nói, mấy ngày qua Hàn Tuyết Thượng Nhân một lòng chỉ vì trừ ma vệ đạo, một đường chỗ qua đem làm loạn 13 cái huyền môn đại năng toàn bộ ngăn lại, lại càng là tổng cộng chém giết trong đó 3 người, sau đó những người còn lại vậy mà liên hợp lại, muốn một chỗ đối phó Hàn Tuyết Thượng Nhân. 10 người một chỗ đối phó Lăng Hàn Tuyết. Sau đó thì sao? Sau đó tất cả mọi người không nghĩ tới. 10 cái huyền môn đại năng thêm vào vậy mà cũng không phải Hàn Tuyết Thượng Nhân một người đối thủ. Bạch Linh Khê nói đến đây lại hưng phấn lên. Hứa Thần gật gật đầu, không biết là kinh ngạc, Lăng Hàn Tuyết tu luyện Thái Thủy Kiếm Điển, lấy một địch 10 cũng rất bình thường, rốt cuộc đây chính là đế kinh A. Sau đó những người này đang tại bị Hàn Tuyết Thượng Nhân truy sát đâu, một đường từ phương Tây chạy trốn trở lại, dọc đường mấy cái đại quốc, hiện tại đã chạy trốn tới ta đại đường cảnh nội, xa xa liền có thể ở chân trời thấy được thân ảnh của bọn hắn nha. Bạch Linh Khê nói qua kéo lấy Hứa Thần cánh tay nói, thiếu gia mau đến xem a, đợi lát nữa liền nhìn không đến. Đi thôi. Hứa Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cùng nàng cùng đi ra khỏi bên ngoài. Ngẩng đầu chỉ thiên tế nhìn lại. Có thể thấy được 10 đoàn chói mắt hào quang, chính như 10 khối lưu tinh đồng dạng phá không mà đến, mà ở này 10 cái hào quang đằng sau, có một đạo kim sắc lưu quang tại cực nhanh truy kích bọn họ. Lại thấy được hắn. Hứa Thần nhìn nhìn kim sắc lưu quang bên trong Lăng Hàn Tuyết, khẽ lắc đầu. Đây là lần thứ hai cùng cái này người hữu duyên gặp thoáng qua, tiếp theo, chúng ta hẳn có thể mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ A. Ồ, thiếu gia mau nhìn, phía trước chạy trốn trong một người, có một cái dường như là lúc trước hàng lâm tại chúng ta hoàng cung kia cái áo lam cường giả. Bạch Linh Khê lúc này chỉ vào thiên không nói. Chương 97, người là thần ư. Bị truy đuổi chạy trốn trong 10 người, một cái trong đó thân mặc bạch ngọn nguồn lam văn trường bào, chính là lúc trước hàng lâm đến hoàng cung, hỏi bất lao hổ phương hướng huyền môn cường giả. Lúc ấy hắn phủ xuống thời giờ lạnh lùng lạnh nhạt, có một cỗ ngạo khí khinh người khí chất, nhưng lúc này hắn chạy trối chết, thân hình chật vật, tại chạy thục mạng bên trong thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, mang trên mặt kinh hoàng. Lúc trước nhìn hắn cũng không giống ác nhân a, như thế nào cũng đến làm loạn nhân trung. Bạch Linh Khê vẻ mặt khó hiểu mà nói, nhân tâm khó dò, không có gì. Hứa Thần nhẹ nhàng nói câu, cũng không có tiếp tục xem tiếp hứng thú, xoay người nói, ngươi đợi sẽ đi công chúa chỗ đó nhìn xem đấu giá hội làm cho thế nào, ta đi trước tiếp tục luyện đan. Bàn giao hết hắn tiếp tục trở lại trong phòng luyện đan, nay tất cả lớn nhỏ liên tiếp dưới sự tình, không sai biệt lắm lại là một tháng thời gian, cộng thêm lúc trước một tháng tổng cộng hai tháng trôi qua, Hứa Thần luyện đan dược đã cho đại đường tụ họp nổi lên 1,5 vạn cái võ tướng đỉnh phong cường giả. 1,5 vạn này cái võ tướng đỉnh phong cường giả, cộng thêm trận pháp phối hợp, uy lực đã chống không trước to lớn, dù cho phi thiên võ thánh cũng khó có thể tại đây chi bộ đội trong chạy trốn, trên đời này cũng chỉ có huyền giai cường giả tài năng uy hiếp được chi đội ngũ này. Trừ đó ra lại không ai có thể ngăn trở cái đội ngũ này bước chân. Kế tiếp thời gian khẩn cấp, hắn nghĩ buông lỏng một chút cho Minh Quốc băng xương đan tiến độ, cải thành toàn lực luyện chế xích viêm đan, đem đại đường này chi bộ đội tăng lên tới 3 vạn nhân số, chỉ cần đến 3 vạn người, vậy cho dù đối mặt huyền giai cường giả, cũng có thể chống lại một ít. Không bao lâu, chi á. Bạch Linh Khê đẩy cửa trở lại, thấy Hứa Thần chuyên tâm luyện đan không có phản ứng, nàng cũng thấy quái không kinh, lẩm bẩm nói, công chúa nói đấu giá hội sân bãi. Một ít cơ bản đồ vật toàn bộ đều chuẩn bị xong, tin tức cũng đang tại từ trong hoàng thành ra bên ngoài truyền bá, nghĩ đạt tới ngươi muốn cái loại kia mọi người đều biết tuyên truyền hiệu quả, đoán chừng còn muốn một cái tháng. Một tháng hơi dài, nắm chặt một ít ta. Hứa Thần từ từ nói, lấy ra một lò đan dược, lại lần nữa bỏ vào tài liệu bắt đầu luyện đan. Ngày hôm sau, Hứa Thần hay là trước sau như một luyện đan. Đường Ngộng Thu đông nhiên vội vàng chạy đến, đẩy cửa lên đường, Hứa Thần, không sao. Hứa Thần nghe vậy ra mặt co rút động, những ngày qua, hắn nghe được tối đa lời dường như chính là một câu này Hứa Thần không xong. Làm sao vậy công chúa? Hắn ngẩng đầu lên nói, không đổi, từ từ nói. Là như thế này, Hàn Tuyết Thượng Nhân lúc trước truy sát 10 cái làm loạn huyền môn cường giả, một đường đuổi tới Nam Hải thời điểm, 10 người kêu bỗng nhiên phản kích, thừa dịp loạn chiến, trên Nam Hải Hứa Thiên Sách đó sư huynh đột nhiên xuất thủ đánh lén, đả thương Hàn Tuyết Thượng Nhân. Đường Ngộng Thu nói qua sắc mặt lo âu. Lăng Hàn Tuyết tuy cùng bọn họ không thân chẳng quen, nhưng thân là trong loạn thế một người duy nhất bảo hộ phàm nhân người lương thiện, nếu là Lăng Hàn Tuyết chết rồi, bọn họ lại đem hãm vào lúc trước hắc ám hoàn cảnh, cho nên một trận chiến này tác động lấy tất cả phàm trần người bình thường nội tâm. Chỉ là nhiều một cái đối thủ, Lăng Hàn Tuyết thì không được. Hẳn là không đến mức A. Hứa Thần nhíu mày nói, người khác không biết Lăng Hàn Tuyết, nhưng hắn biết rõ A, những thứ không nói khác, chỉ nói Lăng Hàn Tuyết tu luyện Thái Thủy Kiếm Điển, có đế kinh này bên người. Như thế nào có thể có điểm năng lực? Đương nhiên không phải, tuy Hứa Thiên Sách sư huynh xuất thủ đánh lén, cũng thương tích Hàn Tuyết Thượng Nhân, nhưng Hàn Tuyết Thượng Nhân như trước có thể rất tổn thương tác chiến, dù cho đối thủ biến thành 11 cái, vẫn là có thể một người kiểm chế bọn họ tất cả, nhưng đây không phải trọng điểm lúc trước Hàn Tuyết Thượng Nhân nghiền ép ưu thế của bọn hắn đã không còn, hiện tại bọn họ song phương chiến cô giữ vững bình, lâm vào rằng co bên trong, đối phương người này cũng không làm gì được người kia. Hứa Thần nhíu mày, cái khác huyền môn cường giả thái độ như thế nào? Những cường giả khác hay là lựa chọn bàng quan, không có xuất thủ ý định, tựa hồ đối với bọn họ đều rất kiêng kỵ. Hứa Thần, bây giờ nên làm gì? Hiện tại bọn họ lực lượng tương đương, hơn nữa là ở trên Nam Hải. Nếu Nam Hải một phương làm ra cái gì giảo quyệt cử động, Hàn Tuyết Thượng Nhân đã có thể nguy hiểm. Hứa Thần trầm ngâm, không nên gấp, điều này cũng không hoàn toàn đúng một chuyện xấu. Như thế nào không phải là chuyện xấu a? Hàn Tuyết Thượng Nhân hiện tại thân hãm Nam Hải, còn chịu thương tích. Từ lâu rồi nhất định sẽ gặp chuyện không may. Đường Ngộng Thu lo nghĩ nói. Hứa Thần ngưng trọng bên trong mở miệng, ta biết, nhưng khốn cảnh xuất hiện thời điểm, đa số cũng cùng với cơ hội. Cơ hội gì? Hứa Thần trong mắt tách ra tinh quang, đánh Nam Hải cơ hội. Cái gì? Này! Đường Ngộng Thu kinh hãi, Nam Hải trên hiện tại tổng cộng có 12 huyền môn đại năng tại chiến đấu, liền cái khác huyền môn cường giả cũng không dám đơn giản tới gần, đại đường há có thể lại lúc này xuất chiến. Cung tinh mà nói. Lăng Hàn Tuyết che chở phàm trần, lúc trước lại càng là giúp đỡ chúng ta đại đường giết chết Đao Ma, đây là cứu quốc tri ân, hiện giờ hắn hãm vào khốn cảnh, chúng ta có phải hay không hẳn là hỗ trợ? Hứa Thần nói. Đường Ngộng Thu chần chờ, là điều này cũng, có thể. cùng lý mà nói, chư vương làm phản đem Nam Hải bản đồ cho Xích Quốc, chúng ta đại đường có nghĩa vụ cũng phải đem Nam Hải thổ địa thu phục trở lại, nhất là tại Tam Quốc cuộc chiến trên Nam Hải vị trí cực kỳ trọng yếu, huyền môn cường giả tới phàm trần chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, đợi bọn họ đi rồi, chúng ta phải đối mặt hay là Tam Quốc cuộc chiến, cho nên chúng ta phải bắt lấy cơ hội lần này, không chỉ giúp đỡ Lăng Hàn Tuyết đối phó người của đối phương, cũng phải thừa cơ bắt lại Nam Hải. Cho nên, về tình về lý, lần này chúng ta đều phải cần xuất thủ, giúp đỡ Lăng Hàn Tuyết giết địch chiến thắng. Hứa Thần đã là đứng lên, đem trong đầu đoạn thời gian này tới hỗn loạn suy nghĩ dần dần chỉnh lý rõ ràng. Ta hiểu, thế nhưng là này quá nguy hiểm, đó là 12 huyền môn đại năng chiến trường, chúng ta một đám phổ thông phàm nhân xông vào, này quá nguy hiểm, hơn nữa, chúng ta bây giờ lại có tư cách gì tới tương trợ Hàn Tuyết thượng nhân. Đường Ngộng Thu trong nội tâm bất an. Hứa Thần lắc đầu, gần nhất thế đạo đại loạn, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí không dám động đậy, chúng ta lúc này xuất chiến đích xác quá đột nhiên. Nhưng cơ hội hơi lập tức trôi qua, không thể bỏ qua, về phần xuất thủ tư cách, đương nhiên chính là chúng ta hai tháng này tới bồi dưỡng Xích Viêm binh sĩ. Xích Viêm binh sĩ? Vẫn là không đủ tư cách ra, bây giờ Xích Viêm binh sĩ nhiều lắm thì giúp đỡ Hàn Tuyết thượng nhân, đem Nam Hải trên phàm nhân thế lực thanh lý, vẫn không có thể lực tham dự huyền môn cường giả chiến đấu a. Đường Ngộng Thu nói. Hứa Thần gật đầu, ngươi đừng nội, ta nói ra tay giúp đỡ, cũng không phải lập tức liền đi, đương nhiên cũng sẽ không kéo quá lâu. Ta vốn ý định lại cho ta một tháng thời gian, lúc ta đem nhóm này binh sĩ nhân số gia tăng đến 3 vạn người, cũng liền có thể cùng huyền môn cường giả đối kháng một ít, nhưng hiện tại cơ hội không đợi người, tiến độ lên không nổi, chỉ có thể gia tăng cường độ. Như thế nào tăng cường? Ta có một hồ lôi kiếp nước, có thể cho 1,5 vạn này người Xích Viêm binh sĩ, toàn bộ đột phá đan dược mang đến võ tướng đỉnh phong gông cùng xiềng xích cực hạn, lại một lần nữa cưỡng ép để thăng tu vi, hết thể tấn thăng đến võ vương cảnh giới. Mà này chỉ cần 10 ngày thời gian. Thống. Hết thể võ vương. Ngươi muốn chế tạo một đám 1,5 vạn người võ vương binh sĩ ba. Đúng vậy, toàn bộ đều võ vương, 1,5 vạn cái võ vương lại lấy sát trận phối hợp, cho dù đối mặt huyền giai cường giả cũng có thể cùng hắn giết cái 300 hiệp. Ngươi cảm thấy, cử động lần này như thế nào? Hứa Thần. Ngươi là thần sao? Đường Ngộng Thu chấn kinh chỗ cũ, 1,5 vạn cái võ vương, loại này thế lực to lớn, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Không chỉ chưa từng nghe qua, liền nghĩ đều chưa từng dám vọng tưởng qua. Chương 98, khấu tạ Hứa công tử. Võ vương không giống với võ tướng, trong cuộc sống trăm ngàn cái võ tướng bên trong khó tìm một cái võ vương, tùy tiện một cái võ vương cường giả, cũng có thể xưng bá một phương, trở thành một phương vương hầu, thực lực cường đại. Lúc trước Tam Quốc đại chiến, đỉnh cấp cao thủ toàn bộ xuất động, thêm vào cũng bất quá gần tới 300 cái võ vương, mà bây giờ, Hứa Thần há miệng đã nói. Muốn làm cho 1,5 vạn cái võ vương binh sĩ xuất ra, toàn bộ binh sĩ toàn bộ đều do võ vương cấu thành, loại này trận chiến thật sự làm cho người ta kinh hãi. Loại thủ đoạn này, cũng thật sự làm cho người ta không dám tưởng tượng. Đường Ngộng Thu trong đôi mắt đẹp lưu chuyển chấn kinh, so với nhìn thấy huyền môn cường giả hàng lâm cái ngày đó còn muốn nồng đậm, nhìn chằm chằm Hứa Thần thời điểm, trong đó có trong tích taxi mê hiện lên. Hứa Thần, ngươi như vậy, để ta về sau rời đi ngươi có thể thế nào? Cùng Hứa Thần tiếp xúc càng lâu, nàng càng hiện Hứa Thần thâm bất khả trắc, thật giống như vĩnh viễn xa mặc kệ lúc nào, mặc kệ hạng gì tình huống phát sinh, chỉ cần Hứa Thần tồn tại, cũng sẽ không thực đến làm cho người ta tuyệt vọng tình trạng, Hứa Thần hắn luôn là sẽ có biện pháp sản sinh. Loại cảm giác này, nàng phát hiện mình đối với Hứa Thần ỷ lại bất chi bất giác đã đến phi thường lớn tình trạng. Công chúa còn nói vui đùa, ta bất quá là một cái nhàn tản người, chủ trì đại cục còn phải dựa vào ngươi. Hứa Thần tránh đi Đường Ngộng Thu một quang. Nhìn về phía đan lô nói, lôi kiếp nước chúng ta này lô đan dược luyện hảo liền đi bố trí, ngươi để cho Xích Viêm binh sĩ đều chuẩn bị một chút ta, ừ, chuyện này ngoại trừ có thể thông báo hộ quốc công, những người khác một mực muốn hàn, nhất là không thể để cho Minh Quốc biết, bằng không Minh Quốc cái này liên minh, lập tức liền muốn cùng chúng ta trở mặt. Ta hiểu. Đường Ngộng Thu ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Thần liếc một cái, chính mình ám chỉ Hứa Thần cũng không phải lần một lần hai, nhưng Hứa Thần luôn là lảng tránh phản ứng, đến tuột cùng là hắn không hiểu, hay là không thích chính mình. Hứa Thần túi đầu trong nháy mắt lại ngẩng đầu nói, đúng rồi, chuyện này nếu như muốn làm, kia chuyện của đấu giá hội liền không cần phải nữa chuẩn bị, có thể tạm thời trước hết nghe một chút. Này cùng đấu giá hội có quan hệ sao? Đường Ngộng Thu không hiểu nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần hướng nàng xem nhìn, trầm ngâm một chút nói, mục đích của đấu giá hội, vốn là vì tìm một cái có thể cùng Lăng Hàn Tuyết cơ hội tiếp xúc, hiện tại thời cơ trùng hợp để cho chúng ta phái binh đi Nam Hải nghị cách cứu viện hắn. Này đúng lúc là một cái tốt hơn tiếp xúc cơ hội, như thế cũng liền không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra đi chuẩn bị đấu giá hội. ngươi tiếp xúc Lăng Hàn Tuyết muốn làm gì? Đường Ngộng Thu nghi hoặc càng sâu, hắn lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, ngươi liền đối với hắn có vô cùng nồng hậu dày đặc hứng thú, còn nói hắn đối với ngươi trọng yếu phi thường. Cá nhân nguyên do phức tạp khó nói, cũng không muốn nói nhiều. Hứa Thần cười cười nói, ngày sau có cơ hội nói cùng công chúa nghe. Hảo. Đường Ngộng Thu cũng dịu dàng cười cười, biết điều đứng lên nói, vậy ta đi trước chỉnh đốn Xích Viêm quân. Công chúa đi thong thả. Hứa Thần đứng dậy đem Đường Ngộng Thu đưa ra ngoài, còn không có ngồi xuống, trong biển ý thức Thủy Lân liền kêu lên, cho ngươi ăn thực cam lòng à, tại thế gian kiếm chút lôi kiếp nước như vậy thiên tài địa bảo rất khó được, ngươi toàn bộ muốn cấp đám kia người bình thường dùng. Hơn nữa là cho một đám đã nhất định sẽ không còn có bất kỳ để thăng con đường phía trước người sử dụng. Không bỏ được hài tử không bắt được Lăng A. Hứa Thần lắc đầu thở dài, có Lăng Hàn Tuyết chống đỡ đám kia huyền môn người tới, chúng ta không cần cân nhắc Nam Hải trên huyền giới đó đệ tử uy hiếp, này đúng lúc là một cái đánh Nam Hải tốt thời cơ, hơn nữa vừa vặn còn có thể nghĩ cách cứu viện Lăng Hàn Tuyết, như vậy tự nhiên mà vậy liền có thể tiếp xúc đến hắn, cơ hội thật tốt không nên bỏ qua. Vậy ngươi đây cũng quá phá sản, đem kia lôi kiếp nước cho ta thật tốt. Thủy Lân không muốn bỏ nói. Hứa Thần tức giận nói, đạt được tiếp sau công pháp, ta so với ngươi càng cần nữa tài nguyên. Đó của ngươi phần ta sẽ không động, đừng tại kia cho ta ngột ngạt. Trái tim đen đú ám truy hệ. N của tôi. Nét được rồi, không nói những cái này đã nói hiện tại ngươi gặp phải những sự tình này, ngươi chưa phát giác ra ngươi quá nghẹn khuất sao, đường đường đại đế, lại bị một đám huyền môn mắt con khiến cho sức đầu mẻ chán. Thủy Lân lung dung nói. Hứa Thần sắc mặt bất thiện nói, ngươi có phải hay không ngứa ra? Ta hiện tại mới phàm giai cảnh giới của võ sư, chính diện đối kháng khả năng liền Hứa Thiên Sách đó đều đánh không lại. Đối mặt nhóm người này huyền giai võ giả ta làm sao làm? Để ta ra ngoài báo cho bọn họ, ta là đại đế trọng sinh, các ngươi đều an phận một chút cho ta, không phải vậy đợi ta phát triển đem các ngươi đều đã diệt. Hắc hắc, vậy cũng nghẹn khuất, huyền giai làm sao vậy, nhớ ngày đó lao tử một cái răm có thể sụp đổ chết một mảnh đồ vật, cư nhiên có thể làm khó ngươi, nghẹn khuất ra nghẹn khuất. Thủy Lân tại trong biển ý thức rung đùi đắc ý nói qua. Hứa Thần đống nhiên mỉm cười, nghẹn khuất ta ngược lại là không hề nghẹn khuất biện pháp. Chỉ cần đem ngươi ném kim đỉnh trong luyện hóa, ta tin tưởng ta lập tức liền có thể có được miêu sát thực lực của bọn hắn, nếu không ngươi phối hợp ta một chút. À, ngươi cái tên này thật không có lực, động một chút lại cầm này phá kim đỉnh áp ta, đợi lao tử ngày nào đó đoàn tụ thân thể ra, đến lúc sau mỗi ngày cầm này phá đỉnh đảm đương cái bộ dùng. Thủy Lân bất mãn nói đến. Nó vừa nói xong, ong một tiếng, trong biển ý thức kim quang đại thịnh, kim đỉnh thoáng cái biến lớn bay lên, làm một tiếng đem Thủy Lân chấn áp dưới mặt đất. Mẹ nó. Đại gia, sai rồi, ta sai rồi, nhanh bung ra, muốn chết rồi. Hứa Thần ngươi còn không giúp ta một chút. Thủy Lân gào thét liên tục. Chính mình tìm đường chết tự mình giải quyết. Hứa Thần chẳng muốn xem nó liếc một cái, đứng dậy từ trong lò đan lại lấy ra một lò đan dược, nhìn chỉnh đốn đi ra ngoài. Thiếu gia. Phía ngoài Bạch Linh Khê thấy hắn xuất ra ngọt ngào lên tiếng chào. Hứa Thần gật đầu ôn hòa nói, đi thôi, theo ta cùng đi ra. Đề thăng Xích Viêm đại quân cảnh giới. Bạch Linh Khê nhe răng cười cười, ý bảo chính mình đã nghe được hắn vừa rồi cùng công chúa đối thoại. Ngươi ngược lại là lỗ tai dễ dùng. Hứa Thần cười cười, mang theo hắn đi ra ngoài. Ra sân nhỏ chính là hợp quy tắc nghiêm túc hoàng cung, trên đường đi nha hoàn bình tương thấy được Hứa Thần đều là cung kính hành lễ, đưa mắt nhìn hắn đi xa, thần thái bên trong tôn kính so với rất nhiều đại thần cùng hoàng tử trả lại rõ ràng. Mãi cho đến một chỗ phong bế võ đài, Hứa Thần mới chậm rãi thả chậm bước chân, mà hắn vừa bước vào võ đài mặt đất, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng hô liền nghĩ tới. Bái kiến Hứa công tử. Lúc trước trên giáo trường, 1,5 vạn cái khí thế bất phàm binh tướng, đồng loạt một gối quỳ xuống hành lễ, mỗi người đều hướng Hứa Thần cung kinh túi lầu xuống. Hứa Thần ngươi đã đến rồi. Đường Ngộng Thu từ một bên đi tới tiếp hắn, bên cạnh còn đi theo mắt lộ hưng phấn hộ quốc công. Hứa Thần cười cười, bọn họ chính là Xích Viêm quân sao. Thoạt nhìn rất tốt. Thần nhi, ngươi có thể nói là bọn họ tái sinh phụ mẫu a. Những người này đối với mọi người đều rất cuồng ngạo, dù cho ta cùng với công chúa cũng chưa từng để cho bọn họ cúi đầu qua, nhưng ngươi thứ nhất, còn không có nhận thức đâu bọn họ liền cho ngươi quỳ lễ, nếu như ngươi muốn dẫn bọn họ chạy, đoán chừng không có một cái chần chờ. Hứa Thần cười cười, ông ngoại ngươi có phải hay không đã biết ta tới đây được mục đích, không phải vậy như thế nào sẽ cao như vậy hưng. Ha ha, đương nhiên, không chỉ là ta, bọn họ cũng đều biết ngươi hôm nay muốn cho bọn họ toàn bộ đột phá đến võ vương cảnh giới. Này có thể là đại thủ bức ta. Hộ quốc công trong mắt đều là ước mơ, dẫn dắt một cái toàn bộ đều là võ vương cường giả binh sĩ, này được mạnh cơ bao nhiêu. Khấu tạ Hứa công tử. Xích Viêm đại quân lại là một tiếng điếc thai nhức góc la lên, trong thanh âm tràn ngập chờ đợi cùng kích động. Chương 99, Nam Hải phía trên. 1,5 vạn nhân tâm chiều sục sôi, sắc mặt kích động. Hứa Thần nhìn bọn họ, lắc đầu, các ngươi trước đừng cám ơn ta, lần này cùng thường ngày bất đồng, cần trưng cầu ý kiến của các ngươi tới lựa chọn có nguyện ý hay không lần này lột xác.
Nguyện ý.
Đại quân cùng kêu lên hò hét. Hứa Thần chờ thanh âm rơi xuống mới nói, trước hết nghe ta đem lời nói xong, không lâu sau, các ngươi phải đối mặt đối thủ cũng không phải phàm nhân, mà là hạ phàm tới huyền môn cương giả, lại còn cũng không phải một cái, mà là 11 cái. Toàn trường nhất thời yên tĩnh. Đột nhiên nghe được tin tức này, từng cái binh tướng đều là kinh hãi, đối thủ cư nhiên là kêu cao cao tại thượng huyền môn cường giả, như thế chiến đấu, chẳng phải là chịu chết sao. Ta biết đối thủ lần này rất cường đại, cho nên muốn tới trưng cầu ý kiến của các ngươi, bất quá các ngươi không cần nhiều tâm, các ngươi đều là ta tĩnh tâm đánh tạo nên tinh anh, ta sẽ không để cho các ngươi chịu chết, lần này đối thủ tuy rất cường đại, nhưng đại bộ phận cũng không cần các ngươi đi quản, lời nói thật cùng các ngươi nói, lần này chúng ta không phải đi nơi khác, mà là đi Nam Hải tương trợ Lăng Hàn Tuyết thượng nhân. Hứa Thần nhìn quanh mọi người nói. Một câu cuối cùng xuất khẩu, toàn trường binh tướng sắc mặt lại biến, nhiều một tia phấn khởi. Lăng Hàn Tuyết là ai? Trong loạn thế duy nhất quan minh, hiện tại gần như tất cả phàm trần người cũng biết sự tích của Lăng Hàn Tuyết, vì phàm trần người cùng huyền môn cường giả huyết chiến không ngớt, lại càng là một người độc chiến hơn 10 cường giả, nhân vật như vậy làm vượt được bị thế nhân kính ngưỡng. Đi tương trợ nhân vật bực này, tại có năng lực điều kiện tiên quyết, chỉ cần là bình thường nhiệt huyết nam nhân đều sẽ không cự tuyệt. Lại còn, Lăng Hàn Tuyết thực lực mạnh lực, một người độc đấu 10 cái cường giả cũng có thể đem đối phương giết đánh tơi bời, dù cho bị thương, còn có thể cùng 11 cường giả rằng có bất bại, như thế dưới tình huống đi hỗ trợ, đại bộ phận uy hiếp Lăng Hàn Tuyết cũng có thể thừa nhận hạ xuống, đại quân chỉ cần đảm đương trong đó một phần nhỏ áp lực là được, như vậy xem ra, cũng không phải là rất nguy hiểm. Các ngươi cũng nên biết đại khái tình huống, đây là một hồi rất đặc thù cũng rất mấu chốt chiến tranh. Nhìn như nguy hiểm, kỳ thực bảo hiểm, nhưng tuy bảo hiểm, lại tràn ngập nguy hiểm, cho nên, muốn xem lựa chọn của các ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm, có phải hay không muốn tương trợ Hàn Tuyết thượng nhân? Hứa Thần thanh âm vừa mới rơi xuống. Vâng. Toàn trường binh tướng cùng kêu lên hò hét, thanh âm hồng lượng xúc động. Hảo, đào đất thành sa hố, chuẩn bị lôi kiếm nước. Hứa Thần cất giọng nói, hài lòng đối với toàn trường binh tướng gật gật đầu. Binh tướng nhóm nhao nhao hưởng ứng động thủ. Ngay tại dưới lòng bàn chân võ đài bên trong khai mở đào, một đám võ tướng đỉnh phong cường giả động thủ, đào sâu 3 thước bất quá là trong thời gian ngắn sự tình. Rất nhanh, nguyên bản rất tốt mà võ đài biến thành một cái tứ tứ phương phương, rộng lớn vô cùng hố sâu. 1,5 vạn người liền đứng ở trong hố sâu, Hứa Thần đứng ở nơi này xa hố bên cạnh, liếc một vòng bốn phía, tay phải bỗng nhiên kết ấn, kim quang lượn lờ, lấp lánh một mảnh hoa mắt ngón tay tăng ảnh. Đồng nhiên, hắn tự tay hư không một chút, hàng. Làm xong. Hắn đồng thời tại trong biển ý thức âm thầm nói, Kim Đỉnh, phối hợp một chút, đem nửa phần lôi kiếp nước vẩy ra. Thủy Lân cười nhạo, thật sự là thật đáng buồn, đường đường đại đế hiện tại cư nhiên rơi vào muốn người khác phối hợp làm thanh tu tình trạng. Hứa Thần không để ý tới hắn. Kim Đỉnh thì run rẩy một chút, trong khoảnh khắc Hứa Thần liền thấy được, tại chính mình ngón tay phương hướng giữa không trung, một tầng ngân bạch sắc giọt nước, liền như vậy đột ngột từ trong hư không chui ra, sau đó hóa thành ngân sắc mưa, vẩy hướng hô sâu. Trời giáng ngân vũ. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn con mắt đều là trừng lớn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy thủ đoạn của Hứa Thần thoạt nhìn vô cùng kỳ diệu, huyền ảo khó lường. Hứa công tử thần thông quảng đại, ngạo thị phong trần. Một đám binh tướng lại lần nữa hò hét. Hứa Thần âm thầm xấu hổ, không để ý tới bọn họ. Rất nhanh, ngân sắc lôi kiếp nước hàng lâm đến những người này trên người, mỗi người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, hai tay liên tục vặn mẹo, tại dính mưa trên người không ngừng bắt bước, chỉ cảm thấy này nước rơi vào trên người. Ma mang ngứa, vừa nóng nóng, kỳ quái vô cùng. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Chỉ chốc lát liền trở nên giống như mưa to đồng dạng mưa như chút nước hạ xuống. Thời gian không bao lâu, toàn bộ hố sâu cũng bị ngân sắc lôi kiếp nước lấp đầy. Liếc nhìn lại, nơi này dường như tại trong vòng một ngày từ bình địa biến thành hồ nước. Duy nhất kỳ quái địa phương là hồ nước trong đứng đầy người. 10 ngày sau các ngươi lại từ nơi này xuất ra, hảo hảo tiếp nhận lột xác. Hứa Thần nói xong thu động tác. Quay người hướng Đường Ngộng Thu cùng Hộ Quốc Công nhìn lại. Hai người ở phía sau đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hứa Thần, ngươi đến cùng là người nào, vì cái gì ngươi hội nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn? Đường Ngộng Thu tuyệt mỹ trên mặt, hiện lên kinh ngạc cùng tò mò. Hộ Quốc Công lại càng là không ngừng mà lắc đầu, đúng vậy a thần nhi, ngươi này khi còn bé cũng rất bình thường, như thế nào hiện tại càng ngày càng phi phàm? Đây, có chút kỳ ngộ a, đúng rồi, các ngươi có nên đi vào hay không thử một lần? có lẽ cũng có thể có chỗ thu hoạch. Hứa Thần cười nhìn bọn họ. Đường Mộng Thu lắc đầu, ngươi những thủ đoạn này đều là kích phát tiềm lực quá kích thủ đoạn, ta còn là không muốn nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, không mặc áo lá mà mặc áo rú, liền tu luyện ngươi cho công pháp của ta vững bước để thăng A. Hộ Quốc Công cũng lắc đầu, ta đã đến phàm giai võ thánh đỉnh phong, ngoại trừ có huyền công, bằng không là sẽ không còn có đột phá. Việc này trách ta ngược lại một mực đã quên cho ông ngoại chuẩn bị một bộ công pháp, đợi lát nữa trở về đi liền chuẩn bị một bộ xuất ra. Hứa Thần hơi sững sờ, có chút xin lỗi cười cười, việc này hắn là thật sự quên. Ta hiểu, đoạn này thời gian đến nay ngươi bận trước bận sau, chuyện gì đều muốn ngươi quan tâm, ta công pháp sự tình lại không vội ở nhất thời bán hội, không việc gì đâu. Hộ Quốc Công Trấn An cười cười, sau đó vô vô bờ vai Hứa Thần, nói đến đây lại không thể không nói một câu, tiểu tử ngươi là thật được à, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ toàn năng làm được, ông ngoại rất coi trọng ngươi à. Hứa Thần cười cười, võ đạo thực lực mới là căn bản, cái khác hội nhiều hơn nữa cũng là tiểu hoa chiêu, không nói những thứ này, công chúa, làm tốt hết thể chuẩn bị, 10 ngày sau chúng ta liền xuất phát đi Nam Hải. Hảo! Mấy người gật đầu. Thời gian thoáng một cái đã qua, 10 ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Nam Hải phía trên. Tầng mây chợt tụ họp chợt tán, gào thét tiếng gió tại trên mặt biển bên cạnh tới lui vang lên, gió này giống như là bất chấp mọi thứ lướt phong ma, ở chỗ cũ vây quanh Nam Hải không được xoay quanh, tại trên mặt biển nhấc lên từng trận ba đảo. Trong cuồng phong, Nam Hải chư đảo giữa không trung, đủ loại dị sắc chiếu rọi nữa bầu trời, xuyên thấu qua những cái này thải quang, có thể thấy được trong đó có 12 thân ảnh tại giao thoa lấp lánh, đao mang kiếm khí bay lên đầy trời. Bá một tiếng, một mảnh đao quang nghiêng nghiêng bỏ ra, đao mang này dài đến 3 trượng, giống như là một tòa phát sáng sơn phong từ phía trên rớt xuống đồng dạng, lôi cuốn lấy cực nhanh, trong chớp mắt đánh tới trên mặt biển một tòa trôi nổi không người trên đảo nhỏ, nhất thời này tòa đảo nhỏ răng rắc một tiếng phá toái, chìm vào đáy biển, biến mất. Vâng! Một đạo kim sắc kiếm mang giống như nắng gắt đồng dạng phóng lên trời, một kiếm này lăng lệ đáng sợ, chạm phong, chém vân, chặt đứt hết thảy. Nhưng mà tại đây kim sắc kiếm mang phía trước, 11 cái to lớn cao ngạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, một mực đem kiếm khí ngăn cản được, sau đó đồng thời phóng tới phía trước quát, Lăng Hàn Tuyết, hôm nay Nam Hải này sẽ là của ngươi nơi táng thân.